Chương 522 đảo ngược thiên cương, chương 522 đảo ngược thiên cương bên hồ trong rừng cây. Ôm kiếm thiếu nữ thân ảnh cương sững sờ tại chỗ, đưa lưng về phía Lâm Giang Nghiên, bàn tay trắng non gắt gao nắm chặt vỏ kiếm, cúi đầu, không dám quay đầu. Tóc xanh phía dưới là một tấm bò đầy ửng đỏ trẻ con gương mặt non nớt, cùng với cặp kia thanh minh trong đôi mắt đẹp ngăn không được hiện lên xấu hổ hoảng cùng hoảng sợ thân sắc. Giờ khắc này, tâm tình khẩn trương đạt đến cực điểm. Sau lưng, khi nhìn thấy An Ninh đột nhiên dừng lại, Lâm Giang Nghiên lập tức biết uy hiếp có hiệu quả. Quả nhiên, cái này tiểu cô nương ra mặt rất mỏng. Chuyện tối ngày hôm qua nàng căn bản cũng không dám để cho bất luận kẻ nào biết, nhất là trưởng công chúa. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên ít nhiều có chút dở khóc dở cười. Tối hôm qua rõ ràng bị chiếm tiện nghi là nàng, thua thiệt là nàng. Nhưng nàng phản ứng này, có vẻ giống như là nàng làm chuyện trái lương tâm gì tựa như. Đổi thành người khác, còn không phải dùng sức khi dễ nàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Giang Nghiên bước lên trước. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được trong tầm mắt cái này ôm kiếm thiếu nữ khẩn trương cảm giác bất an. Co gắp, khẩn trương đến cực điểm. Thậm chí, Lâm Giang Nghiên đều có thể phát giác được nàng cái kia hơi run thân thể mềm mại, cùng với dần dần áp chế không nổi bắt đầu thở hào hẹn. "Ngươi, ngươi, đừng tới đây." Cuối cùng, ngay tại Lâm Giang Nghiên sắp đi đến sau lưng Ninh Lục, An Ninh phảng phất cuối cùng lấy dũng khí, mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà, thanh âm của nàng cũng rất nhẹ, mang theo vài phần thanh âm rung động, giống như là nhận lấy kinh hãi, tựa như một cái vô tội thiếu nữ sắp gặp xâm phạm lúc, kinh hoàng cầu xin tha thứ ngữ khí sợ sệt, luống cuống, bất an. Như thế ta thấy mà yêu bộ dáng, lại phối hợp nàng lúc này ngữ khí, thỏa đáng vô tội đáng thương thiếu nữ hình tượng, ngược lại lại càng dễ gây nên người xấu xâm phạm dụ. Lâm Giang Nghiên dừng bước, không có tiếp tục tiến lên. Hắn lo lắng kích động đến gan này nhỏ nhỏ cô đường, để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì. Dù sao, An Ninh có thể tuyệt không giống như là nàng mặt ngoài như thế nhu nhu nhược nhược. Nàng giết người thật mau. Lâm Giang Nghiên liếc qua đưa lưng về phía hắn An Ninh, nắm chặt ở lòng bàn tay kiếm. Phản phất cái này thời điểm này, chỉ có kiếm trong tay có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. An Ninh. Lâm Giang Nghiên không có tiếp tục tới gần, nhìn qua thiếu nữ thanh lãnh mà bất an bóng lưng, thở dài, ngươi cứ như vậy sợ ta. Đưa lưng về phía Lâm Giang Nghiên An Ninh cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Đi, ta liền không đi qua, ngươi đừng sợ sệt. Lâm Giang Nghiên vừa nói, một bên lui về sau hai bước, như vậy được chưa, ta cách ngươi xa xa đây. Ngữ khí của hắn, giống như là đang dỗ tiểu hải tử. Đầu trống không, hô hấp dồn dập, tim đập bịch nảy loạn, suy nghĩ hỗn loạn khẩn trương An Ninh không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được Lâm Giang Nghiên đích xác lui về sau hai bước. Nàng giật mình, nguyên bản trong lòng khẩn trương tâm tình bất an, đột nhiên giảm bớt không thiếu. Bất quá, dường như hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt hồng hồng lấy, cúi đầu vẫn là không có ngôn ngữ. Ngươi như thế nào một người ở đây? Lâm Giang Nghiên cân nhắc ngôn từ, tính toán muốn cùng gan này nhỏ nhỏ cô nương giao lưu. Nhưng vô luận Lâm Giang Niên nói thế nào, An Ninh từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. Giống như là cái không biết nói chuyện tiểu cô nương. Cái này khiến Lâm Giang Niên có chút không thể làm gì. Bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tại Lâm Giang Niên ngữ khí hòa hoãn một phen tính toán trò chuyện phía dưới, An Ninh vẫn như cũ không nói một lời. Nhưng có thể mơ hồ cảm giác được, trên người nàng ngay từ đầu để phòng cảnh giác cùng khẩn trương tiêu tán không ít. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi vẫn luôn đang tìm ngươi, nàng cũng rất lo lắng ngươi. Lâm Giang Niên mở miệng, đang muốn nói tiếp thứ gì lúc, lại đột nhiên nghe được An Ninh mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, giống như là tại phản bác cái gì. Nàng mới không phải tỷ tỷ của ta. Âm thanh nhỏ đến Lâm Giang Niên cơ hồ không nghe rõ, sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được. Cái gì? An Ninh hé miệng, lại không nói lời nào. Mà Lâm Giang Niên nhìn trước mắt đạo này trong trẻo lạnh lùng tiểu thị nữ thân ảnh, càng dở khóc dở cười. Thật đúng là giống như là cái cáo kỉnh tiểu hải tử. Bất quá khoan hay nói, không hổ là thân tỷ muội, tại phương diện nào đó nàng cùng Cẩm Tú cũng giống như nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hỏi, còn tại sinh tỷ tỷ ngươi khí sao? Nàng không phải tỷ tỷ. An Ninh lên tiếng lần nữa, lần này lớn tiếng không thiếu, trong giọng nói cũng giống như nhiều hơn mấy phần bất mãn. Mà lúc này, Lâm Giang Niên mới từ phân biệt ra chút gì. An Ninh ý của lời này hẳn là, Cẩm Tú không phải tỷ tỷ, nàng mới là tỷ tỷ. Cái kia Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng, còn tại sinh em gái ngươi khí. Lần này, An Ninh không nói lời gì nữa phản bác, hiển nhiên là chấp nhận. Lâm Giang Niên dở khóc dở cười, đôi này song bảo thai tỷ muội, thật đúng là tương ái tương sát. Đến nơi này thời điểm này, còn tại tranh chấp ai mới là tỷ tỷ loại này ngây thơ sự tình. Bất quá, cái này cũng tới một mức độ nào đó nói rõ hai chị em gái các nàng quan hệ rất tốt. Gặp An Ninh tựa hồ tỉnh táo không ít, không có mới vừa rồi vậy đối với hắn cảnh giác, Lâm Giang Niên tính thăm dò tiến lên hai bước. Gặp An Ninh không có phản ứng, lại đến gần hai bước. Đợi đến khoảng cách An Ninh chỉ có hai, ba bước xa, thanh phong thổi, bóng cây ở giữa mơ hồ có thể ngửi ngửi được ôm kiếm trên người thiếu nữ cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát lúc, vốn là còn tại ngẩn ra An Ninh cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh. Tại ý thức đến Lâm Giang Niên đột nhiên tiếp cận, nàng bản năng lại độ cảnh giác, thân thể mềm mại khẽ run, nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng trừ cái đó ra, nàng không có động tác khác, liền duy trì toàn thân trạng thái căng thẳng, đưa lưng về phía Lâm Giang Niên. Mà xuất hiện ở sau lưng nàng Lâm Giang Niên cũng giống như không còn âm thanh, không lúc đích. Cuối cùng, trước tiên là An Ninh không giữ được bình tĩnh. Lâm Giang Niên cứ như vậy đứng ở sau lưng nàng, để cho nàng có loại như mang lưng gai cảm giác khó chịu, toàn thân đều hơi tê tê, lông tơ thẳng đứng. Nàng toàn thân cứng ngắc, tính thăm dò quay đầu, liền vừa vặn đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt. Một tấm trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, đang ngục quang ôn hòa, nụ cười ôn hòa ôn nhu nhìn xem nàng. Ánh mắt rất thanh minh, không có chút nào tạp chất, càng không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng như vậy làm nàng khó chịu ánh mắt. đến mức giờ khắc này An Ninh thậm chí đều quên khẩn trương trong lòng cùng ngượng ngùng cảm giác. An Ninh thần sắc ngơ ngẩn, cứ như vậy cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau, có chút hoảng hốt. Thẳng đến một lát sau, cuối cùng lấy lại tinh thần, một vòng đỏ bừng cảm xúc trong nháy mắt hiện lên, nàng lại độ có chút bận bịu cuốn quýt hốt hoảng xoay quá thân tử, trốn tránh Lâm Giang Niên ánh mắt. Ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lâm Giang Niên âm thanh lại độ từ sau lưng Ninh vang lên, âm thanh tới gần. An Ninh rõ ràng có thể cảm giác được, sau lưng có một đôi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng không thể nào thích đứng. Nàng đem đầu chôn thấp, cơ hồ muốn vùi vào ngực. Theo bản năng gật gật đầu, lại rất nhanh lắc lắc đầu. Ngươi đây là cái gì trả lời, đến cùng là sợ vẫn là không sợ? Đang khi nói chuyện, Lâm Giang Niên chạy tới An Ninh bên cạnh. Hắn cũng không có dựa vào là rất gần, để tránh gây nên tiểu cô nương này cảm xúc kích động. Nhưng kể cả như thế, An Ninh tại phát giác được Lâm Giang Niên xuất hiện tại nàng bên cạnh lúc, cả người đều cứng ngắc. Đầu giống như là hoàn toàn sẽ không suy xét tựa như, hoàn toàn sững sờ. Sợ một lúc sau, cuối cùng từ An Ninh trong miệng thốt ra một chữ. Vì sao muốn sợ ta? Lâm Giang Niên lại hỏi. An Ninh không có trả lời, chỉ là đem đầu chôn thấp hơn chút. Vì sao lại sợ? Chính nàng cũng không nói lên được nguyên nhân, chỉ là mỗi lần nhìn thấy điện hạ lúc, đều biết bản năng có loại cảm giác sợ hãi. Rõ ràng, nàng không nên sợ đó a. Ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Lâm Giang Niên hỏi. An Ninh không nói, chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi vì sao muốn sợ ta? An Ninh trầm mặc hồi lâu, vẫn như cũ không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Lá gan ngươi thật là tiểu. Lâm Giang Niên cười khẽ cảm khái. An Ninh nhếch miệng, giống như muốn phản bác cái gì, nhưng vẫn là không nói gì. Luận võ công, ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nói, thật muốn nói sợ, cái kia cũng hẳn là ta sợ ngươi, không phải sao? An Ninh cúi đầu, đôi mắt suy tư. Sợ nàng sao? Sao, làm sao có khả năng? Hắn đều như thế khi dễ chính mình. Bây giờ còn có thể như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trước mặt mình, hắn ra mặt đúng là dày. Thầm nghĩ lấy, An Ninh thanh lãnh căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một vòng xấu hổ giòn nạn. Đang lúc nàng cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung lúc, liền lại nghe được Lâm Giang Niên mở miệng, ngựa khi ôn hòa, kỳ thực nói đến, ta hẳn là phải hướng ngươi xin lỗi. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt gan này tiểu nhân ôm kiếm thiếu nữ, khẽ than thở, nói, ta vì chuyện tối ngày hôm qua cảm thấy xin lỗi, ta không nên An Ninh đang ngây người đâu. Thình lình nghe được Lâm Giang Niên đột nhiên để lên chuyện tối ngày hôm qua, một vòng xấu hổ kinh ngạc trong nháy mắt hiện lên, cả người như là nhận lấy cái gì kích động. Không, đừng nói nữa, An Ninh ngữ khí xấu hổ hoảng ngăn cản Lâm Giang Niên nói tiếp. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng cũng không dám hồi tưởng, càng không hy vọng Lâm Giang Niên nhắc lên, nàng đã rất cố gắng muốn quên hết. Nhưng Lâm Giang Niên vừa nhắc tới, liền để An Ninh phảng phất lại trở về nhớ tới tối hôm qua bị sờ lúc xúc cảm cùng tấm cảnh, da mặt vốn là mỏng nàng lúc này liền nghĩ chạy trối chết. Lâm Giang Niên vốn định nói tiếp, nhưng thấy An Ninh đã hoàn toàn không muốn nghe tiếp, cũng không có lại kích động cái này da mặt mỏng tiểu cô nương. Cái kia, ngươi còn tại giận ta sao? Lâm Giang Niên thăm dò hỏi. Hắn muốn làm tin tưởng An Ninh hôm nay là bởi vì cái gì sinh khí. An Ninh bỏ mặt, trầm mặc không nói. Xem ra, ngươi còn tại giận ta a. Thấy thế, Lâm Giang Niên thở dài, mặt lộ vẻ tịch mịch tiếc nuối, cũng đúng. Dù sao hôm qua ta đối với An Ninh cô nương ngươi làm quá đáng như thế. Sự tình An Ninh sắc mặt đỏ bừng, gặp Lâm Giang Niên còn muốn nói tiếp, khuôn mặt nàng vừa thẹn vừa bội. Không, không cho nói. Nàng cố gắng muốn sụ mặt, lộ ra một bộ người lạ chớ tiến lánh diễm bộ dáng. Nhưng trên mặt nàng cái kia phiếm hồng ý xấu hổ, lại đem nàng bán đứng sạch sẽ. Nàng thậm chí dứt khoát trực tiếp che lỗ thai, một bộ ta đừng nghe ngươi nói tiếp tư thái. Lâm Giang Niên lúc này mới ý miệng, tốt tốt tốt, vậy ta không nói. Bất quá ngươi muốn trước trả lời ta, ngươi có phải hay không còn tại giận ta? Đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc, An Ninh không dám ngẩng đầu, lại không dám cùng ánh mắt hắn đối mặt. Thẳng đến rất lâu, mới giống như truyền đến nhỏ bé yếu ớt rồi môi âm thanh. Không có ân. Lâm Giang Niên nghe được, nhưng không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? An Ninh mở môi giật giật, gặp trước mắt điện hạ vẫn như cũ kiên nhận không bỏ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ không có ý định bỏ qua. Sao trong lòng Ninh cái kia cố nói không ra xấu hổ cảm xúc hiện lên, nàng quay người đi, có chút đà điệu tâm tính giống như tránh né Lâm Giang Niên ánh mắt. Không có. Lần này, Lâm Giang Niên nghe xong cái rõ ràng. Không có sinh khí. Nghe được câu trả lời này, Lâm Giang Niên bao nhiêu là có chút ngoài ý muốn. Nàng thế mà không tức giận. Tối hôm qua rõ ràng nhìn lên tới rất tức giận chạy ra, không nghĩ tới. Vì cái gì? Lâm Giang Niên tiếp tục xem nàng, muốn làm tin tưởng nguyên nhân. Tiểu cô nương này bị chiếm tiện nghi, cũng không sinh khí. Chẳng lẽ, tối hôm qua, ngươi cũng không phải cố ý? An Ninh đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, dường như tỉnh táo rất nhiều, âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, cũng mang theo vài phần nói không ra cảm xúc. Tối hôm qua điện hạ đích sắc không phải cố ý. An Ninh trong lòng đương nhiên biết rõ, điện hạ là đem nàng xem như cầm tú. Tại An Ninh trong mắt, chuyện này kỳ thực nàng cũng có trách nhiệm. Ai bảo nàng tối hôm qua ngủ ở cầm tú trên giường, ai bảo nàng cùng cầm tú dáng dấp giống nhau như lúc, ai bảo? Trong lúc nhất thời, An Ninh trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút muộn. Không quá thoải mái. Nói không ra vì cái gì. Chuyện tối ngày hôm qua, không, đừng nhắc lại nữa liền, coi như chưa từng xảy ra. An Ninh âm thanh buồn buồn, có chút thanh lãnh, giống như là đang cảnh cáo Lâm Giang Niên. Nhưng nàng thanh tuyến rất nhu, lộ ra rất ôn nhu, rõ uy hiếp hoàn toàn không có nửa phần khí thế. Không giống uy hiếp, ngược lại giống như tại cùng Lâm Giang Niên thương lượng. Cái này khiến Lâm Giang Niên người khởi sướng này ngược lại có chút áy náy. Tốt biết bao cô nương a. Hảo, nghe lời ngươi, ngươi nói không đề cập tới chưa kể tới. Lâm Giang Niên đáp ứng xuống, lại nhìn về phía nàng, bất quá, ta có một cái điều kiện. Cái, điều kiện gì? Ngươi về sau thấy ta, không cho phép trốn, cũng không cho sợ sệt. An Ninh ngơ ngẩn, đây coi như là điều kiện gì? Đã nghe chưa? Lâm Giang Niên âm thanh đem An Ninh gọi hoàn hồn. An Ninh cúi đầu, thấy không rõ lắm trên mặt cảm xúc. Vậy ngươi bây giờ xoay người lại, nhìn ta, không cho phép trốn, cũng không cho sợ sệt. Lâm Giang Niên âm thanh lại độ vang lên. An Ninh đột nhiên có loại bị mắc lửa cảm giác, nhưng nàng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, lấy dũng khí xoay người, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Đang cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên một sát na, nàng liền có chút hốt hoảng muốn rời ánh mắt, nhưng lại nghĩ tới Lâm Giang Niên vừa mới điều kiện vừa định muốn rời ánh mắt, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trên mặt phảng phất bôi chét lấy một tầng son phấn hồng nhuận, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt cực kỳ mất tự nhiên. Nàng rất muốn tránh tránh, nhưng lại ép buộc chính mình đối mặt bên trên, tựa như một cái chịu đến uy hiếp thiếu nữ, khắp khuôn mặt là ủy khuất đáng thương. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Giang Niên nhảy một cái, giống như là bị cái gì điều khiển quyết tâm dây cung. Trước mắt trương này cùng Cẩm Tú hoàn toàn giống nhau khuôn mặt, nhưng lại khí chất hoàn toàn bất đồng bộ dáng, để cho trong lòng Lâm Giang Niên hiện lên một cỗ quái dị xúc động. Khó trách nói có ít người đối với hoa tỷ bội tình hữu độc trùng, nhất là sinh đôi tỷ bội. Cái này thật rất khó không để người tâm động a. Ai có thể cự tuyệt? Lâm Giang Niên tập trung ý chí, nhìn xem trước mắt trương này có thể vô cùng đáng thương khuôn mặt, nhịn không được buồn cười. Ngươi xem một chút ngươi, không biết còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi đâu. An Ninh hé miệng, không nói chuyện, thần sắc càng ủy khuất ba ba. Hán, vốn là khi dễ chính mình. Đi, không làm khó dễ ngươi. Hán chỉ sợ chờ sau đó cô nương này thật khóc lên, thế là nói tới chính sự. Đúng, ngươi cùng Cẩm Tú là chuyện gì xảy ra? Nghe nàng nói, ngươi tại sinh nàng tức giận. Hai tỷ muội các ngươi, phát sinh cái gì? Vốn là còn thần sắc ủy khuất ba ba An Ninh, nghe được cái này, ánh mắt dường như càng ủy khuất. Ánh mắt yếu ớt, đồng thời còn kèm theo một vòng nói không ra háo hức khát thường. Đồng thời, ngữ khí còn nhiều thêm một tia tức giận cùng hờn dỗi. Nàng chính là một cái lừa đảo. Đại lừa gạt. Chương 523 lại ở Mỹ lên tỷ bội, chương 523 lại ở Mỹ lên tỷ bội, từ An Ninh trong giọng nói không khó nghe ra, nàng đối với Cẩm Tú ôm lấy rất lớn oán khí. Mà oán khí đầu nguồn lại tựa hồ cùng Lâm Giang Niên thoát không ra liên quan. Cũng dẫn đến, ngay cả nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần u oán. Nhìn lên trước mắt ôm kiếm thiếu nữ hờn dỗi bộ dáng, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, mở miệng nói, kỳ thực Cẩm Tú cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, sự thực là Cẩm Tú đích thật là cố ý giấu giếm An Ninh. Đương nhiên, lời này Lâm Giang Niên chắc chắn không thể nói ra được, nàng chính là cố ý. Nhưng mà không đợi Lâm Giang Niên vì Cẩm Tú rảo biện một phen, An Ninh đã mở miệng cắt đứt Lâm Giang Niên. Nàng hiểu rất rõ Cẩm Tú, hai người là chị em ruột song bào thai, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, triều tịch ở chung, nàng lại quá là rõ ràng Cẩm Tú là cái gì đức hạnh. Nàng bất quá chỉ là lo lắng bị chính mình phát hiện, tiếp đó cảm thấy mất mặt, không ngẩng đầu được lên, cho nên cố ý giấu giếm chính mình. Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào khuyên, An Ninh tức giận điểm có lý có cứ, không có cách nào phản bác. Cho nên, ngươi là bởi vì nàng lừa ngươi mà tức giận. Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. An Ninh nhếch miệng, lắc đầu, nhưng lại cũng không phản bác. Cẩm Tú lừa nàng, nàng tối hôm qua thật có chút sinh khí. Nhưng muốn nói hoàn toàn là bởi vì chuyện này tức giận mà nói. Nghĩ tới đây, An Ninh lại ngẩng đầu lặng lẽ liếc Lâm Giang Niên một cái. Lập tức, khuôn mặt có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi. Một lát sau, mới đột nhiên hỏi, ngươi lúc nào cùng Cẩm Tú tốt hơn? Vội vàng không kịp chuẩn bị từ An Ninh trong miệng hỏi ra cái vấn đề như vậy, ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không giấu giếm, được một khoảng thời gian rồi. Ta cùng Cẩm Tú, coi là lưỡng tình tương duyệt, gặp An Ninh cảm xúc tỉnh táo, Lâm Giang Niên nhẹ giọng cùng An Ninh đơn giản nói về cùng Cẩm Tú chuyện giữa. Kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng ầm ầm sóng dậy, đơn giản là ở chung lâu ngày sinh tình. Lâm Giang Niên ngấp nghé sắc đẹp của nàng, Cẩm Tú thèm muốn hắn bề ngoài, thế là hai người ăn nhịp với nhau. An Ninh tại nghe xong sau đó, lại lâm vào trầm mặc. Ánh mắt giật mình thần, giống như là đang ngẩn người, lại giống như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, nàng lấy lại tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên giống như nghĩ đến cái gì, có một vẻ tức giận hiện lên. Nàng quả nhiên là một cái lừa đảo. Ngữ khí căm giận. Thì ra, nàng đã sớm cùng điện hạ quyến rũ lại với nhau. Nữ nhân kia, bên cạnh cùng chính mình nói lấy điện hạ nói xấu, cả ngày ở trước mặt mình chửi bới điện hạ hình tượng. Mà đổi thành một bên, nhưng lại vụng trộm cùng điện hạ tốt hơn. Nàng chính là một cái đại lừa gạt. An Ninh càng nghĩ càng giận, cái kia trương nguyên bản gương mặt đỏ thắm bị tức hơi hơi trắng bệnh. Cẩm Tú cũng không phải có ý định muốn gạt ngươi. Lâm Giang Niên rất nhanh đoán được cô nương này sợ là thực sự tức giận, an ủi, nàng làm như vậy, kỳ thực cũng có nỗi khổ tâm. An Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, dường như hỏi thăm có cái gì nỗi khổ tâm. Nhưng Lâm Giang Niên lời đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được. Có cái gì nỗi khổ tâm? Cẩm Tú cả ngày tại trước mặt An Ninh chửi bới điện hạ, bất quá chỉ là nghĩ giảm xuống Lâm Giang Niên tại An Ninh hình tượng trong lòng, để phòng lo lắng ngày đó An Ninh bị hắn cám dỗ. Mục đích của nàng điểm xuất phát là tốt, nhưng rất rõ ràng, loại chuyện này bây giờ không thích hợp cùng An Ninh nói. Gặp Lâm Giang Niên không nói lời nào, An Ninh ánh mắt càng ảm đạm, thần sắc cũng càng lạnh, nàng cái gì đều giấu giếm ta, một bên lừa ta, còn vừa nói đến đây, An Ninh vô ý thức liếc Lâm Giang Niên một cái, ánh mắt mất tự nhiên xoay mở. Nàng đi cùng với ngươi, đều giấu giếm ta nói đến đây, An Ninh trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Nàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng Lâm Giang Niên nghe hiểu. Nàng không bèn bèn là sinh khí Cẩm Tú lừa nàng, tức giận hơn Cẩm Tú còn giấu giếm nàng. Hai người rõ ràng vốn nên là tối thân mật vô gian thân tỉ muội, nhưng mình tỉ muội lại giấu giếm chính mình chuyện lớn như vậy, nếu đổi lại là ai tới đều phải sinh khí. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lâm Giang Niên mở miệng nói, Cẩm Tú, nàng cái này cũng là sợ nói ra, ngươi sẽ không cao hứng. Nàng không nói, kỳ thực cũng là vì ngươi tốt. Không tốt đẹp gì. An Ninh nghiêng đầu sang chỗ khác, sụ mặt mở miệng. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nguyện ý cùng Cẩm Tú tách ra sao? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Mà vấn đề này cũng làm cho An Ninh sửng sốt một chút, vô ý thức lại trở về quá mức nhìn về phía Lâm Giang Niên. Cái, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi nguyện ý cùng Cẩm Tú tách ra, về sau đều không có ở đây cùng một chỗ sinh hoạt sao? Vấn đề này thành công đem An Ninh cho hỏi sửng sốt. Cùng Cẩm Tú tách ra, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này, xem như từ tiểu cùng xuất sinh lớn lên thân tỉ muội, hai người qua nhiều năm như vậy cãi nhau ở Mỹ, cũng náo qua đủ loại đủ kiểu tình khí, nhưng hai người từ đầu đến cuối cũng là ở cùng một chỗ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Cẩm Tú tách ra, càng không cách nào tưởng tượng hai người sau khi tách ra lại là cảnh tượng gì. Bởi vậy, Lâm Giang Niên vấn đề này đem nàng hỏi khó, trầm mặc thật lâu cũng nói không ra nửa chữ tới. Như thế nào, không muốn? Lâm Giang Niên âm thanh lại độ vang lên, giống như là đang buộc nàng làm ra một lựa chọn. An Ninh trầm mặc, cái kia trắng non trên khuôn mặt tinh xảo, chẳng biết lúc nào hiện lên lên một vòng bối rối cùng bất an. Mí môi, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nhưng Lâm Giang Niên đã biết đáp án. Hắn cười khẽ mở miệng, xem ra, ngươi là không muốn. An Ninh cúi đầu, trầm mặc. Cẩm Tú, cũng đồng dạng là muốn như vậy. Lâm Giang Niên khẽ than thở nói, nàng cùng ngươi là chị em ruột, nàng tự nhiên không muốn cùng ngươi tách ra. Cho nên, nàng mới muốn một mực giấu giếm ngươi chuyện này. An Ninh ánh mắt sững sờ, tựa hồ không nghĩ biết rõ ở trong đó có liên quan gì. Lâm Giang Niên cũng là kiên nhẫn cùng với nàng giảng giải, ngươi cũng biết, Cẩm Tú bây giờ cùng ta quan hệ à. Nàng sở dĩ không muốn nói cho ngươi, chính là lo lắng sự tình bộc lộ sau, nàng muốn cùng ngươi tách ra. Cẩm Tú bây giờ là nữ nhân của ta, chuyện đương nhiên sẽ ở lại bên cạnh ta, ở lại đây Lâm Vương phủ. Vậy còn ngươi? Lâm Giang Niên bất ngờ không kịp để phòng đặt câu hỏi, để cho An Ninh sững sờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ dần dần trắng bệnh, toàn thân băng lãnh. Phân, tách ra. Giờ khắc này, An Ninh cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Đúng vậy a, Cẩm Tú cùng điện hạ tốt hơn. Cái kia, nàng về sau khẳng định muốn đi theo điện hạ, lưu lại Lâm Vương phủ, không thể tiếp tục lưu lại công chúa bên người. Có thể, chính mình hay là muốn đi theo công chúa. Cứ như vậy, chẳng phải là liền muốn cùng Cẩm Tú tách ra. Ý nghĩ này hiện lên, mới vừa rồi còn đang giận An Ninh, bây giờ cặp kia đôi mắt đẹp mê mang và hoảng hồn. Có thể hay không tách ra. An Ninh vô ý thức bản năng hỏi ra miệng. Nàng có chút khó có thể tưởng tượng muốn cùng Cẩm Tú tách ra chẳng cảnh, nàng không thể nào tiếp thu được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại. An Ninh khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt. Cái này, tự nhiên không có khả năng. Cẩm Tú đã là điện hạ người, như thế nào còn có thể lưu lại công chúa bên cạnh? Cái kia, đây chẳng phải là? An Ninh khuôn mặt nhỏ hoa dung thất sắc, có chút không biết làm sao nhìn về phía Lâm Giang Niên. Cho nên, ngươi lần này hiểu được, Cẩm Tú tại sao phải gạt ngươi đi? Lâm Giang Niên lại mở miệng. Mà lần này, An Ninh cuối cùng không còn trầm mặc. Nàng gật đầu một cái. Vậy ngươi còn tức giận phải không? An Ninh trầm mặc phía dưới, lắc đầu. Còn hơn rồi sao? An Ninh vẫn là lắc đầu. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương quả nhiên vẫn là dễ lắc lư, dễ dụ lừa gạt. Hắn lời nói này rõ ràng có chút không có lộ gì, đối phó trưởng công chúa không quá đủ, nhưng dỗ dành An Ninh cái này không dành thế sự tiểu cô nương vẫn là dư xài. Lâm Giang Niên nhận đúng tỷ muội các nàng tình thâm không muốn tách ra, bởi vậy, khi hắn vừa nói ra Cẩm Tú muốn cùng với nàng tách ra, An Ninh lập tức hoảng hồn, căn bản không có thời gian tới nghĩ lại Lâm Giang Niên lời nói bên trong lộ gì thiếu sót. Mà lúc này, An Ninh gặp Lâm Giang Niên trầm mặc không nói lời nào, trong lòng càng treo lấy. Mặc dù nàng đích xác cùng Cẩm Tú không hợp, còn sinh Cẩm Tú khí, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Cẩm Tú tách ra. Nàng khó mà tiếp thu chuyện như vậy. Điện hạ An Ninh nghe âm thanh nhỏ giọng và khẩn trương chuyển đến. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động xưng hô Lâm Giang Niên điện hạ. Như thế nào? An Ninh có chút bất an nhìn về phía hắn, hốc mắt từng đỏ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, có thể hay không? Không, không cần tách ra ta cùng Cẩm Tú. Ngữ khí của nàng yếu đuối, giống như còn mang theo một phần cầu xin ngữ khí. Lâm Giang Niên trong lòng khẽ run. Chịu không được. Hoàn toàn chịu không được a. Khi một cái ngày bình thường vô cùng thanh lãnh, thực tế vô cùng người nhát gan tương phản tiểu cô nương, đột nhiên làm bộ đáng thương cầu xin chính mình. Đổi thành ai tới, đều chịu không được. Nhất là trước mắt tiểu cô nương này, còn treo lên một tấm cùng Cẩm Tú mặt giống nhau như lúc trứng. Tại cùng Cẩm Tú từng có tiếp xúc ra thì sao, mỗi lần nhìn thấy An Ninh, trong lòng Lâm Giang Niên đều biết nhịn không được mơ màng mấy phần. Rất dễ dàng có đại nhập cảm. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, cố nhịn xuống trong lòng cái kia xóa rung động, nhìn xem trước mắt điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, hỏi, ngươi không muốn cùng Cẩm Tú tách ra? Tiểu cô nương gật đầu. Vì cái gì? Lâm Giang Niên hỏi, ngươi không phải không thích nàng sao? Nàng lúc nào cũng khi dễ ngươi, ngươi cùng với nàng tách ra, không phải rất tốt sao? An Ninh có chút bối rối cúi đầu, vô ý thức phản bác, không có âm thanh rất nhẹ, nàng không có khi dễ ta, nàng rất muốn giảng giải cái gì, nhưng mình ăn nói vụng về, nửa ngày cũng nói không ra cái đã kẻ nhạt, cấp bách không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị cấp bách có chút đỏ bừng. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không có tiếp tục buộc nàng, mà là khẽ than thở nói, Cẩm Tú cũng là không muốn cùng ngươi tách ra, cho nên mới một mực không biết làm như thế nào nói cho ngươi chuyện này. Bây giờ đã ngươi đã biết, cái kia nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại, rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt ôm kiếm trong lòng của thiếu nữ cơ hồ treo lên, vô cùng khẩn trương hề hề nhìn về phía hắn. Đương nhiên, hai tỷ muội các ngươi nếu là không muốn tách ra, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Lâm Giang Niên suy nghĩ mở miệng. Biện pháp gì? An Ninh vô ý thức mở miệng hỏi. Biện pháp tự nhiên là sẽ có, bất quá trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, hắn bất quá là hù dọa một chút An Ninh, tiểu cô nương này rõ ràng không biết sự tình mà nguồn, bị Lâm Giang Niên một hù lập tức liền đã mất đi tất vông. Ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một việc.
Cái,
sự tình gì? Đi cùng Cẩm Tú quay về tại hảo. Cửa hậu viện miệng, Cẩm Tú trong sân không ngừng đi qua đi lại. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa sau lưng rừng cây cùng bên hồ, trên gương mặt thành tú tràn đầy lo lắng cùng không an thần sắc. Phủ thượng hạ nhân tới báo, An Ninh đi Như Ý lâu bên hồ, điện hạ vừa rồi cũng đi qua. Cẩm Tú rất muốn cũng đi theo đi qua nhìn một chút, nhưng nhớ tới Lâm Giang Niên căn dặn, lo lắng cho mình đi qua gây An Ninh càng tức giận, lợi bất cập hại. Nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ, một bên lo lắng An Ninh có thể hay không tha thứ chính mình, dẫn đến tỉ muội các nàng quan hệ trở nên càng kém, còn mặt kia, nhưng là lo lắng điện hạ cùng An Ninh, cô nam quả nữ, có thể hay không phát sinh cái gì. Cẩm Tú lo lắng ấy, thẳng đến nàng cuối cùng nhanh kìm nén không được lúc, viện tử sau cuối cùng chuyển đến động tĩnh. Điện hạ. Cẩm Tú một mắt liền nhìn thấy xuất hiện tại viện tử miệng Lâm Giang Niên, nàng đội vàng bước nhanh về phía trước, sắc mặt lo lắng hỏi, điện hạ, An Ninh đâu? Nàng ở nơi nào? Thế nào? Cẩm Tú liên tiếp hỏi thăm, Lâm Giang Niên cười không nói, chỉ là đưa tay chỉ sau lưng. Cẩm Tú nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rất nhanh nhìn thấy sau lưng Lâm Giang Niên cách đó không xa còn đi theo một đạo bạch tí ôm kiếm thiếu nữ. An Ninh. Cẩm Tú bước nhanh về phía trước, mới vừa đi mấy bước lại dừng lại, nguyên bản trên mặt lo lắng đột nhiên trở nên có chút lo lắng bất an. Nhìn xem An Ninh gương mặt thanh tú, chẳng biết tại sao trong lòng lại bắt đầu chợt dạng, ngươi vừa rồi đi nơi nào?
Bên hồ.
An Ninh trả lời vẫn như cũ thanh lãnh, lại tựa hồ như xen lẫn vẻ khác thường cảm xúc. A Cẩm Tú có chút ngây ngốc gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng sau đó, nàng hít sâu một hơi, đi đến An Ninh trước mặt lộ vẻ xin lỗi, "An Ninh, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Tỷ tỷ không nên giấu giếm ngươi, ta xin lỗi ngươi." Cẩm Tú ngữ khí rất thành khẩn, tại ý thức đến An Ninh thật sự tức giận sau, trong nội tâm nàng mười phần ấy nấy bất an. Chuyện này, bản thân liền là nàng làm được không đúng. Bởi vậy, nàng rất thành khẩn hướng An Ninh đạo xin lỗi. Nhưng An Ninh đối với Cẩm Tú xin lỗi, lại tựa hồ như lộ ra cũng không như vậy. Cảm mạo, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. "An Ninh, ngươi gặp An Ninh phản ứng như thế?" Cẩm Tú thấp thỏm trong lòng, cho là An Ninh còn tại tức giận chính mình. Âm thanh vừa mềm thêm vài phần, "An Ninh, đừng sinh tỉ tỉ tức giận có được hay không không tốt." Ai ngờ, An Ninh ngữ khí lạnh nhạt cự tuyệt nàng, lại nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi lừa ta." Cẩm Tú ấy nay cúi thấp đầu, "Đây là ta không đúng, ta không nên dối gạt ngươi. Ngươi còn giấu giếm ta. Ta cũng không nên giấu giếm ngươi, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Là ta không? Vân vân, ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi?" An Ninh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, "Muốn ta tha thứ ngươi cũng được, ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Cẩm Tú vui mừng, "Ngươi nói, từ nay về sau ngươi phải thừa nhận ta mới là tỷ tỷ, về sau kêu ta tỷ tỷ." Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú đầu tiên là sững sờ, con mắt lập tức trợ to, vô ý thức mở miệng, "Không có khả năng, ta mới là tỷ tỷ ngươi."
"Ngươi không phải,
ta chính là tỷ tỷ ngươi.
Ngươi không đáp ứng, liền mơ tưởng ta tha thứ ngươi.
Ngươi không tha thứ tính toán, thích thế nào thế nào."
Cẩm Tú khí hô, "Ngươi còn nghĩ uy hiếp ta?
Mơ tưởng, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ai tới đều vô dụng." Một bên nguyên bản đang vui tươi hớn hở chuẩn bị nhìn tỷ tỷ và hảo như lúc ban đầu tiết mục Lâm Giang Niên, tại sao lại cãi vã? Chương 524 đơn độc ở trung, chương 524 đơn độc ở trung, Cẩm Tú cùng An Ninh giữa cặp chị em này có thể thật có chút xung đột. Nguyên bản hết thảy đều rất hòa ái, tại Lâm Giang Niên an ủi phía dưới, An Ninh bỏ qua khúc mắc, chủ động tới gặp Cẩm Tú. Mà Cẩm Tú cũng hiểu biết chính mình phạm sai lầm, chủ động xin lỗi, kịch bản nguyên bản chiều lấy tỷ bội hòa giải phương hướng mà đi. Nhưng Lâm Giang Niên vạn vạn không nghĩ tới, liền mắt thấy đôi tỷ bội này muốn bắt tay giảng hòa, lần nữa khôi phục tình tỷ mỗi lúc. Một giây sau, lại đột nhiên trở mặt dùm em. Âm ý ngược lại càng hung. Mà các nàng cãi và điểm vậy mà như trước vẫn là cái kia các nàng từ tiểu ầm ĩ đến lớn, đã ầm ĩ rất nhiều năm tranh chấp. Đến cùng ai là tỷ tỷ? Hai người hòa giải thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, lại bởi vì vấn đề này tranh chấp không ngừng, lẫn nhau không được bộ. Hai người đều không thừa nhận đối phương là tỷ tỷ của mình, đều muốn làm tỷ tỷ này, hết lần này tới lần khác không ai nhường ai. Cẩm Tú tự nhiên không cần phải nói, nàng từ nhỏ đã là lấy tỷ tỷ tự xưng là, từng ấy năm tới nay như vậy, trong lòng có đoán chính mình thay vào tỷ tỷ thân phận vị trí, cũng thường xuyên dùng tỷ tỷ giọng điệu giáo dục An Ninh. Nàng tự nhiên không có khả năng đi hô An Ninh tỷ tỷ, mà đối với An Ninh tới nói, nàng cùng Cẩm Tú là song bào thai, dựa vào cái gì Cẩm Tú liền có thể là tỷ tỷ? Dựa vào cái gì chính mình nếu là muội muội, bị nàng mỗi ngày giáo dục, nàng cũng muốn làm tỷ tỷ? Kết quả là, nguyên bản sắp hòa giải tỷ muội, bởi vì tỷ muội vấn đề thân phận, lại độ đàm phán không thành. Viện bên trong, tại một vòng tranh chấp phía dưới không có kết quả sau, đôi này song bào thai mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai. Vừa mới một khắc này tình tỷ muội sâu, cảm động lòng người hình ảnh không còn sót lại chút gì. Một bên cách đó không xa nhìn xem một màn này Lâm Giang Niên, lập tức có chút đau đầu. Đôi tỷ muội này bí mật thật đúng là có thể làm ở Mỹ a. Thật chí khí đứng lên, một cái so một cái lợi hại. Em đẹp, các ngươi tại sao lại cãi vã? Lâm Giang Niên hợp thời cám bảo, phá vỡ hai người không khí khẩn trương, vừa rồi đây không phải thật tốt sao? Tại sao lại muốn cãi nhau? Còn không phải nàng phải tiến thêm thước, khinh người quá đáng. Cẩm Tú tức giận mở miệng, trong mắt nàng căn bản là không có ta tỷ tỷ này.
Ngươi không phải tỷ tỷ,
ta là.
Ngươi trước đó hô qua tỷ tỷ của ta, thừa nhận qua.
Đó là hồi nhỏ ngươi gạt ta đê.
Vậy ta mặc kệ, ngược lại ngươi hô qua, ta chính là tỷ tỷ.
Mắt thấy hai người lại muốn tiến hành một vòng mới tranh chấp đối tuyến, Lâm Giang Niên lại độ lên tiếng đánh gãy,
"Tốt, các ngươi tất cả chớ ồn ào. Tỷ muội các ngươi sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này ầm ĩ đối đuổi?"
"Hừ." Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, rời ánh mắt đi.
Một bên An Ninh nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt cũng có chút u hoãn, hình như có chút ủy khuất.
"Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"
Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngữ khí cũng có chút ủy khuất, "Ta đều hướng nàng nói xin lỗi, nhưng mà nàng quá khi dễ người, nếu đổi lại là ngươi có thể nhịn." Rất rõ ràng, Cẩm Tú không muốn làm muội muội, cho nên nàng phản kháng cảm xúc tăng gọn. Mắt thấy đôi tỷ muội này vẫn như cũ không ai nhường ai lấy ai, Lâm Giang Niên một chút suy nghĩ, mở miệng, "Như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp gì?"
Cẩm Tú cùng An Ninh ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Giang Niên.
Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt hai nữ, suy nghĩ một chút, nói, "Đã các ngươi hai cái cũng không nguyện ý làm muội muội, đều nghĩ làm tỷ tỷ, thế thì không bằng hai người mỗi người một lời. Ngươi gọi nàng muội muội, nàng cũng gọi ngươi muội muội, các ngươi không ảnh hưởng lẫn nhau. Cứ như vậy, chẳng phải hoàn mỹ kết cục đi?"
Cẩm Tú, An Ninh, ngươi đây là gì chủ ý ngu ngốc?
Cẩm Tú tức giận không thôi, "Ta là tỷ tỷ, nàng không được kêu muội muội ta."
"Ngươi không phải?"
An Ninh lập tức phản bác,
"Tuyệt không để cho."
Rõ ràng, hai nữ đối với Lâm Giang Niên cái này chủ ý ngu ngốc cũng không tán đồng. Các nàng đều nghĩ làm đối phương tỷ tỷ, để cho đối phương cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là muội muội.
Vậy thì không có cách nào.
Lâm Giang Niên buông tay, nhìn xem trước mắt vẫn tại tranh chấp tức đỏ mặt hai tỷ muội, trong lòng ngược lại không như thế nào lo lắng. Hai người mặc dù vẫn như cũ còn tại trí khí, nhưng cũng giống là khôi phục trở thành dĩ vãng hai người cãi nhau lúc bộ dáng. Mặc dù đang cãi nhau, nhưng cũng không có cái gì ngăn cách. Tất nhiên có thể ầm ĩ lên, vậy thì không phải là đại sự gì, chờ thêm hai ngày liền tốt.
"Vậy các ngươi trước tiên chậm rãi ầm ĩ, ta sẽ không quấy rầy, đi tìm các ngươi công chúa."
Lâm Giang Niên chưa quên hắn hôm nay là đến tìm trưởng công chúa, dự định cùng với nàng thật tốt tâm sự. Vừa định lúc xoay người, thì thấy cách đó không xa dưới mái hiên, một đạo bạch tí thân ảnh từ trong phòng đi ra. Khí chất trang nhã, thanh lãnh vô song, xinh đẹp động lòng người. Dù là đã gặp vô số lần, nhưng mỗi lần ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lúc, cũng dễ dàng bị khí chất dung mạo của nàng sở kinh diễm. Ngay cả bốn là còn tại lẫn nhau chí khí Cẩm Tú cùng An Ninh cũng đàng hoàng xuống.
"Công chúa."
Đi ra khỏi phòng, Lý Phiếu Miểu nhìn xem viện bên trong ba người, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, quan sát một cái sau, lại rơi vào Cẩm Tú cùng sao trên thân Ninh.
"Hai người các ngươi, như thế nào?"
"Công chúa, An Ninh khi dễ ta."
Cẩm Tú trước tiên cáo trạng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất thần sắc.
"Cẩm Tú, ngươi có muốn mặt hay không?"
An Ninh đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ tức giận căng cứng.
Nàng lại tới đây ra, mỗi lần cãi nhau đều thích đi cùng công chúa cáo trạng, nói hiệu nói vượng.
"Thật ngây thơ."
"Ngây thơ như vậy nữ nhân, làm sao có khả năng là tỷ tỷ nàng?"
"Hừ, ngươi khi dễ ta còn không cho ta nói, có phải hay không trọt dạng?
Ngươi đừng phép lối, công chúa sẽ thay ta chủ trì công đạo."
Nói, Cẩm Tú liền có thể thương ba ba nhìn về phía công chúa, tìm kiếm công chúa nhà mình trợ giúp.
Nhưng Lý Phiếu Miểu rõ ràng đối với mình bên cạnh này đối thị nữ thường ngày cãi nhau sớm tập mãi thành thói quen, thần sắc không lạnh không nhạt, "Các ngươi rất rảnh rỗi sao?"
Nghe nói như thế, Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, thần tình trên mặt lúc này thu liễm,
"Không, không có chút nào rảnh rỗi."
"Công chúa, nô tỳ nhớ tới còn có chút việc không có xử lý, sẽ không phải dậy, nô tỳ đi xuống trước."
Nói xong, Cẩm Tú quay người chuẩn đi.
Bên kia An Ninh khi nghe đến công chúa không lạnh không nhạt ngữ khí, lại gặp Cẩm Tú không có tiền đổ chạy, bĩu môi.
Quả nhiên, có thể trị Cẩm Tú chỉ có công chúa.
Nghĩ như vậy, An Ninh lại nhìn công chúa nhà mình một mắt, cùng với đứng ở bên cạnh cách đó không xa Lâm Giang Niên, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc hoảng hốt một chút. Tiếp lấy nhanh chóng lấy lại tinh thần lúc, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vòng nói không ra đỏ bừng.
Nàng nhanh chóng cúi thấp đầu, cũng ôm kiếm vội vã rời đi.
Trong viện, còn lại trong sân Lâm Giang Niên cùng với dưới mái hiên Lý Phiếu Miểu.
"Công chúa."
Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng, nhìn về phía dưới mái hiên thần sắc trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu, nàng cũng đang yên tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên. Hai người mắt đối mắt lúc, Lâm Giang Niên không thể từ trên mặt nàng nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đạm nhiên, tựa như gợn sóng không kinh.
"Bất quá, quả nhiên là gợn sóng không kinh sao?"
Lâm Hằng Trọng không sẽ vô duyên vô cớ nhắc lên muốn nâng đỡ Lý Phiếu Miểu thượng vị, vô cùng có khả năng hôm qua hai người trò chuyện dính đến chuyện này. Cho nên tối hôm qua Lý Phiếu Miểu mới hiện lên rõ có chút kỳ quái quái. Nhưng hôm nay nàng, tựa hồ lại khôi phục lại.
"Sớm a."
Lâm Giang Niên trước tiên đánh vỡ yên lặng, nhẹ cười lấy mở miệng.
"Ân."
Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh đáp lại.
"Có chút việc, muốn theo ngươi tâm sự."
Lâm Giang Niên mở miệng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cùng vị này trưởng công chúa giao lưu, liền không thể còn cong nhiều nhiễu.
Nàng vốn cũng không phải là cái gì giỏi về ngôn từ người, lại huyền chuyển lên tiếng, bắt đầu giao lưu sẽ rất khó khăn.
Bởi vậy Lâm Giang Niên dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Ta tới tìm ngươi, muốn theo ngươi tâm sự."
"Đến nỗi trò chuyện cái gì?"
Nàng sẽ như thế nào nghĩ, đó chính là chuyện của nàng.
Rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như thế ngay thẳng, giống như run lên.
"Trò chuyện cái gì?"
"Tự nhiên là trò chuyện chuyện giữa ngươi và ta."
Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, gật đầu,
"Hảo.
Ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta chuyển sang nơi khác."
"Đi cái nào?"
Lâm Giang Niên trong liếc mắt nhìn viện, khí trời tốt, hiếm thấy tới Giang Thành một chuyến, muốn không mang theo ngươi ra ngoài đi một chút.
Lý Phiếu Miểu ánh mắt theo nhìn về phía ngoài viện nơi xa, giống như trầm mặc phút chốc, gật đầu,
"Hảo."
Lý Phiếu Miểu đáp ứng ra ngoài đi một chút, ngược lại là ra Lâm Giang Niên dự kiến, vốn cho là nàng sẽ tự tuyệt. Lý Phiếu Miểu chiều lấy ngoài cửa đi đến, gặp Lâm Giang Niên còn tại chỗ ngẩn người.
"Không đi sao?"
"Đi, bất quá phải chờ một chút.
Ngươi phải thay quần áo khác lại ra ngoài." Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mắt vị này trưởng công chúa vạn năm không đổi toàn thân áo trắng bay dài, dễ nhìn là dễ nhìn, mấu chốt là quá đẹp, quá bắt mắt. Lý Phiếu Miểu dáng dấp vốn là nhìn rất đẹp, hình dạng khuynh thành tuyệt mỹ, lại thêm một thân trắng như tuyết bay dài, cùng với nàng vốn là băng lãnh khí chất, rất khó không làm cho người khác nhìn chăm chú. Đi ra ngoài, dù sao quá mức đáng chú ý. Đối với dự định điệu thấp ra cửa Lâm Giang Niên tới nói, rõ ràng không quá phù hợp. Nghe được Lâm Giang Niên muốn nàng thay quần áo, Lý Phiếu Miểu túi đầu nhìn một chút chính mình, giống như cũng không cảm thấy nơi nào không thích hợp. Có vấn đề gì? Ngươi mặc một thân này không quá thỏa, quá kiêu căng. Lý Phiếu Miểu trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nàng chưa bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không thể lý giải Lâm Giang Niên hành vi. Bất quá, nàng trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng, ta cần thay quần áo gì? Đều được, chỉ cần không phải màu trắng là được, đừng quá đáng chú ý. Ngươi quá đẹp, cũng rất dễ dàng bị nhận ra thân phận. Hảo. Nàng đáp ứng xuống. Không bao lâu, trở về phòng đổi một thân xiêm áo, Lý Phiếu Miểu lại xuất hiện tại trong viện, Lâm Giang Niên hai mắt tỏa sáng. Lý Phiếu Miểu quả nhiên thay đổi cái kia thân trắng như tuyết váy dài, đổi một thân xanh nhạt sắc cân vạt váy dài. Nhìn phát chán bạch đi, đột nhiên đổi loại màu sắc, đích sắc đột nhiên trở nên càng có lực hấp dẫn. Xanh nhạt sắc váy dài vừa vặn vừa người, cân vạt cổ áo bao quanh nàng đường cong là lướt thân thể mềm mại, tơ lụa đai lưng đem cái kia huyền chuyển vừa ôm vòng eo buộc lên, đem vị này trưởng công chúa tuyệt diệu dáng người phơi bày phát huy vô cùng tinh tế. Xuống chút nữa, là một đôi ẩn nút tại váy phía dưới thon dài cặp đùi đẹp, che giấu cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra nửa điểm da thịt. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũng dễ dàng làm cho người mơ màng. Lý Phiếu Miểu bản thân liền dung mạo rất cao, dáng người cao gầy, cho người ta một loại lạnh diễm khí thế, nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang một dạng gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết. Tăng thêm cái kia bẩm sinh hoàng gia thiên nữ khí chất, dung hợp lại cùng nhau, cái kia cố đập vào mặt cường thế khí tức càng rõ ràng hơn. Bây giờ đổi một thân phong cách mặc Lý Phiếu Miểu, ngược lại so trước đó càng có lực hút, Lâm Giang Niên đều nhanh có chút mắt long long. Không hổ là trong lòng hắn hợp cách bình hoa nhân tuyển. Mỗi ngày liền bẹn bẹn là nhìn xem gương mặt này, cô này thân thể đều cảnh đẹp ý vui. Lý Phiếu Miểu đến gần, gặp viện bên trong Lâm Giang Niên ánh mắt một mực chằm chằm rơi vào trên người nàng, giống như có chút ngoại ý muốn kinh diễm, suy nghĩ xuất thần. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, nhưng không có gì vãng loại kia cảm giác khó chịu, rất khó hình dung. Cái này thân như thế nào? Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng, đem Lâm Giang Niên từ trong thất thần kéo lại. "Hảo, rất tốt." Tình hôn lại Lâm Giang Niên, gật đầu một cái, nhìn rất đẹp. So vừa rồi càng đẹp mắt. Lý Phiếu Miểu phát giác được Lâm Giang Niên ý tứ, trầm mặc phía dưới, "Vậy ta lại đi đổi." "Không cần, cứ như vậy a." Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, đổi cái gì cũng không có dùng, cái này cùng thay quần áo không có bất kỳ cái gì quan hệ. Liên Lý Phiếu Miểu cái này dung mạo, khí chất này, mặc kệ là mặc cái gì cơ hồ đều như thế, hoàn toàn không che giấu được. Liền xem như không xuyên, cái kia cũng. Lâm Giang Niên não hải trong nháy mắt hiện lên như thế cái ý niệm, lại cấp tốc lấy lại tinh thần. "Tội lỗi a." Hắn thật đúng là lòng can đảm càng lúc càng lớn, cũng dám nghĩ cái này. Bất quá khoan hay nói, Lâm Giang Niên rất khó tưởng tượng, không mặc quần áo trưởng công chúa lại là bộ dáng gì. Khi không mảnh vải che thân, nàng còn có thể vẫn như cũ giống bây giờ tỉnh táo như vậy, gợn sóng không kinh sao? Vẫn như cũ duy trì cao ngạo lãnh diễm, thanh lãnh vô song khí chất thiết lập nhân vật. Thật là có chút mong đợi hiếu kỳ. "Đi, đi thôi." Lâm Giang Niên xoay người, cấp tốc che giấu chính mình cái kia đột nhiên xuất hiện tà ác ý niệm, chiều lấy ngoài viện đi đến. Lý Phiếu Miểu xác thực cũng không phát hiện Lâm Giang Niên manh mối, chỉ là im lặng không lên tiếng theo sau lưng, hai người một trước một sau rời đi Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên cũng không có để trong phủ thị vệ tùy tùng đi theo, liền mang theo Lý Phiếu Miểu một người ra Vương phủ. Bởi vì là điệu thấp đi ra ngoài, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý mà cùng Lý Phiếu Miểu cùng ra ngoài, Lâm Giang Niên cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Đây chính là an bám mang tới cảm giác an toàn. Hai người một trước một sau xuất hiện tại Lâm Giang thành trên đầu đường, bắt đầu đi dạo. Hai người xuất hiện cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Lâm Giang Niên rời đi Lâm Giang thành một năm, tuy nói lần này vừa trở về liền náo động lên động tĩnh lớn, nhưng đối với Lâm Giang thành rất nhiều bách tính tới nói, bọn hắn thậm chí đã có chút quên vị này ngày xưa Lâm Vương thế tử hình dạng. Mà Lý Phiếu Miểu xuất hiện tại trên đầu đường, đích xác đưa tới không thiếu ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng phần lớn cũng chỉ là kinh diễm Lâm Giang thành lúc nào có như thế dung mạo tư sắc nữ tử, ngược lại không có gì không có mắt người dám đi lên bắt chuyện. Vừa tới, là Lý Phiếu Miểu cái kia băng lãnh khí chất liền đã đẩy lui lại bộ phận người, mà đổi thành một cái nguyên nhân, lại cùng Lâm Giang Niên có liên quan. Lâm Giang Niên trở về ngày đầu tiên, liền bắt cưỡng chiếm người khác thê tử Trần gia đại thiếu Trần Tuấn Nho. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang thành nguyên bản những hoàn khố tử đệ môn kia hoảng vô cùng, không nghĩ tới cái này thế tử vừa về đến liền lên cường độ, nhao nhao lo lắng cái tiếp theo có thể hay không đến phiên mình, người người cảm thấy bất an, giờ phút quan trọng này, nơi nào còn dám tùy tiện gây phiền toái. Kết quả là, trong Lâm Giang thành tập tục từ Lâm Giang Niên trở về hai ngày này lên, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày xưa những ngang ngược cản rỡ hoàn khố tử đệ môn kia đàng hoàng không thiếu, trong Lâm Giang thành dân chúng rõ ràng cảm giác được ngày xưa đầu đường con em quyền quý ít đi rất nhiều, gây chuyện cơ hồ không còn. Trong lúc nhất thời, thật là có không thiếu lao bách tính bắt đầu gieo họ ca tụng, tán dương Lâm Vương thế tử như chúa cứu thế, cứu vãn bọn hắn tại trong nước lửa. Cái kia khen à, liền Lâm Giang Niên nghe xong đều cảm thấy đỏ mặt, một trận hoài nghi có phải hay không Vương phủ tìm người mời tới nắm. Khen hắn chúa cứu thế đã rất ngoại hạng, không nghĩ tới còn có người bắt đầu nói lên, trước đây Lâm Giang thành nói thế tử khi nam bán nữ sự tình kỳ thực cũng là bị người nói xấu, toàn bộ là tin đồn, cố ý tới bôi nhọ thế tử danh tiếng, tâm hắn đáng chết. Trên thực tế, thế tử là một cái lòng mang bách tính, thiện lương thương hại hảo thế tử. Dù sao, Lâm Vương phủ yêu dân như con, khoan hậu bác gái, Nhân từ thiện tâm, con của hắn làm sao có khả năng sẽ tội ác tại trời? Tất nhiên là có gian nhân nói xấu. Ân, rất hợp tình hợp lý. Đi ở Lâm Giang thành đầu đường, nghe đầu đường mặt tiền cửa hàng bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận, Lâm Giang Niên tâm tình có chút phức tạp. Hắn cái này còn cái gì đều không làm, cũng nhanh bị tẩy trắng. Này có được coi là lạ. Tự có đại nho vì ta biện kinh. Chương 525 giả mạo tin tức bắt đầu truyền bá, chương 525 giả mạo tin tức bắt đầu truyền bá không nghĩ tới, bản thế tử bây giờ tại bên trong Lâm Giang thành này, thế mà cũng có thể trở thành cái người tốt. Đầu đường, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu đi ở cuối hẻm, dọc theo đường nghe bên cạnh trà lâu tiểu quán tụ tập tốt 3 tốt 5 máy tính, trong miệng đối với hắn cái này Lâm Vương thế tử nghị luận ầm ĩ còn nhớ rõ một năm trước tại Lâm Giang thành lúc, khi đó Lâm Giang Niên có thể nói là người người kêu đánh, tại bên trong Lâm Giang thành này, ai sau lưng đều phải hung hăng mắng cậu thế tử hai câu. Nhưng hôm nay hắn bất quá là rời đi một năm, cái này Lâm Giang thành bách tính đột nhiên bắt đầu đọc hắn dễ tới. Không thể không nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Lâm Giang Niên phong bình có thể đột nhiên chuyển biến, nhiều lắm thiệt tỏi Lâm Giang thành đám kia hoàn khố các quyền quý, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Những hoàn khố quyền quý kia không làm chính sự, một năm qua tùy ý làm bậy, lấn áp bách tính, ngạnh sinh sinh đem Lâm Giang Niên cái này Lâm Vương thế tử sấn thác như cái người tốt. Lý Phiếu Miểu không nói gì, liếc Lâm Giang Niên một cái, cũng không lên tiếng. Lâm Giang Niên cũng không suy nghĩ Lý Phiếu Miểu có thể đáp lại hắn, sớm thành thói quen nữ nhân này tính cách, trầm mặc ít nói, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, liền an ninh đều bị làm hư. Bất quá lại cẩn thận tưởng tượng, an ninh giống như đều phải so với nàng tốt hơn rất nhiều. Tiểu cô nương kia mặc dù đồng dạng ưa thích lạnh nhạt một gương mặt, nhưng trên bản chất vẫn là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài, sẽ có hỉ nộ ai ố, tại cảm thấy ủy khuất thời điểm cũng biết biểu đạt ủy khuất của mình cảm xúc. Đối mặt Lâm Giang Niên thời điểm, cũng thường thường sẽ bị hắn hù dọa, nhát gan vô cùng. Trái lại Lý Phiếu Miểu đâu? Từ khi biết bắt đầu, nàng liền vĩnh viễn là bộ dáng này. Lâm Giang Niên có thể cảm giác được, cùng vị này trưởng công chúa quan hệ đã hòa hoãn kéo gần lại rất nhiều. Thậm chí, tại Lâm Giang Niên giúp nàng khu hàn lúc, nàng ngẫu nhiên cũng biết ngây người, trong lúc lơ đãng toát ra một nét khó có thể phát hiện. Lưu ý, mỗi lần Lâm Giang Niên chủ động đi nắm tay của nàng lúc, nàng cũng không có phản kháng qua, thậm chí còn từng chủ động vươn tay ra để cho Lâm Giang Niên nắm. Rất khó hình dung loại cảm giác này. Liên tựa như tại hai người nắm tay một khắc này, Lâm Giang Niên mơ hồ có thể cảm nhận được vị này trưởng công chúa đối với hắn khác biệt. Cái này cũng là Lâm Giang Niên vì cái gì dám ở trước mặt Lý Phiếu Miểu nguyên nhân cản rỡ như vậy. Có chỗ dựa không sợ. Nhưng tại sau đó, Lý Phiếu Miểu nhưng lại lần nữa khôi phục di vãng thanh lãnh. Nàng không hề đề cập tới phía trước đã phát sinh qua sự tình, cũng xưa nay sẽ không chủ động biểu đạt lộ ra tâm tình gì. Lại để cho Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt. Tựa như khi trước cảm giác toàn bộ là ảo giác. Nàng vẫn là vị kia bất cận nhân tình, lạnh nhạt cao ngạo trưởng công chúa. Mà những cái kia từng phát sinh qua tiểu mập mờ, tại Lâm Giang Niên xem ra đồng thời không bình thường. Mà đối với vị này trưởng công chúa mà nói, có lẽ là lại tầm thường bất quá sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, đột nhiên ngừng lại. Cùng Lâm Giang Niên song song cùng làm được Lý Phiếu Miểu phát giác, đồng dạng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người xuất hiện tại Lâm Giang thành trên đường phố phồn hoa, bốn phía ngựa xe như nước, bách tính người đến người đi, một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Cuối mùa xuân hạ sơ mùa, thời tiết đã bắt đầu nóng bức, dương quang chiếu xuống vị này trưởng công chúa trên thân, lại tựa như đối với nàng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia nóng bức khí tức, tại ở gần nàng phía trước, liền đã bị nàng toàn thân tràn ngập hàn khí thôn vệ hầu như không còn. Nhìn lên trước mắt trương này khuynh thành đẹp lạnh lùng khuôn mặt, đang đồng dạng bình tĩnh nhìn qua hắn, ánh mắt giao hội, Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, ngươi không có ý định nói với ta chút gì? Lý Phiếu Miểu run lên, cái gì? Lâm Giang Niên rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn nàng, chỉ là hơi hợt nhấc lên, vương gia, tối hôm qua đã nói với ngươi cái gì? Gặp Lý Phiếu Miểu cũng không trước tiên trả lời, Lâm Giang Niên lại nhìn phía trước, nhẹ nhàng bổ thêm một câu. Hắn đã nói với ta. Trầm mặc, tiến tĩnh. Đất trời bốn phía ở giữa âm thanh, phản phất tại giờ khắc này tiêu thất. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn lên trước mắt Lâm Giang Niên, bình tĩnh đôi mắt đẹp bên trong phản phất có động tĩnh gì. Có một đoạn thời khắc hoảng hốt, còn có một kia. Hiểu rõ. Một lúc sau, vương gia đã cùng ngươi nói cái gì? Lý Phiếu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên. Lâm Giang Niên ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên người nàng, cười khẽ, nói cái gì? Ngươi không rõ ràng sao? Lý Phiếu Miểu liền như vậy nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, không nói một lời. Mà Lâm Giang Niên gặp nàng không nói chuyện, cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp. Nàng nếu là lựa chọn giả ngu, Lâm Giang Niên cũng sẽ không chủ động đâm thủng, hắn nhìn về phía trước. Đi, dẫn ngươi đi trong thành đi loanh quanh, đi dạo một vòng bên trong Lâm Giang thành này đặc sắc chỗ. Lâm Bảo trầm mặc ngây người ở trong, Lý Phiếu Miểu cũng không ngôn ngữ, thần sắc vẫn như cũ ngưng lại, đi theo sau lưng Lâm Giang Niên chậm hai bước khoảng cách, lãnh mi nhíu lại, giống như là tự hỏi cái gì. Hai người một trước một sau, tại đầu đường đi dạo. Trong Lâm Giang thành trị an, so với phía trước tốt hơn nhiều, trình độ sâm mất cũng không thua kém một chút nào kinh thành. Tại Lâm Hằng trọng quản lý phía dưới mười mấy năm qua, Lâm Giang thành vui vẻ phồn vinh, hấp dẫn đại lượng thương khách cùng nhân tài tràn vào, phương tài có hôm nay cảnh tượng. Cũng không chỉ là Lâm Giang thành, toàn bộ Lâm Châu tại Lâm Hằng trọng quản lý phía dưới cũng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Tại Lâm Châu cảnh nội, những cái kia ngày xưa ăn không được cơm dân chúng, bây giờ phần lớn đều vượt qua yên ổn có thể ăn cơm no sinh hoạt. Tăng thêm Lâm Hằng trọng yêu dân như con, quân kỷ nghiêm minh, đối với Lâm Châu dân chúng đích sắc hảo, cái này một số người đối với Lâm Hằng trọng có thể nói là cực kỳ tín nhiệm sùng bái, không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn chỉ nhận Lâm Vương gia mà không nhận thiên tử. Cho dù là ngày nào Lâm Vương gia đột nhiên muốn khởi binh nưu phản, Lâm Châu cảnh nội số đông bách tính đều biết ủng hộ, thậm chí nhao nhao hưởng ứng tham quân. Mà loại tình huống này, tại Lâm Giang thành càng là cực kỳ rõ ràng. Lâm Giang thành trên danh nghĩa còn có quan phủ tồn tại, thậm chí còn có triều đình phái tới quan viên, nhưng thực tế sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, quan phủ trong nha môn bên ngoài, sớm đã phần lớn cũng là Lâm Vương phủ người. Tình huống như thế phía dưới, tự nhiên khó tránh khỏi hàng năm vô số vạch tội Lâm Hằng trọng tấu chương đưa đến tiên tử chỗ đó. Triều đình bên kia viên náo hoan, nhưng đối với Lâm Giang thành bách tính mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Bọn hắn không nhận triều đình, không nhận tiên tử, chỉ nhận vương gia. Tại đầu đường đi dạo, Lâm Giang Nghiên vừa quan sát dân gian bách tính lui tới, một bên từ trong phố xá hỏi dò tại dân gian lưu đa cấp hơi thở tình báo. Từ Lâm Giang Nghiên hạ lệnh bắt Trần Tuấn Nho sau, mỗi cái thế gia đều nghiêm cấm nhà mình hậu bối đi ra ngoài, ngày xưa những cái kia hoàn khố quyền quý phần lớn bị nhốt ở nhà, không cho phép ra ngoài, đồng thời phái ra người tới tìm hiểu tình huống. Nói cho cùng, những thế gia này vẫn là tại hoài nghi. Chào Trần Tuấn Nho có phải hay không Lâm Vương phụ thật muốn đối với Trần Giá hạ thủ khai đao? Đây rốt cuộc là Lâm Giang Niên cái kia hoàn khố tử đệ tâm huyết dâng trào chơi đùa lung tung, vẫn là nói là sau lưng vị kia Lâm Vương gia thụ ý, không có người có thể xác định. Mà dân gian đồng dạng có lời đồn lưu truyền liên quan tới Lâm Vương gia sinh tử, liên quan tới lần này Trần Tuấn Nho bị bắt sau tình huống hướng đi. Cùng với hắc, các ngươi nghe nói qua một tin tức sao? Cách nhau một bức tường, một cái giảm thấp xuống thanh tuyến âm thanh truyền ra, âm thanh rất thấp, người bình thường cơ hồ không nghe thấy. Nhưng vừa vặn lấy Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu lỗ tai mẫn cảm trình độ, vừa vặn có thể nghe thấy cái này yếu ớt tiếng nghị luận. Tin tức này cũng là ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên biết được, cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử có liên quan, có thể nói là cái tin tức động trời, nói ra dọa không chết các ngươi. Thiếu thừa nước đục thả câu, có chuyện ngươi nói mau, Lâm Vương Thế Tử thế nào? Bớt nói nhiều lời, có dám mau thả. Kỳ thực ca thanh âm này lại độ giảm thấp xuống chút, nhưng như trước vẫn là có thể nghe thấy. Ta nghe nói bây giờ chúng ta vị kia Thế Tử a là giả, là có người giả mạo. Tin tức này vừa ra, thừa cơ phút chốc trong nháy mắt sôi trào. Giả, giả mạo, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thế Tử thế nào lại là có người giả mạo? Ngươi điên rồi phải không, dám nói như vậy? Cũng không phải ta nói bậy bạn, là người khác chuyển đến, ta cũng là nghe được, bất quá nói rất có đạo lý. Các ngươi suy nghĩ một chút, Thế Tử có phải hay không cùng trước kia trở nên không đồng dạng? Lấy kiếp trước tử là cái gì đồ tốt? Người người đều đánh. Như thế nào bây giờ đột nhiên liền trở nên tốt? Vừa về đến, sẽ bị bách tính chủ trì công đạo, còn đem Trần gia công tử bắt lại. Các ngươi không cảm thấy rất không bình thường sao? Ngay từ đầu, những người khác chỉ coi là đang mở trò đùa, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng nghe được người này lời thề son sắt một trận phân tích sau, những người khác hai mặt nhìn nhau, dần dần lâm vào trầm tư. Giống như có chút đạo lý. Thế Tử là giả, là có người giả mạo. Nếu quả thật chính là dạng này, chuyện kia nhưng lớn lắm a. Nghĩ đến đây, tại chỗ cái này một số người bắt đầu ngồi không yên, nghị luận ầm ĩ cái kia Lâm Vương gia biết chuyện này sao? Nói nhảm, chắc chắn không biết a, biết Lâm Vương gia còn có thể để cho hắn còn sống. Như thế nào có người dám giả mạo Thế Tử điện hạ? Đây không phải điên rồi sao? Không được, chuyện này Linh có thể tin có, không thể tin là không. Không chắc là có gian nhân ý đồ muốn mưu hại Lâm Vương gia, nhất định phải nhanh lên đem chuyện này cáo chi Lâm Vương phủ. Cách nhau một bức tường bên ngoài trên đường phố, Lâm Giang Niên dừng bước lại, sắc mặt ngưng lại, thần sắc băng lãnh. Giả mạo, tin tức này là từ đâu truyền ra tới? Bây giờ Lâm Giang Niên xác định thân phận của mình, tự nhiên không đem chuyện này lại làm một chuyện. Nhưng vấn đề là, biết Lâm Giang Niên từng giả mạo Lâm Vương Thế Tử thân phận người cũng không nhiều. Tin tức này là như thế nào tại dân gian truyền ra? Lại tại sao lại tại trong Lâm Giang thành truyền bá? Cái này rất không thích hợp. Lâm Giang Niên ngửi được mấy phần mùi âm mưu, biết được hắn giả mạo thân phận, bất quá Liêu Tố, Hứa Lam, chỉ riêng cùng Tiểu Di số ít cái này một số người, mà cái này một số người đều là người mình, tuyệt đối không thể lại đem tin tức này truyền đi. Như vậy là ai? Lâm Giang Niên ngưng thần lúc, cảm giác có đạo ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Quay đầu, gặp Lý Phiếu Miểu đang lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong nguyện có thâm ý thân phận của ngươi bại lộ. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, rất rõ ràng, nàng cũng nghe đến cách nhau một bức tường tiếng nghị luận. Nàng trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, liền hoài nghi thân phận của hắn. Hắn không phải Lâm Vương Thế Tử. Bất quá, Lý Phiếu Miểu chưa bao giờ dự định bạch trần qua Lâm Giang Niên thân phận. Cho đến ngày nay, nàng cũng không có từng nói tới chuyện này. Đối với nàng mà nói, Lâm Vương Thế Tử là ai cũng không trọng yếu. Nàng nhận biết là trước mắt Lâm Giang Niên bản thân. Đến nỗi những thứ khác, đó là Lâm gia gia sự, không có quan hệ gì với nàng. Bất quá, tuy là nghĩ như vậy, nhưng ở nghe được trong tường đột nhiên để cùng giả mạo một chuyện lúc, Lý Phiếu Miểu nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy thần sắc hắn như thường, cũng không bất kỳ lo lắng nào. Cái này khiến Lý Phiếu Miểu trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc, nhíu lông mi. Trầm mặc phút chốc, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới, Lý Phiếu Miểu đối với chuyện này lại so với hắn còn để tâm. Từ Lý Phiếu Miểu trên thần sắc, hắn tựa như thấy được một kia. Lo nghĩ. Đúng vậy a, bại lộ. Lâm Giang Niên thở dài, buông tay, lần này thật xong, không nghĩ tới ta ẩn tàng tốt như vậy, vẫn là bị người nhìn thấu hoài nghi. Ngươi nói, ta tiếp theo nên làm gì? Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Nên làm cái gì? Nàng không biết. Lấy nàng cùng Lâm Vương gia giao tình, nàng vốn nên tại nhìn thấy Lâm Vương gia lúc, liền đem chuyện này nói ra. Nhưng nàng không có. Nàng tự nhiên tin tưởng, một khi nói ra, Lâm Giang Niên chắc chắn phải chết. Tuy nói Lâm Giang Niên sinh tử không có quan hệ gì với nàng, nhưng chẳng biết tại sao, khi Lý Phiếu Miểu nghĩ đến điểm này, lại vô ý thức có chút hoảng hốt. Bởi vậy cuối cùng, nàng cái gì cũng không làm. Nhìn lên trước mắt Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Lý Phiếu Miểu lánh mi nhíu sâu hơn. Giả mạo Lâm Vương Thế Tử, vốn là đã là cực kỳ thái quá sự tình. Nàng đến nay đều không rõ ràng Lâm Giang Niên là như thế nào lừa dối qua ải lừa qua Lâm Vương phủ hết thảy mọi người, nhưng dưới mắt, Lâm Giang thành bên trong có liên quan tới Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức, chắc hẳn không cần bao lâu nhất định sẽ truyền đến Lâm Vương phủ đi, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Lý Phiếu Miểu nguyên bản bình tĩnh cảm xúc đột nhiên bắt đầu có chút bất an. Một cô nói không ra gấp rút tâm tình thần trường, hơi hơi hiện lên. Nàng nhìn chăm chú Lâm Giang Niên sau một lúc, Phương Tài lạnh giọng mở miệng. Ly khai nơi này. Đi cái nào? Rời đi Lâm Châu, rời đi Đại Ninh Vương Triều. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, mai danh nhận tích, mới có cơ hội sống sót. Thân phận bại lộ, hắn muốn sống, đây là biện pháp duy nhất. Rời xa Lâm Vương phủ phạm vi thế lực, Man Thiên Quá Hải tránh thoát Lâm Vương phủ tình báo truy tra, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng, rất khó. Giả mạo Lâm Vương thế tử tội, dù sao quá lớn. Càng quan trọng chính là, không có gì ngoài ý muốn, cái kia nguyên bản Lâm Vương thế tử chỉ sợ sớm đã. Lâm Vương gia chỉ như vậy một cái nhi tử, một khi biết được mất con tin tức, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe Lý Phiếu Miểu nói lên đề nghị, Lâm Giang Nhiên nhíu mày, ngươi cảm thấy ta có thể trốn được sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, có cơ hội, trốn không thoát. Lâm Giang Nhiên thở dài, lại nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, trừ phi là ngươi giúp ta. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp không thay đổi, ta vì sao muốn giúp ngươi? Bởi vì ngươi không có chọc thủng bản thế tử thân phận. Lâm Giang Nhiên cười nhẹ nhàng, đã ngươi không có chọc thủng, liền nói rõ ngươi không nỡ bản thế tử chết, cho nên ngươi sẽ không nhìn ta thân phận bại lộ, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ta nếu không giúp đâu? Vậy thì chờ chết thôi. Lâm Giang Niên buông tay, ngược lại chạy không được, cũng đừng uổng phí sức lực. Hắn một bộ ngã ngửa chờ chết bộ dáng, để cho Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, mơ hồ cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Suy tư lúc, nhưng lại nghe được Lâm Giang Niên lên tiếng lần nữa, đương nhiên, cũng không nhất định phải chạy, không chắc còn có khác biện pháp. Lý Phiếu Miểu nhìn về phía Lâm Giang Niên, thì thấy hắn hướng về phía nàng nở nụ cười, không chắc, bản thế tử ngụy trang rất tốt, Lâm Vương gia coi ta là thân nhi tử nữa nha. Chỉ cần Vương gia không phát hiện được manh mối, bên ngoài dù thế nào tin đồn lời cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình. Không phát hiện được. Đường đường Lâm Vương gia, làm sao có khả năng sẽ không phát hiện được con trai mình là giả mạo? Hắn sao sẽ như thế tự tin, có thể Man Thiên Quá Hải? Thật coi Lâm Hằng trọng là. Tâm niệm như thế, Lý Phiếu Miểu đột nhiên giật mình, mơ hồ ý thức được cái nào không thích hợp. Nàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt suy nghĩ rất nhanh nghĩ đến cái gì. Lâm Hằng trọng hắn. Đang nghĩ ngợi cái gì, phía trước trên đầu đường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, ngay sau đó, mấy đạo áo đen thân ảnh xuất hiện. Định thần nhìn lên, chính là Lâm Vương phụ thị vệ. Chỉ thấy những thị vệ này từ trên đầu đường xuất hiện, cấp tốc đi tới bên cạnh cách nhau một bức tường bên trong tiểu lâu, mấy người xông vào tiểu lâu. Không bao lâu, trong tiểu lâu liền bị mang ra mấy người, miệng bị chặn cực kỳ chặt chẽ. Liếc xem một màn này Lý Phiếu Miểu, đôi mắt đẹp co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, chương 526 mang trưởng công chúa bên trên thanh lâu chương 526 mang trưởng công chúa bên trên thanh lâu trường trực mục trưởng sau đại ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện vương phụ thị vệ cũng không gây nên quá nhiều người chú ý từ Lâm Vương gia bị tập kích đến nay, trong Lâm Giang thành liền tiến vào tình trạng khẩn trương, trong khoảng thời gian này ở trong thành bất luận cái gì, xương chỗ đều có thể gặp người vương phủ xuất nhập đủ loại nơi trốn, điều tra, bắt lấy người hiểm nghi. Bởi vậy, vương phủ hôm nay lại bắt đi một nhóm người, cũng không gây nên cửa ải quá lớn chú. Nhưng cách nhau một bức tường bên đường hai người, lại một mắt nhìn ra, cái kia bị mang đi một bằng người, chính là mới vừa rồi còn tại trong tường nghị luận truyền bá Lâm Vương thế tử giả mạo thân phận đám người. Phản phất dự kiến đến cái gì Lý Phiêu Miểu, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy hiện lên mấy phần vẻ kinh nghi. Người vương phủ sẽ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, Lâm Vương phủ nhãn tuyến trải rộng toàn thành, còn lại là tại loại này trước mặt mọi người trường hợp, nhất định có nhãn tuyến ẩn tàng. Nhưng vấn đề là, vừa rồi mấy người kia truyền lại truyền bá chính là Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức. Vì cái gì, vương phủ xử lý hành động sẽ như thế nhanh? Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp thông minh, ý thức được cái này nhất định cùng hắn có liên quan. Nhìn thấy Lý Phiếu Miểu ánh mắt hoài nghi ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên thần sắc lười biếng, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử không phải vừa mới nói sao? Chỉ cần bản thế tử giả bộ giống cũng đủ để Man Thiên Quá Hải. Phía ngoài cái này tiểu tiểu lời đồn, không đáng giá nhắc tới, không có người sẽ tin. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú tại trên thân Lâm Giang Niên. Nếu nàng không có phát giác được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận, có lẽ còn có thể tin mấy phần. Nhưng nàng ban đầu ở kinh thành cơ hồ một mắt nhận ra Lâm Giang Niên giả mạo thân phận, bên trong vương phủ cùng Lâm Vương thế tử triều tịch trung đụng hạ nhân sẽ không phát hiện được. Cái kia gọi chỉ riêng thị nữ không phát hiện được. Lâm Vương cũng không phát hiện được sao? Lý Phiếu Miểu chân mày nhíu chặt, rõ ràng cảm thấy ở trong đó lộ dịp không thông. Nhưng hôm nay Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức lưu truyền tới, Lâm Giang Niên nhưng như cũ đạm nhiên nhàn nhã, tựa như hoàn toàn không lo lắng thân phận bại lộ. Rất không thích hợp. Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như muốn nhìn được hắn vì cái gì có chỗ dựa không sợ như thế. Nhưng Lâm Giang Niên rõ ràng thừa nước đục thả câu, không có ý định lập tức nói cho Lý Phiếu Miểu chân tướng. Hắn cũng không lo lắng thân phận bại lộ, nhưng để cho hắn để ý là giả mạo tin tức là như thế nào lưu truyền ra ngoài. Đến tột cùng là không có lửa làm sao có khói, vẫn là có người tiết lộ tin tức. Lâm Giang Niên người bên cạnh không thể lại đem thân phận của hắn tin tức truyền đi, như vậy còn lại khả năng duy nhất, Liêu Tố bên kia. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, ngày đó đêm đó trong chùa miếu, bên cạnh Liêu Tố mang đến không thiếu thiên thần giáo giáo đồ. Những người kia tuy lớn phần lớn là Liêu Tố bên người thân tín, nhưng dù sao nhiều người phức tạp, không cách nào cam đoan nhất định sẽ không có người phản bội. Đương nhiên, cũng có thể cùng đêm đó cái kia hai cô đến nay chưa bại lộ thân phận thế lực thần bí có liên quan. Vô luận là phương diện kia, đều nhắc nhở lấy Lâm Giang Niên một sự kiện. Chỉ sợ có người để mắt tới hắn. Lâm Giang Niên thần sắc bình tĩnh, vô luận là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía Lâm Vương phủ tới, hắn đều cũng không e ngại. Ngược lại, có chút chờ mong người sau lưng có thể nhấc lên chút gì sóng gió tới. Hoàn hồn lúc, đã thấy một bên Lý Phiếu Miểu vẫn như cũng nhìn hắn chằm chằm. Cái kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hơi có thâm ý như thế nào, muốn biết bản thế tử làm cái gì không? Lâm Giang Niên hỏi. Lý Phiếu Miểu cũng không ngôn ngữ. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước, giống như nhìn thấy cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, muốn biết, vậy cùng ta đến đây đi, dứt lời, Lâm Giang Niên phất tay áo, bước nhanh chiều lấy phía trước đi đến. Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, thấy hắn không bao lâu xuất hiện ở phía trước một tòa trang trí xa xỉ hảo, mỹ luân mỹ hoàn kiến trúc cao lớn bật phía trước. Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp rơi vào cái kia công trình kiến trúc trên tấm bảng, một giây sau, đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại. Thanh Phong lâu, Thanh Phong lâu. Vừa mới tới gần cửa ra vào, liền có một hồi thanh phong tựa như mùi thơm nước mũi mà đến. Xen lẫn trên người nữ tử son phấn khí tức, không giống dung chi tục phấn, để người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên bể. Quả nhiên lầu đó như kỳ danh. Đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc lầu tên, trong lòng Lâm Giang Niên bùi ngùi mãi thôi. Mà tại lúc này, cửa ra vào liền lập tức có người tiến lên đón tới. "Công tử, mời vào bên trong." Cửa ra vào phụ trách chiêu nên hạ nhân vừa đem Lâm Giang Niên đón vào cửa ra vào, liền có một vị phong vận dư âm tú bà xuất hiện, ánh mắt vừa nhìn thấy Lâm Giang Niên, con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức bước nhanh tiến lên đón tới. "Vị công tử này dáng dấp thật là anh tuấn, nô gia đời này còn không có ra mắt công tử ngài như vậy hình dạng đường đường, khí chất không tầm thường công tử đâu." "Công tử, là lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Phong lâu sao?" "Không phải nô gia cùng ngài tuổi, chúng ta Thanh Phong lâu cô nương thế nhưng là chúng ta Lâm Giang thành tốt nhất, chất lượng cao nhất, liền cái kia Lâm Vương thế tử không có đi kinh thành phía trước, cũng là chúng ta Thanh Phong lâu khách quen đầu thời gian qua đi một năm, trong Thanh Phong lâu đã đại biến dạng." Trước mắt vị tú bà này, rất rõ ràng đã không phải là ngày xưa Thanh Phong lâu người cũ. Nàng cũng không nhận ra Lâm Giang Niên, chỉ cảm thấy trước mắt vị này công tử trẻ tuổi ca hình dạng tuấn lãng, khí chất không tầm thường, từ trên người mặc đến xem, càng là không phú thị quý. Cái này khiến tên này tú bà không khỏi càng cung kính cẩn thận chiêu đãi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, trong Lâm Giang thành lúc nào có như thế một vị công tử ca. Vẫn là nói, là từ bên ngoài tới. Mặc kệ là từ lâu tới, đối với tú bà tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu đây chính là một vị trẻ tuổi anh tuấn lại phi phú tức quý công tử, cái này có thể nhất định phải chiêu đãi hảo. Phải không? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt người tú bà này vẻ mặt tươi cười, hơi có mấy phần tư sắc, có thể nhìn ra người tú bà này lúc còn trẻ xác thực cũng là tiểu mỹ nhân. Lâm Vương thế tử đều thích đi dạo các người Thanh Phong lâu, thật có chuyện này ư? Tú bà nghe xong Lâm Giang Niên hỏi, lúc đó liền đến sức lực, cũng không hẳn, không phải nô gia cùng công tử thổi phồng, công tử có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ai không biết trước đây thế tử điện hạ ưa thích tới ta Thanh Phong lâu. Ta Thanh Phong lâu cô nương từng cái thủy linh xinh đẹp, thập bát bản tài nghệ thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ, trước đây chúng ta thế tử điện hạ cùng chúng ta Thanh Phong lâu hoa khôi tú bà vừa nói đến đây, lại đột nhiên lập tức ý miệng. Lâm Giang Niên nhưng là nhíu mày, thế tử điện hạ cùng các ngươi hoa khôi như thế nào? Cùng chúng ta hoa khôi có, từng có một đoạn câu chuyện tình yêu. Bất quá, cũng đã quá hạn. Tú bà đánh hai tiếng ha ha, nói sang chuyện khác đem việc này lướt qua, rõ ràng không thể nào nguyện ý nhắc lên chuyện này, lại ý cười đầy mặt nhìn xem trước mắt cái này tuấn lãng công tử trẻ tuổi, gặp công tử lạ mắt, công tử chẳng lẽ là từ nơi khác tới? Không biết công tử xưng hô như thế nào. Hôm nay tới chúng ta Thanh Phong lâu, nhưng có muốn yêu thích cô nương tương bồi. Lâm Giang Niên thuận thế gật đầu, khẽ cười nói, xem như từ nơi khác tới à? Vừa tới hai ngày, còn không biết người nơi này có cái gì đặc sắc, giới thiệu một chút. Cái kia công tử ngài có thể nói là tìm đúng người. Chúng ta Thanh Phong lâu cái gì đặc sắc đều có, tú bà vừa nói, một bên dẫn Lâm Giang Niên hướng về trong Thanh Phong lâu đi đến, một bên giới thiệu. Chúng ta Thanh Phong lâu là Lâm Giang thành giải trí lớn nhất nơi trốn, chúng ta cô nương mỗi người đều mang đặc sắc, công tử thích gì dạng đều có. Chỉ cần công tử nói ra, nô gia đều có thể sắp xếp cho ngài. Phải không? Lâm Giang Niên một bên nghe tú bà thổi phồng, một bên mắt liếc sau lưng, trong tầm mắt ngoài cửa trên đầu đường, một đạo thanh lanh thanh ý thân ảnh xuất hiện. Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay, chỉ ngoài cửa, nhíu mày, bản công tử muốn như thế, các ngươi có thể an bài sao? Tú bà ánh mắt theo Lâm Giang Niên ngón tay nhìn về phía ngoài cửa, khi ánh mắt rơi vào trên ngoài cửa đạo kia thanh ý thân ảnh, con ngươi hơi co lại, vẻ tươi đẹp hiện lên. Cái này, trên đời này, lại có đẹp như vậy, khí chất tuyệt trần nữ tử. Người tú bà này cũng coi như là thấy qua việc đời người, từng gặp mỹ mạo nữ tử vô số đến, nàng bên trong Thanh Phong lâu này cô nương, cũng có nhất đẳng tiểu mỹ nhân. Nhưng lại nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện đạo này thanh ý thân ảnh lúc, vẫn như cũ để cho tú bà hai mắt tỏa sáng. Kinh diễm không thôi. Luận dung mạo, môn kia miệng nữ tử áo xanh đã là thế gian hiếm có. Cùng nàng bên trong Thanh Phong lâu này cô nương so sánh, cái kia kém tuyệt không chỉ một điểm nửa điểm. Càng quan trọng hơn là nữ tử này khí chất trên người. Cái kia cố tựa như bẩm sinh tôn quý khí chất, thanh lanh vô song, tựa như vì sao trên trời giống như sáng tỏ. Nàng bên trong Thanh Phong lâu này cô nương so sánh dưới, lập tức tự ti mặc cảm. Cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nàng Thanh Phong lâu cô nương lại xinh đẹp, lại có khí chất, cuối cùng cũng phần lớn chỉ là người bình thường cô nương, duyên dáng xinh đẹp đích xác không thiếu, nhưng ở loại địa phương này trà trộn lâu, cuối cùng cũng biết nhiễm phải phong trần khí tức. Mà ngoài cửa nữ tử kia, xem xét cũng không phải là người bình thường nữ tử. Vô luận là dung mạo, khí chất, hay là cái kia xinh lanh thân hình, bên ngoài đều lộ ra mấy phần cao quý, để người thậm chí có chút không dám cùng đối mặt. Cái này không chỉ có không phải người bình thường nữ tử, thậm chí ngay cả tầm thường thế gia chỉ sợ đều bồi dưỡng không ra bực này nữ tử tới.
Công tử, ngài cái này cũng có chút khó xử. Nô gia ngắn ngủi kinh diễm thất thần sau, tú bà lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Cô nương kia dáng dấp như tiên nữ trên trời, nhân gian ít có. Ta Thanh Phong lâu cô nương xinh đẹp tuy nhiều, nhưng so sánh vẫn có trên lệch không nhỏ. Tú bà cũng là lời thật nói thật, nếu đổi lại là bình thường tiểu mỹ nhân, tú bà thật đúng là có thể bảo đảm. Nhưng ở nhìn thấy ngoài cửa đạo kia thanh ý thân ảnh sau, tú bà lập tức không còn tự tin. Đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng nở vực vô căn cứ. Bên trong Lâm Giang thành này, nhà ai có như thế một vị ẩn sâu trong khuê phòng đại tiểu thư? Mà đang lúc nàng ngờ vực vô căn cứ lúc, lại đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa đạo kia thanh ý thân ảnh đang chiều lấy trong Thanh Phong lâu xem ra. Một đôi băng lãnh vô song đôi mắt đang lạnh lùng quét xuống tại tú bà trên thân. Giờ khắc này, tú bà chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị cái gì lạnh lẽo thấu xương để mắt tới, cả người vô ý thức sợ run cả người. Gặp quỷ. Ánh mắt của nữ nhân này sao sẽ như thế đáng sợ? Nàng chưa kịp phản ứng lúc, áo xanh nữ tử kia cất bước chiều lấy trong Thanh Phong lâu đi tới. Mà giờ khắc này cửa ra vào những hạ nhân kia phảng phất bị dừng lại tại chỗ, trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn xem vị này đẹp như thiên tiên nữ tử đi đến. Đợi đến cô gái áo xanh này đến gần lúc, cái kia cố hàn ý càng rõ ràng. Tú bà dùng mình một cái, trên mặt hiện lên một vòng kinh sợ chi sắc. Nữ nhân này không thích hợp, có chút dọa người. Cô nương, tú bà cưỡng chế trong lòng cái kia băng lãnh sợ hãi, đang muốn mở miệng nhắc nhở đây là Thanh lâu, ngươi một nữ tử không thích hợp tới chỗ như thế. Nhưng lời còn không nói ra miệng, thì thấy cô gái áo xanh này quét mắt nàng một mắt. Chỉ là đơn giản một mắt, liền để tú bà lời nói trong nháy mắt chắn tại cổ họng lung bên trong. Ngực tựa như bị một cái đại truy hung hăng đệm một cái, cả người như là bị băng phong tại chỗ, huyết dịch trong phút chốc ngưng kết. Một sát na sau, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng tú bà sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, hoảng sợ không thôi. Nữ tử này, tới tìm cớ. Đang muốn hô người lúc, đã thấy cô gái áo xanh này ánh mắt lướt qua nàng, thẳng tắp rơi vào bên cạnh vị này anh tuấn công tử trẻ tuổi trên thân. Nhìn chăm chú hắn, mà không biểu tình hỏi, tới nơi này làm gì? Âm thanh băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì một tia cảm xúc. Mà lúc này tú bà mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hai người nhận biết, vị công tử này cùng vị này đẹp như thiên tiên nhưng lại cực kỳ dọa người nữ tử nhận biết. Chẳng lẽ nhìn xem vị này tuấn lãng phi phàm công tử trẻ tuổi sắc mặt như thường, cùng với vị này khí chất tuyệt trần, toàn thân trên dưới nhưng lại băng lãnh rét thấu xương, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nữ tử. Tú bà trong lòng lúc này hiểu rồi chút gì. Bát gian, vị này nữ tử áo xanh, chẳng lẽ là vị công tử này thế tử? Vị công tử này có thê tử tới Thanh Phong lâu, bị vị này nữ tử áo xanh đuổi một cái chính. Loại chuyện này tại trong Thanh Phong lâu không cảm thấy kinh ngạc, tú bà sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá, để cho tú bà vẫn còn có chút không hiểu là, vị công tử này tất nhiên trong nhà đã có vị như vậy dung mạo tuyệt mỹ thế tử, lại vẫn muốn tới Thanh Phong lâu ăn ngủ. Quả nhiên, nam nhân đều giống nhau. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Nghiên cảm giác Lý Phiếu Miểu tựa hồ có chút sinh khí. Từ nàng đi vào Thanh Phong lâu tới, nhìn hắn chằm chằm thời điểm, Lâm Giang Nghiên từ trên người nàng cảm nhận được một cô đã lâu không gặp lành ý rất cường thế. Nhất là vừa rồi nàng cái kia băng lãnh khí thế ngoại phóng, kém chút thai họa người bên ngoài. Tông sư cao thủ chỗ phóng thích ra tới khí thế, đối với người bình thường tới nói khó có thể chịu đựng. Mà dưới loại trạng thái này Lý Phiếu Miểu, Lâm Giang Niên đã rất lâu chưa từng thấy. Nhất là Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi chất vấn, để cho Lâm Giang Niên loại cảm giác này càng mãnh liệt. Tự nhiên là mang ngươi tới gặp hiểu biết thức Lâm Giang thành phong thổ văn hóa. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên vẫn còn trong khiếp sợ tú bà, muốn ở giữa thượng hạng gian phòng, lại an bài chút ăn uống, cô nương trước hết không điểm, lần sau có rảnh gọi thêm. Một bên tú bà lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia dọa người nữ tử, thu hồi tầm mắt. Đội bằng nói, tốt, công tử mời đi theo ta. Tú bà một bên nhanh chóng dẫn vị công tử này lên lầu, một bên trong lòng thầm đủ. Vị công tử này thật là tốt gan to, quang minh chính đại tới đi dạo Thanh lâu không nói, bị nhà mình thê tử đuổi một cái chính, lại vẫn dám ngay ở mặt nhà mình thê tử nói lần sau lại đến điểm các nàng Thanh Phong lâu cô nương. Tú bà lại lặng lẽ liếc qua vị kia đi theo công tử sau lưng, mặt không biểu tình, khí chất băng lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Mấu chốt là nữ tử này, nhìn lên tới rất tức giận, nhưng nhìn cũng không dự định động thủ dự định. Phải biết, nàng bên trong Thanh Phong lâu này lúc trước phát sinh qua bao nhiêu chính thê tới bắt gian tràn diện. Nhưng không có vị nào giống vị này bình tĩnh như thế. Càng quan trọng chính là bị đuổi một cái chính coi như xong, nhưng vị công tử này không những không đi, lại vẫn dự định lưu lại, muốn mở một cái gian phòng. Mấu chốt là còn mang tới nhà mình thế tử, thực sự là gặp ủy. Lần đầu gặp, đi dạo Thanh lâu còn mang con dâu nhà mình cùng nhau. Nơi khác tới quả nhiên chính là biết chơi. Chương 527 là giả mạo, cũng là thật sự. Chương 527 là giả mạo, cũng là thật sự. Chương trực lục trưởng sau trong Thanh Phong lâu. Tú bà dẫn Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu đi tới một chỗ gian phòng, thu xếp tốt hết thảy lui lại ra khỏi phòng, mặt tươi cười khép cửa phòng lại. Phanh. Theo một tiếng nhẹ phanh, trong gian phòng liền còn lại Lâm Giang Niên, cùng với mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà không thay đổi Lý Phiếu Miểu, đứng tại trong phòng, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Mà Lâm Giang Niên lại nhắm mắt làm ngơ giống như, thần sắc thảnh thơi đánh giá bốn phía. Không hổ là ta Lâm Giang thành tốt nhất Thanh lâu, chính là không giống nhau. Lâm Giang Niên chật chật mở miệng, lẩm bẩm lồ bồ. Thanh lâu loại địa phương này, hắn ngược lại cũng không phải chưa từng tới. Một năm trước còn tại Lâm Giang thành lúc, hắn cũng mang theo Hứa Lam đi qua một lần đón gió huyện, cũng chính là tại lần kia gặp được làm bộ hoa khôi thẩm linh quân ám sát. Nhưng mang theo Đường Đường đại ninh trưởng công chúa đi dạo Thanh lâu, cái này đúng thật là lần đầu. Lâm Giang Niên ánh mắt trở về liếc,
liền có thể rõ ràng phát hiện vị công chúa này khí chất cùng bốn phía hết thảy không hợp nhau. Tú bà kia nhìn ra Lâm Giang Niên thân phận tôn quý không đơn giản, bởi vậy cơ hội là lấy ra trong Thanh Phong lâu căn phòng tốt nhất tới chiêu đãi. Bên trong căn phòng trang trí có giá trị không nhỏ, nhưng kể cả như thế, ở đây dù sao cũng là thanh lâu, là nơi trốn phong nguyệt, bao nhiêu lây dính một chút phong trần khí tức. Đến mức bốn chu hoàn cảnh, cùng vị này trưởng công chúa trên thân cái kia cô thanh lãnh nạo nghệ khí tức hoàn toàn khác biệt, cực kỳ chói mắt. Nàng liền như vậy giống như một tòa cô lạnh như pho tượng đứng ở tại chỗ, ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Thế nhưng cổ vô hình khí thế, nhưng lại đem bốn phía tất cả khí tức đè không ngẩng đầu được lên. Đường đường công chúa điện hạ, lần thứ nhất đi dạo thanh lâu, có gì cảm thụ? Lâm Giang Niên mở miệng. Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú hắn phút chốc, đem ánh mắt rơi vào lầu các bên ngoài nhã gian, liếc nhìn vài lần. Ngữ khí không lạnh không nhạt, không thế nào. Công chúa trước kia đã tới loại địa phương này sao? Không có. Ngươi nói nếu là chuyện đi, có thể hay không rất có ý tứ. Lâm Giang Niên ác thú vị tới. Lý Phiếu Miểu nhưng là lại lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi tới nơi này, chính là muốn theo bản cung nói những thứ này. Tự nhiên không phải. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, cất bước đi tới lầu cắt trên ban công, cảm khái nói, chủ yếu là rất lâu chưa đến đây, nhìn xem cái này địa phương quen thuộc hơi xúc động. Nói xong, Lâm Giang Niên chỉ bên ngoài, ngươi hẳn phải biết nơi này cùng ta ngọn nguồn a. Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú lên phía trước, cũng không ngôn ngữ. Cho dù vẫn là ban ngày, nhưng trong Thanh Phong lâu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Dưới lầu là người đến người đi, khách mời cùng cô nương nói cười cười âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gào to, hình như có khách quý xuất hiện. Mà tại lầu các một bên khác, cũng có thể nghe được rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Lấy Lý Phiếu Miểu bén nhạy thái tuyến, thậm chí có thể nghe được không thiếu trong gian phòng trang nhã truyền đến nam nữ hi hi lạ lướt bất nhã thanh âm. Cái này khiến cô gái tầm thường nghe xong đều biết mặt đỏ tim run, thẹn thùng né tránh động tĩnh, nhưng ở vị này trưởng công chúa trên mặt, nhìn không ra nửa phần háo hức khác thường tới. Một năm trước, cái này Thanh Phong lâu bên trong có cái hoa khôi gọi Trần Minh Oanh, cùng Lâm Vương Thế Tử rất thân cận, quan hệ mờ mờ. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, giống như là nhớ lại chuyện cũ, khoan hay nói, cái kia gọi Trần Minh Oanh nữ tử dáng dấp đích sắc thủy linh, điềm đạm đáng yêu động lòng người, khó trách có thể để cho Lâm Vương Thế Tử động tâm. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, liếc Lâm Giang Niên một cái. Nàng nghe được Lâm Giang Niên lời nói bên trong điểm, hắn nói là Lâm Vương Thế Tử. Về sau, cũng chính là tại không sai biệt lắm một năm trước thời điểm, Trần Minh Oanh cùng Lâm Vương Thế Tử ước hẹn ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành. Ngay tại bên ngoài thành, gặp được cao thủ phục kích. Tiếp đó, Lâm Vương Thế Tử liền chết. Nguyên bản đang lặng lặng nghe Lâm Giang Niên mở miệng Lý Phiếu Miểu, nghe tới Lâm Vương Thế Tử chết mấy chữ này lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn. Lâm Giang Niên hời hợt ngữ khí, đột nhiên xuất hiện chuyển mặt, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trầm mặc phút chốc, Lý Phiếu Miểu mở miệng, chết như thế nào? Không biết. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngược lại hắn chết, ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Chết tấu tấu. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, trong trẻo lạnh lùng sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Một năm trước đêm đó Lâm Vương Thế Tử bị tập kích sự tình, nàng cũng có nghe thấy, nghe nói lần kia cực kỳ hung hiểm, may mắn Lâm Vương phụ thị vệ kịp thời đổi tới, cứu chấn kinh quá độ Lâm Vương Thế Tử. Ai có thể nghĩ tới, chân chính Lâm Vương Thế Tử lại chết ở đêm hôm đó. Ngươi không cần nhìn ta cũng không biết người giết hắn là ai. Nói đúng ra, ta cái này giả mạo người, cũng là mơ mơ hồ hồ bị thúc ép cuốn vào. Lâm Giang Niên cảm khái, có vị dung mạo rất xinh đẹp nữ tử áo đỏ, thanh kiếm chống đỡ tại trên cổ ta, bước ta tới giả mạo Lâm Vương Thế Tử, chuyện kế tiếp ngươi cũng biết. Ta thay thế chân chính Lâm Vương Thế Tử, trở thành mới Lâm Vương Thế Tử, lừa gạt tất cả mọi người, tiếp đó phục Lâm Vương gia chi mệnh, vào kinh thành đi tìm ngươi đối tuyến. Lâm Giang Niên một bên nhẹ giọng giảng giải, một bên quan sát phía trước trong tầm mắt Thanh Phong lâu. Trước đây, Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện sau, toàn bộ Thanh Phong lâu liền bị niêm phong, bao quát trong Thanh Phong lâu vị kia hoa khôi bên ngoài, tất cả mọi người bị bắt sạch sẽ. Chuyện kết thúc là lấy hoa khôi Trần Oanh Oanh cắn răng nuốt độc tự vận, mà chỉ riêng căn cứ Ninh có thể giết lầm, tuyệt không dung tha, đem đề cập tới người có liên quan viên toàn bộ đều giải quyết. Còn thừa những cái kia cũng không tham dự trong đó, bị liên lụy người, cũng tại sau đó phần lớn rời đi Lâm Giang thành. Chỉ còn lại một số nhỏ người, cùng với trong Thanh Phong lâu nguyên bản gái lầu xanh tiếp tục lưu lại Thanh Phong lâu. Cái này cũng dẫn đến, Thanh Phong lâu cơ hồ từ trong tới ngoài đều đổi một nhóm người mới. Tăng thêm Lâm Giang Niên rời đi một năm, cái này mới tới tú bà tự nhiên nhận không ra Lâm Giang Niên. Hôm nay đến Thanh Phong lâu, Lâm Giang Niên có tham lại trốn xưa nhà hứng, đồng thời cũng nghĩ đem Lý Phiếu Miểu lừa gạt đến nơi đây. Đường đường đại ninh trưởng công chúa bên trên Thanh lâu, chuyến đi có ý tứ bao nhiêu? Dưới mắt, cùng Lý Phiếu Miểu nhắc đến một năm trước chuyện, tinh tế phục bản lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên phát giác được trong đó nơi nào có chút không đúng lắm. Theo lý mà nói, trước đây Lâm Giang Niên cái vị kia minh trưởng ý thức được chính mình thời gian không nhiều, âm thầm vụng trộm tìm Lâm Giang Niên tung tích. Mà hắn gặp xạ sĩ Mỹ Vong lúc đó, đã điều tra được Lâm Giang Niên tung tích, đồng thời, hắn cũng sớm dự liệu được chính mình có khả năng bị ám sát. Nhưng vấn đề là, ở trong đó tất cả phát sinh hết thảy, cùng Trần Oanh Oanh có quan hệ gì? Trần Oanh Oanh tại ở trong đó, đóng vai lấy một cái nhân vật gì? Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Hứa Lam thừa nhận qua, là nàng đem Lâm Vương Thế Tử hành tung tiết lộ cho Trần Oanh Oanh. Ý vị này, Trần Oanh Oanh đích xác cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện thoát không ra liên quan. Sau đó tại kinh thành lúc, Hứa Lam lại để lộ ra. Trước đây nàng làm đây hết thảy cũng là chịu vị kia Lâm Vương Thế Tử chỉ điểm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vị kia Lâm Vương Thế Tử đối với chuyện này là đã sớm hiểu rõ tình hình. Hắn sớm tin tưởng Trần Oanh Oanh thân phận không đơn giản, hắn cố ý như thế, thông qua Hứa Lam đem hành tung của mình tiết lộ cho Trần Oanh Oanh, mới đưa đến có đằng sau đêm đó trong chùa miếu sự tình. Như thế nói đến, cái này Trần Oanh Oanh thân phận chỉ sợ không đơn giản. vị kia Lâm Vương Thế Tử trước đây thậm chí có thể là cố ý chủ động tiếp cận vị này Hoa Khôi. Suy tư đến nước này, Lâm Giang Nhiên sắc mặt dần dần nghi. Một năm trước hắn mới vừa vào Lâm Vương phủ lúc, chỉ muốn như thế nào bảo toàn chính mình, căn bản không dành phân tâm đi suy xét những chuyện khác. Bây giờ lại đem mọi chuyện cần thiết một lần nữa phục bàn, Lâm Giang Nhiên phương ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Oanh Oanh tuyệt không chỉ là một cái đơn thuần thống hận Lâm Vương Thế Tử gái lầu xanh. Trên người nàng, hay là nói phía sau nàng nhất định chả có khác biệt thế lực. Thậm chí, trên người nàng bí mật vô cùng có khả năng cùng Lâm Giang Niên những năm này tung tích, cùng với vị kia Lâm Vương Thế Tử sinh tử đều có cực lớn liên quan. Nhưng tiếc là chính là, sự tình đã qua một năm, Trần Oanh Oanh sớm đã chết ở Lâm Vương phủ trong địa lao. Liên quan tới Trần Oanh Oanh nội tình sớm bị Lâm Vương phủ tra xét cái thực chất triều thiên, nhưng cũng không có thể tra được vấn đề gì. Bây giờ tức tiện ý thức đến điểm ấy, lại có thể thế nào? Còn có thể tra được thứ gì? Lâm Giang Niên híp lại mắt, sắc mặt hơi ngưng, mà đổi thành một bên Lý Phiếu Miểu, thần sắc cũng giống như thế. Nàng nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, tiêu hóa Lâm Giang Niên vừa rồi nói sự tình, không bao lâu, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên nghi hoặc. Ngươi thật sự lừa gạt được Lâm Vương phủ tất cả mọi người? Vì cái gì hỏi như vậy? Tình hồn lại Lâm Giang Niên, đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu con mắt. Lý Phiếu Miểu giống như mang theo vài phần chất vấn, ngươi không thể gạt được Lâm Vương ra, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại chắc chắn. Nàng không tin Lâm Giang Niên có thể lừa gạt được Lâm Hằng Trọng một cái giả mạo thế tử, dù là dáng dấp giống như, lại có thể dĩ giả loạn chân, cũng tuyệt không có khả năng là thực sự. Vị kia Lâm Vương gia, như thế nào không phát hiện được? Có đạo lý. Đối mặt Lý Phiếu Miểu chất vấn, Lâm Giang Niên tán đồng gật đầu một cái, đích xác, giả mạo chắc chắn không thể gạt được, nhưng nếu như không phải giả mạo đâu? Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp lại độ co rụt lại. Cái kia đen như mực tuyệt mỹ con mắt nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, giống như là muốn đem hắn trên dưới xem thấu. Cái gì? Ý tứ? Trong trẻo lạnh lùng ngữ khí hơi hơi gấp rút. Rõ ràng, cho dù là gợn sóng không kinh nàng, bây giờ cũng bị Lâm Giang Niên lời nói cho kinh động đến. Cái gì gọi là không phải giả mạo? Lâm Vương Thế Tử gặp xạ si mị vong sau, hắn không phải giả mạo lại là cái gì? Chẳng lẽ gặp xạ si mị vong là giả? Vẫn là nói. Lý Phiếu Miểu khóa chặt lạnh lông mày, cho dù thông minh như nàng, bây giờ cũng có chút mơ hồ. Gắt gao nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, muốn xem ra chút gì. Lâm Giang Niên nhưng là vẫn như cũ thành thơi, gặp Lý Phiếu Miểu còn đứng ở chỗ đó, chiều lấy nàng với tay, trước tới ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, trầm mặc phút chốc, cất bước bước vào lầu cát, tại Lâm Giang Niên bên cạnh trước bàn ngồi xuống. Rất hiếu kỳ a. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, hắn rất ưa thích Lý Phiếu Miểu lúc này trạng thái. Dĩ vãng lúc nào cũng tỉnh táo trầm mặc, gợn sóng không kinh trưởng công chúa, hiếm thấy lộ ra như vậy ngạc nhiên thần sắc, để cho Lâm Giang Niên có lớn lao cảm giác thành tựu. Rót chén trà thủy, chấm du du bưng lên nhấp một miếng. Phương tài tại Lý Phiếu Miểu càng trong trẻo lạnh lùng chăm chú, nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thực rất đơn giản, giả mạo chắc chắn sẽ bị chọc thủng. Nhưng nếu như ta không phải là giả mạo đâu? Liên quan tới chính mình thân thế, Lâm Giang Niên cũng không có tận lực giấu giếm. Bây giờ ngoại giới lời đồn bắt đầu lưu truyền, mặc dù Lâm Vương phủ trong bóng tối cố hết sức đè xuống chuyện này, nhưng sự tình sớm muộn sẽ bị lộ ra ánh sáng, muốn che giấu du du miệng mồm mọi người cũng không dễ dàng. Lâm Giang Niên bây giờ sắp chuyện này nói cho trưởng công chúa, cũng có lợi cho hắn tiếp xuống làm nền. Có một số việc vẫn là phải khai thành nói chuyện. Lâm Giang Niên mà nói, để cho Lý Phiếu Miểu rơi vào trầm mặc. Cặp kia ngày xưa trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp, bây giờ sớm đã không còn lúc trước. Hoang mang, mê mang, không hiểu, còn có chất vấn. Không phải giả mạo. Ngươi là hắn? Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhưng lập tức lại phủ nhận, không, ngươi không phải hắn. Trước mắt Lâm Giang Niên, tuyệt không phải trước đây nàng từng gặp Lâm Vương Thế Tử. Hai người tuyệt không có khả năng là cùng một người. Trên đời này không có khả năng có hoàn toàn giống nhau hai người, như vậy, giải thích duy nhất, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lý Phiếu Miểu liền muốn hiểu rồi hết thảy, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng là Lâm Vương gia? Hải tử, không hổ là trưởng công chúa, quả nhiên thông minh. Lâm Giang Niên cảm khái, vốn cho là còn muốn phí chút công phu giải thích một chút xong bảo thai chuyện, không nghĩ tới Lý Phiếu Miểu đã liên tưởng đến điểm ấy, so với hắn trong tưởng tượng phải chả muốn thông minh. Lý Phiếu Miểu thân sắc khuôn mặt có chút động, mặc dù đoán được chuyện này, nhưng nghe đến Lâm Giang Niên chính miệng thừa nhận sau, nàng vẫn như cũ rất lâu không có lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, cùng trước đây nàng đã thấy Lâm Vương Thế Tử hình dạng giống nhau như lúc. Như vậy, đáp án vô cùng sống động. Song bào thai, giống nhau như lúc. Trên đời này vì sao lại có tướng mạo giống nhau như lúc người? Trừ phi là trước kia Lâm Vương phi sinh hạ là một đôi song bào thai. Vậy vì sao những năm gần đây Vương phủ công bố ra ngoài cũng chỉ có một vị? Là xảy ra biến cố gì? Vẫn là nói, đây là Vương phủ vẫn giấu kín ở dưới một bàn cờ lớn. Đã như thế, vị kia đã bỏ mình Lâm Vương Thế Tử, coi là thật chết sao? Vô số ý niệm từ Lý Phiếu Miểu trong đầu thoáng qua, ánh mắt nàng dần dần thanh minh, nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, cái này đều là các ngươi Vương phủ sớm kế hoạch tốt. Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu, chuyện này giải thích rất phiền phức, bất quá có thể xác định chính là, bây giờ Lâm Vương phủ chỉ có ta như thế một vị Lâm Vương Thế Tử. Về sau, cũng chỉ có ta. Lý Phiếu Miểu không nói gì, trong lòng những cái kia chồng chất thật lâu nghi hoặc, cũng cuối cùng tại thời khắc này đống nhiên thoải mái. Hết thảy thì ra như thế. Chẳng thể trách vị kia Lâm Vương gia, thậm chí là Lâm Vương phủ đối với Lâm Giang Niên cái này giả mạo thế tử thờ ơ thì ra là như thế này. Hắn đích thật là giả mạo, nhưng cũng đích xác thật là Lâm Vương gia hải tử. Có phải hay không thật bất ngờ, cảm giác mình biết rồi cái gì khó lường đại bí mật. Lâm Giang Niên nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, chớp chớp. Lý Phiếu Miểu sắc mặt dần dần bình tĩnh, ngươi nói cho ta biết những thứ này, cần làm chuyện gì? Không phải ngươi muốn hỏi sao? Lâm Giang Niên buông tay, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi thôi. Chỉ là như thế, bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên hỏi lại, đã thấy Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, tựa như xem thấu cái gì. Đương nhiên, bản thế tử hôm nay tìm ngươi, đích xác còn có một chút sự tình khác. Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyện, vừa rồi tới Thanh Phong lâu thời điểm, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc không nói. Ngươi vì cái gì không cao hứng? Lâm Giang Niên tiếp tục truy vấn. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không nói, chỉ là theo dõi hắn. Vẫn là nói, ngươi tức giận. Đúng, vương gia tối hôm qua có phải hay không nhắc lên ngươi ta hôn sự? Ngươi suy tính như thế nào? Chương 528 công chúa kiêu ngạo, chương 528 công chúa kiêu ngạo trở ra. Trong đại sảnh, Trần Hành Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần, cái kia trương ngày xưa thần thái gương mặt tiểu tụy không thiếu. Lao ra, lão nô đã dựa theo phân phó của ngài liên hợp những thế gia khác hướng quan phủ tạo áp lực, trong thành giải tin tức. Nhưng vương phủ bên kia, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Từ Trần Tuấn Nho bị bắt sau, Trần gia một mực âm thầm tại vận hành, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao bắt Trần Tuấn Nho người là Lâm Vương thế tử, liền nhà mình lao ra tự mình đến nhà đều không thể đem thiếu gia cứu ra. Muốn thông qua các phương thế lực hướng vương phủ tạo áp lực, vốn là độ khó cực cao. Nếu là vị kia Lâm Vương gia có lẽ còn đơn giản chút, nhưng vị này Lâm Vương thế tử tính tình quá mức cổ quái, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Lại không dám cam đoan, cái này Lâm Vương thế tử có thể nghĩ không ra hay không, thật cùng bọn hắn Trần gia mặt, cá chết lưới rách. Trên đế bảnh, Trần Hoành Sinh sắc mặt như thường, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là nghĩ tạo áp lực bức bách vương phủ thả Trần Tuấn Nho. Mục đích thực sự của hắn vẫn là thăm dò. Thăm dò bên trong vương phủ cái vị kia Lâm Vương gia, bây giờ đến cùng là cái tình huống thế nào. Lao ra, theo lão nô đến xem, vị kia Lâm Vương gia chỉ sợ thật sự đã quản gia mở miệng nói đến nơi đây, lại dừng lại. Cái này đã không bèn bèn là suy đoán của hắn, càng là trong Lâm Giang thành rất nhiều người chung nhận thức. Vương gia hơn phân nửa xảy ra chuyện. Bây giờ, chỉ kém một cơ hội, càng kém một cái kiểm nghiệm cơ hội. Nhưng vấn đề là bên trong vương phủ gió thổi không loạn, bất luận cái gì ngoại giới thế lực khó mà thẩm đấu. Không có ai biết được Lâm Vương gia chân thực tình huống, cũng không người dám đánh cược. Dù là đã đoán được Lâm Vương gia chỉ sợ đã xảy ra chuyện, nhưng vạn nhất không có việc gì đâu. Trong Lâm Giang thành những thế gia này cũng không dám đánh cược, đều đang đợi lấy người khác làm thứ nhất chim đầu đàn. Mấy ngày nay trong thành những thế gia kia cũng phần lớn điệu thấp đàng hoàng, bọn hắn cầm quan sát trạng thái, hơn phân nửa là muốn cho lão gia đi làm cái này chim đầu đàn. Nói đến đây, quản gia ngữ khí có chút trầm trọng. Nguyên bản bọn hắn Trần gia hẳn là chí thân sự ngoại, ngồi vững điếu ngư đài. Vô luận Lâm Giang thành thế cục như thế nào biến ảo, vô luận triều đình cùng Lâm Vương phủ quan hệ như thế nào, đều không ảnh hưởng tới Trần gia. Nhưng thiếu gia đột nhiên xảy ra chuyện, để cho Trần gia bị thúc ép cuốn vào. Lao gia, chúng ta Trần gia tuyệt không thể bị người làm vũ khí sử dụng. Quản gia mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Trần Hoành Sinh đôi mắt cụp xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết. Hắn tự nhiên sẽ không đi làm cái này phá cục đệ nhất nhân. Nhưng muốn cứu Trần Tuấn Nho lại thế tất yếu cùng Lâm gia đối đầu. Trần Hoành Sinh sắc mặt băng lãnh, trầm mặc rất lâu không nói chuyện, bên trong đại sảnh bầu không khí hơi có chút nặng nề. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới vội vã cước bộ. Lao ra, có mới tình báo. Một đạo hắc ảnh thân ảnh đội vàng chạy đến, xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Vào đi. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình mở miệng. Bóng đen đến gần, bước nhanh về phía trước quỳ một gối xuống tại trước mặt Trần Hoành Sinh. Lao ra, ngay tại trước đây không lâu, thuộc hạ nhìn thấy Lâm Vương phủ thị vệ lại xuất hiện ở trong thành bắt đi không ít người, mang về Vương phủ Lâm Vương phủ thị vệ bắt người, cái này cũng không hiếm lạ. Nhất là từ Lâm Vương gia gặp chuyện sau, trong Lâm Giang thành không biết bao nhiêu người bị liên lụy, cũng không biết được bao nhiêu dưới người ngủ. Bắt người, cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Lâm Vương phủ lần này bắt người rất kỳ quái, vô cớ xuất binh, hơn nữa xuất hiện cực nhanh, giống như là tận lực đang giấu giếm cái gì. Bóng đen nhanh chóng mở miệng, lại nói, trùng hợp là, thuộc hạ vừa vặn biết được một việc. Có cái tin tức, gần nhất tại Lâm Châu cảnh nội lưu truyền. Ngoại giới có truyền muốn nói, bây giờ Lâm Vương phủ vị kia Lâm Vương thế tử, là giả mạo. Nghe tới tin tức này lúc, nguyên bản thần sắc trầm thấp, ánh mắt không đếm xỉa tới Trần Hoành Sinh mãnh liệt nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, có ý tứ gì? Bóng đen cấp tốc đem chính mình hỏi dò đến tình báo một năm một mười nói ra. Trần Hoành Sinh chau mày, không nói gì không nói. Lâm Vương thế tử là giả mạo. Tin tức này, đích xác đội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe đều có chút hoang đường, đường đường Lâm Vương thế tử, thế nào lại là giả mạo? Ngay từ đầu, Trần Hoành Sinh cũng không để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy phải tin tức này giả có chút quá mức. Hơn phân nửa là có người tạo ra lời đồn, tính toán tại trong bây giờ Lâm Giang thành thế cục hỗn loạn đục nước béo cỏ. Nhưng ở nghe xong dân gian tin đồn sau, Trần Hoành Sinh sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Lưu truyền lời đồn có lý có cứ, không giống hư giả, càng quan trọng chính là, bây giờ vị kia Lâm Vương thế tử đích xác cho người ta một loại nói không ra kỳ quái. Tựa như kể từ đi một chuyến kinh thành sau, liền thay đổi hoàn toàn cá nhân. Ngắn ngủi một năm, dù là kinh nghiệm nhiều hơn nữa, biến hóa lại lớn, cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế biến hóa. Trần Hoành Sinh phân minh nhớ kỹ, vị kia Lâm Vương thế tử nói năng không thiện, thể cốt mặc dù không tính là yếu, nhưng lại cho người ta một loại hư cảm giác, tuyệt đối không tính là cứng rắn. Nhưng vừa mới qua đi một năm, mấy ngày trước đây đã thấy vị kia Lâm Vương thế tử, lại ánh mắt sáng ngời có thần, mặc dù không cường tráng nhưng thể cốt cứng rắn, tinh khí thần tỏa sáng, rõ ràng người mang hùng hậu nội lực, võ công không kém. Mặc dù tướng mạo rất tương tự, nhưng đích xác cảm giác hoàn toàn không giống như là cùng là một người. Chẳng lẽ quả nhiên là giả mạo? Ý nghĩ này vừa phù hiện, trong lòng Trần Hoành Sinh đột nhiên khẽ động. Nếu như coi là thật như thế, ánh mắt của hắn lấp lóe một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh quản gia, ngươi nhìn thế nào? Quản gia đối với tin tức này cũng cực kỳ chấn kinh, ngắn ngủi suy nghĩ sau, nói, lão nô cho rằng, tin tức này không giống không có lửa làm sao có khói. Lâm Vương Thế Tử, đích xác có chút cổ quái tiếp lấy, quản gia nói ra chính mình suy đoán. Điều tra Lâm Giang Niên một năm qua tại kinh thành hành vi, đích xác có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Từ vị này Lâm Vương Thế Tử ngôn ngữ hành vi cùng thói quen nhìn, đích xác có thể phát hiện cùng dĩ vãng khác nhau. Lúc trước trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nếu là Lâm Vương Thế Tử bị người đổi cho nhau, nguyên bản kỳ quái cùng địa phương không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ liền giải quyết dễ dàng. Toàn bộ đều có thể giải thích thông. Nếu như cái này Lâm Vương Thế Tử quả nhiên là giả, vậy coi như có ý tứ. Quản gia ánh mắt rõ ràng có chút hưng phấn, còn đang giàu như thế nào cứu ra thiếu gia tới. Dưới mắt, cơ hội này không phải đã đến sao? Trần Hoành Sinh nguyên bản trầm thấp đôi mắt, cũng bắn ra một tia sáng. Hắn nghĩ thậm chí lâu dài hơn. Bây giờ bên trong Vương phủ Lâm Hằng trọng sinh không chết minh, nếu là lúc này, lại truyền ra Lâm Vương Thế Tử chính là người khác giả mạo tin tức. Một khi bị chứng thực, Lâm Vương phủ đem vô cùng có khả năng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dù là sẽ không một đêm ầm vang sụp đổ, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh âm thanh đột nhiên ngưng lại, đi thăm dò, cha Lâm Giang Niên một năm qua này tất cả dấu vết để lại, cần phải tìm ra chứng cứ tới. Là, bóng đen vội vàng rời đi, Trần Hoành Sinh ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, vẻ ác liệt tinh quang từ ánh mắt thực chất thoáng qua. Tin tức này, đối với hắn, đối với Trần gia tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, cái này có thể là hắn Trần gia thoát khỏi Lâm gia khống chế cơ hội. Mặc kệ tin tức này bây giờ rốt cuộc là thật hay giả, cho dù là giả, Trần Hoành Sinh sắc mặt băng lãnh, áo bào ở dưới nắm đấm siết chặt, hắn cũng phải đem giả biến thành thật sự. Thanh Phong lâu, gian phòng trong lầu cát, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ còn tại đối tuyến. Khí trời tốt, trời trong gió nhẹ, trong Thanh Phong lâu son phấn phiêu hương, tà âm không dứt người hay. Thanh Phong lâu không hổ là Lâm Giang thành lớn nhất thanh lâu, trừ bỏ những cái kia đối với tuyệt đại bộ phận nam nhân mà nói bất quá nửa nén nhang không tới hạng mục giải trí bên ngoài, ở đây đồng thời cũng là một cái phụ họa phong nhã giải trí nơi trốn phong nguyệt. Thanh Phong lâu đồng dạng chính là có bán nghệ không bán thân, bán mình phải thêm giá cả tài nữ giai nhân, có hướng về phía cái kia vài phút tới khách làng chơi, tự nhiên cũng có đơn thuần tới đây nghe hát nhìn múa, cùng nơi này cô nương đàm luận nhân sinh, tìm kiếm yêu nhau cảm giác thuần khiết hạng người. Đương nhiên, cái sau loại này thậm chí hơn phân nửa không sánh được người trước nửa nén hương, thân có ẩn tật, thuộc về là có lòng không đủ lực, thuộc xương bất lực. Nhưng bất lực về bất lực, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tới đây vung tiền như rác bác mỹ nhân nở nụ cười, nghe hát nhìn múa. Oanh oanh yến yến âm thanh ở mảnh này ngập trong vàng son chi địa quanh quẩn, kèm theo thỉnh thoảng từng đợt cao nhã nhạc khúc truyền đến, cùng nơi đây không hợp nhau. Gian phòng, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu cũng xếp hàng ngồi, cùng nhìn nhau. Ánh mắt của hai người đều rất bình tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng. Giống như là nói tới một kiện bất quá lại tầm thường bất quá sự tình, hai người tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hai người lại đều không nói gì thêm. Lâm Giang Niên đang chờ Lý Phiếu Miểu đón lấy vừa đi vừa về đáp, mà Lý Phiếu Miểu tại nhìn chăm chú Lâm Giang Niên một lúc lâu sau, phương tài khẽ mở môi đỏ, ngựa khí không lạnh không nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chính là có chút hiếu kỳ. Lâm Giang Niên hướng khẽ cười một tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngươi muốn làm vị hoàng đế này sao? Không muốn. Lý Phiếu Miểu trả lời rất thẳng thắn. Nàng đối với hoàng vị từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Câu trả lời này, tại Lâm Giang Niên trong dự liệu, hắn lại độ nhìn từ trên xuống dưới Lý Phiếu Miểu, lại chậm rãi hỏi, cái kia ngươi dự định từ bỏ? Lần này, Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Sắc mặt nàng như thường, lãnh mi hơi nhíu, giống như đang do dự. Từ phản ứng của nàng, Lâm Giang Niên lấy được câu trả lời mong muốn. Cho nên, ngươi cùng ta đồng dạng, đều không bỏ xuống được đúng không? Lâm Giang Niên thần sắc nhẹ nhõm, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đánh giá nàng, ngươi ta đều đối cái này dễ như trở bàn tay quyền thế không có hứng thú chút nào, nhưng cũng do thân phận hạn chế cùng trách nhiệm sứ mệnh không bỏ xuống được. Đúng không? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói chuyện. Nhưng từ phản ứng của nàng đến xem, dường như chấp nhận Lâm Giang Niên thuyết pháp. Cái kia, liền trước giờ chúc mừng ngươi. Lâm Giang Niên cảm khái nói, tương lai nữ hoàng, chúng ta Đại Ninh Vương triều vị thứ nhất nữ hoàng. Chí cao vô thượng, tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả A. Lý Phiếu Miểu nhưng là khóa chặt lãnh mi, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Giang Niên nhíu mày, ta muốn hỏi, không phải đã hỏi sao? Lý Phiếu Miểu âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không bán đứng chính mình. Cho nên, vụ hôn nhân này, ta không thể đáp ứng. Lý Phiếu Miểu cự tuyệt, ngược lại cũng tại Lâm Giang Niên trong dự liệu. Dù sao, nàng cao lãnh như vậy kiêu ngạo một người, để cho nàng vì nhận được Lâm gia ủng hộ, ủy khúc cầu toàn gả cho Lâm Giang Niên, thậm chí càng sinh con. Cái này hiển nhiên là đối với nàng một loại vũ đủ. Lý Phiếu Miểu có thể trở thành tông sư cao thủ trẻ tuổi như vậy, không chỉ có là nàng tiên phú võ học siêu quần, càng quan trọng chính là nàng có một khỏa cứng cỏi cường giả tâm. Kiêu ngạo như thế nàng, làm sao có khả năng sẽ đáp ứng loại này hoang đường sự tình? Vì quyền thế bán đứng chính mình, vậy nàng cùng bên trong Thanh Phong lâu này những kỹ nữ kia lại có gì khác nhau? Đơn giản là bán cao cấp chút. Nhìn qua Lý Phiếu Miểu cái kia mặt không biểu tình băng lãnh gương mặt, cùng với cặp kia không chút nào che giấu chính mình lạnh nhạt thần sắc con mắt, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, tức giận. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện. Chuyện này, vương gia hắn đích xác làm có chút không chân chính. Bất quá, hắn cũng không có ác ý, dù sao ngươi ta trên danh nghĩa vốn là có hôn ước, hắn cũng bất quá nghị thuận lý thành chương đương nhiên, cũng là có chút tư tâm ở, ngươi đây hẳn là có thể lý giải a. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Cái này cũng là nàng vì cái gì không có sinh khí nguyên nhân, nàng cùng Lâm Giang Niên vốn là có trên danh nghĩa hôn ước, nhắc đến hôn sự cũng không thể coi là cái uy hiếp gì cùng giao dịch. Chỉ là, khi đem môn này hôn ước cùng lợi ích dính dáng đến liên quan, nàng lòng có mâu thuẫn. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Lâm Giang Niên một bộ vô tư thẳng thắn tư thái, ngươi đại biểu triều đình, ta đại biểu Lâm Vương phủ, chúng ta thật tốt thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo, đến tột cùng là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, là cùng vẫn là muốn chiến ta nghĩ, ngươi cũng hy vọng triều đình có thể cùng Lâm Vương phủ có thể hòa bình chung sống a. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh theo dõi hắn, đôi mắt đẹp lấp lóe. Rõ ràng, Lâm Giang Niên lời nói chính là nàng suy nghĩ trong lòng. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu. Ngươi nói, kể từ lúc này tình huống đến xem, ngươi bị hoàng huynh kia cơ thể mỗi ngày giảm sút, sợ là không chống được bao lâu. Trước mắt tốt nhất của diện, tự nhiên là ngươi tiếp nhận hoàng huynh của ngươi kế thừa đại thống, danh chính ngôn thuận đối với Lâm Vương phủ tới nói, cũng tự nhiên hy vọng như thế, dù sao mặc kệ nói thế nào, giữa ngươi ta có ngọn nguồn, không coi là địch nhân. Ngươi tới làm vị hoàng đế này, ta tự nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Bất quá, ta không đại biểu được Lâm Vương phủ. Ta có thể tín nhiệm ngươi, nhưng Vương phủ những người kia nhưng không thấy phải. Thân ta là Lâm Vương thế tử, muốn đối Lâm Vương phủ phụ trách. Ngươi đây hẳn là cũng có thể hiểu được a. Lý Phiếu Miểu không nói gì. Đương nhiên, vương gia để cho chúng ta lập gia đình sắc thực xem như một chiêu bất tình cờ, cái này cũng chắc chắn không phải ý tưởng chân thật của hắn. Thành thân đối với ngươi ta mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, cái gọi là thành thân, hơn phân nửa chỉ là Lâm Hằng trọng đối với Lý Phiếu Miểu một loại bức thoái vị. Đã ngươi muốn làm cái này nữ đế, trên danh nghĩa liền không thể gả cho ta. Ít nhất tại ngươi ngồi trên vị trí kia phía trước, tuyệt đối không được. Trên đời này người cũng không phải đồ đần, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ trơ mắt nhìn xem đã gả làm vợ trưởng công chúa ngồi trên hoàng đế vị trí. Nhất là trưởng công chúa gả người hay là trong mắt tất cả mọi người đã có phản ý Lâm Vương thế tử. Đây không phải là đem Lý Thị Giang Sơn chắp tay để người sao? Cho nên, tại Lý Phiếu Miểu tọa thượng nữ đế vị trí kia phía trước, cùng Lâm Giang Niên thành thần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến nỗi ngồi trên sau đó, đợi đến gạo nấu thành cơm, vậy thì không tới phiên thiên hạ người bức. Lý Phiếu Miểu yên lặng nghe, không nói một lời, cặp kia nguyên bản đầy xương lạnh đôi mắt đẹp dần dần biến mất. Cái này cũng vốn là ý nghĩ của nàng. Cùng Lâm Giang Niên thành thần, liền mang ý nghĩa nàng đã mất đi tranh đoạt vị trí kia cơ hội. Bởi vậy, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Ít nhất, đang ngồi trên vị trí kia phía trước không có suy nghĩ qua. Gặp Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối trầm mặc, Lâm Giang Niên cho là nàng trong lòng còn có điều lo lắng, ngữ khí lại nhất chuyển, lắc đầu nói, yên tâm đi, dù là ngươi bây giờ nguyện ý gả, ta cũng không thể cưới ngươi. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng theo dõi hắn. Một lúc sau, mới mở miệng, vì cái gì? Lâm Giang Niên thở dài nói, ta đã đáp ứng muốn cưới chỉ riêng làm vợ, chỉ riêng ngươi biết ta. Ngươi đã từng gặp nàng mới là ta chính thê, cho nên ngươi không cần lo lắng bản thế tử sẽ hèn hạ đến dùng loại thủ đoạn này tới uy hiếp ngươi khuất phục. Chương 529 trưởng công chúa nụ hôn đầu tiên. Chương 529 trưởng công chúa nụ hôn đầu tiên. Lâm Giang Niên nói ngược lại là lời nói thật. Hắn lúc trước sớm đã quyết định chờ trở lại Lâm Giang thành sau liền cùng chỉ riêng thành thân, nhưng tức là nửa đường xuất hiện một chút sai lầm. Giang Nam vị kia Khương lão gia tử đột nhiên bệnh nặng, làm rối loạn đám người hành trình. Chỉ riêng theo Khương tiểu di cùng nhau đi trước đi đến Giang Nam, Lâm Giang Niên nhưng là một mình trở lại Lâm Giang thành. Chỉ riêng không tại, cái này thân tạm thời là không được. Nhưng Lâm Giang Niên kế hoạch cũng không có thay đổi, tạm thời sắp thành thần chỉ hoãn, đợi đến chỉ riêng từ Giang Nam sau khi trở về lại thương nghị. Đây là hắn đối với chỉ riêng hứa hẹn. Tại Lâm Giang Niên trong mắt, chỉ riêng mới là hắn chính thê, là cái này Lâm Vương phụ tương lai thế tử phi, sớm đã đặt trước tốt. Đến nỗi trước mắt vị này trưởng công chúa, vậy thì phải lui về phía sau thoáng. Bất quá vấn đề là, Lâm Giang Niên bản ý là muốn hòa hoãn cùng Lý Phiêu Miểu ở giữa bầu không khí, để cho nàng tình tưởng Lâm Vương phụ tuyệt sẽ không ép buộc nàng đến Vương phụ tới. Nhưng ở Lâm Giang Niên nói ra lời nói này sau, Lý Phiếu Miểu đột nhiên trầm mặc, không nói một lời, mà cái kia sắp xếp trước liền trong trẻo lạnh lùng sắc mặt tựa hồ trở nên càng băng lãnh, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì tình cảm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Giang Niên thật lâu, giống như một bãi tĩnh mịch hồ nước, giống như không có nửa phần gợn sóng. Như thế ánh mắt nhìn chăm chú, để người không khỏi có chút dùng mình, phía sau lưng phát lạnh. Dù là Lâm Giang Niên sớm thành thói quen Lý Phiếu Miểu tính tình, bây giờ cũng không khỏi bị chầm chậm có chút run rẩy. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Lâm Giang Niên thân thể lại độ hơi hơi ngửa ra sau, muốn rời đi phạm vi tầm mắt của nàng nhưng rất rõ ràng, làm không được. Cuối cùng, Lâm Giang Niên từ bỏ, chủ động mở miệng, lại độ đánh vỡ kẻ ngắt bầu không khí. Lý Phiếu Miểu giống như là lấy lại tinh thần, cuối cùng thu hồi rơi vào trên thân Lâm Giang Niên cái kia phong mang thấu xương ánh mắt. Rơi ánh mắt, đôi mắt cụ xuống, ánh mắt rơi vào trong lầu cắt trong thanh phong lâu. Ngươi muốn cưới nàng? Ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ân. Lâm Giang Niên gật đầu. Vì cái gì? Lý Phiếu Miểu thình lình hỏi. Ta đã đáp ứng nàng. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn nàng một cái, lại chỉ có thể liếc xem Lý Phiếu Miểu cái kia trường tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng bên mặt, ngữ khí vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Vốn là dự định trở lại Lâm Giang thành sau liền chuẩn bị ta cùng với hôn sự của nàng, nhưng nửa đường xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, Lâm Giang Niên cũng không có giảng giải quá nhiều, Lý Phiếu Miểu hẳn là cũng có thể đoán được mấy phần. Giang Nam Khương gia Khương lão gia tử bệnh nặng tin tức, không thể gạt được nàng. Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ như thường, nhưng khí chất lại càng lạnh chút. Một lát sau, nàng mới dùng nói, vì sao là nàng? Ân. Lâm Giang Niên hơi nghi hoặc một chút, không biết trưởng công chúa muốn hỏi là cái gì. Lý Phiếu Miểu quay đầu, ánh mắt lại đổ rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, vì cái gì, ngươi muốn cưới người là nàng? Ngữ khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên tựa hồ nghe ra trong giọng nói của nàng một tia chất vấn. Vì cái gì không thể là nàng? Lâm Giang Niên hỏi lại. Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, một lúc sau mới dùng nói, nàng là thị nữ của ngươi. Lâm Giang Niên vẫn là hỏi lại, có vấn đề gì? Nàng chỉ là một cái thị nữ. Thế nhưng lại có vấn đề gì? Lâm Giang Niên hỏi lại để cho vị này trưởng công chúa lại độ tắt tiếng, nàng không nói lời gì nữa, lâm vào lâu dài trầm mặc. Lâm Giang Niên thì nhìn chăm chú lên nàng, từ vị này trưởng công chúa trên mặt từ đầu đến cuối nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai ố, nhưng từ trên người nàng phát ra ra tới khí tức, nhưng lại mơ hồ có thể phát hiện chút gì. Nàng tựa hồ hứng thú không quá cao, giống như là có chút không quá cao hứng. Vì cái gì? Trong lòng Lâm Giang Niên mơ hồ khẽ động, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt trương này thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, Lâm Giang Niên dần dần kết luận phán đoán của mình. Biểu lộ thần sắc có thể ngụy trang, nhưng khí tức không thể. Giờ phút này vị trưởng công chúa cái kia toàn thân tràn ngập hàn khí chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, vị này trưởng công chúa có lẽ kỳ thực cũng không am hiểu che giấu mình cảm xúc. Chỉ có điều, ngày bình thường nàng tâm tính đạm nhiên, không tranh quyền thế, tăng thêm vĩnh viễn là như thế một bộ biểu tình lạnh như băng, khiến cho Lâm Giang Niên đối với nàng sinh ra hiểu lầm. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Nàng cũng không có loại kia đem cảm xúc gần nút bản sự, thậm chí là, nàng tựa hồ hoàn toàn sẽ không che giấu mình cảm xúc. Tức giận thời điểm, nàng là thực sự rất tức giận. Có thể cảm thụ được nàng toàn thân tâm tình chập chờn, cái kia hoàn toàn không che giấu chút nào lành ý liền đầy đủ nói rõ điểm này. Tâm tính của nàng, kỳ thực cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, xưa nay sẽ không che giấu mình cảm xúc. Có thể là khinh thường, cũng có thể có lẽ là nàng hoàn toàn sẽ không. Cũng tỉ như dưới mắt, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được Lý Phiếu Miểu cảm xúc không đúng, cực kỳ rõ ràng. Nhìn qua cái này trương tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, ý thức được điểm ấy sau, Lâm Giang Niên trong lòng nổi lên gợn sóng. Như vậy, nàng tại sao lại đột nhiên không hăng hái lắm? Tựa hồ đáp án đã vô cùng sống động. Lý Phiếu Miểu ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước, ánh mắt rơi vào thành phong lâu trong đại sảnh, nhìn qua những cái kia áo gấm nam tử trái ôm phải ấp đi vào đại sảnh, bên cạnh bồi bạn những cái kia quần áo tiên diễm bại lộ oanh oanh nghiến, khó coi. Dĩ vãng nhìn thấy một màn này, nàng chỉ có thể cảm thấy ố hế con mắt, nhưng hôm nay nàng nhìn chằm chằm một màn này lúc nhưng có chút thất thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ hoàn toàn suy nghĩ biển bông. Nàng cũng không rõ ràng tại sao lại như thế thất thần hoảng hốt. Trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác quái dị, nói không ra, chỉ cảm thấy tâm cảnh tựa hồ có chút bất ổn. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Lần trước, vẫn là trước đây nàng quyết định từ bỏ một thân tu vi, lần nữa đi ra một đầu thuộc về mình hoàn toàn mới đạo. Lần đó Lý Phiếu Miểu gặp phải hung hiểm vô cùng cảnh giới tình cảnh, cơ hồ đạo tâm phá thoái, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà lần này, nguyên nhân không rõ, tâm cảnh bất ổn, có chút làm rối loạn suy nghĩ của nàng, cũng làm cho nàng cái kia sớm đã gợn sóng không kinh trên mặt hồ, không ngừng nhấc lên từng cơn sóng gợn. Đây là vì cái gì? Lý Phiếu Miểu thấp con mắt suy nghĩ lấy, tựa hồ muốn tìm nguyên nhân. Nhưng vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, lại đều trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao lại như thế? Nàng cẩn thận hồi tưởng đến, tựa hồ dần dần nghĩ tới thứ gì. Tựa như là từ hắn mới vừa nói một câu kia, muốn cưới cái kia gọi chỉ riêng thị nữ bắt đầu. Chỉ riêng. Lý Phiếu Miểu trong trí nhớ hiện lên một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đó là một cái rất đẹp cô nương, cùng nàng niên linh tương tự, thậm chí ngay cả khí chất ở một phương diện khác đều có chút tương tự. Nàng mặc dù trên danh nghĩa là Lâm Giang Niên tiếp thân thị nữ, nhưng trên thân cũng không nửa phần thị nữ khí chất. Lý Phiếu Miểu tin tưởng, cái kia gọi chỉ riêng nữ tử là ngày xưa Nhạn Châu quận phòng thủ trí nữ. Mà cái kia Nhạn Châu quận phòng thủ, càng là tại mười mấy năm trước bị cha ra ý đồ mưu phản, bị chém đầu cả nhà. Mà nàng, trên thực tế nên tính là tội phạm truy nã. Đằng sau nàng bị Lâm Vương phi thu lưu tại Giang Nam Thương gia. Mấy năm trước, nàng bị Lâm Hằng trọng tiếp trở về Lâm Vương phủ. Tưởng niệm nơi này, Lý Phiếu Miểu tâm cảnh lại độ sinh ra gợn sóng. Cái này khiến nàng rốt cuộc tìm được nguyên do. Quả nhiên cùng với nàng có liên quan. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Lý Phiếu Miểu rất nhanh lại sinh ra mới nghi hoặc, vì cái gì nghĩ đến cái kia gọi chỉ riêng nữ tử, tâm tình nàng liền sẽ tùy theo ba động. Nàng lâm vào trầm tư, lạnh lông mày khóa chặt, mơ hồ trong đó, nàng phảng phất giống như sắp chạm tới chân tướng. Nàng cố gắng nhớ lại, muốn tìm được nguyên nhân. Ngay tại nàng ngưng thần suy nghĩ lúc, đột phát giác được có cỗ quen thuộc nhiệt khí tới gần. Nàng liên giật mình, ánh mắt rơi xuống, lúc này mới đột nhiên phát hiện, nàng nguyên bản tùy ý dựng rơi vào một bên bàn tay trắng nõn, đột nhiên bị người nắm chặt. Một cái rộng lớn trầm trọng bàn tay đang nắm lấy tay của nàng, trong lòng bàn tay truyền đến quen thuộc khí tức nóng bỏng. Lý Phiếu Miểu đối với cái này cũng không lạ lẫm, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Nàng hơi ngước mắt, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia trương đồng dạng trên gương mặt quen thuộc, hai người ánh mắt vừa vặn đối mặt bên trên. Nàng nhìn thấy một tấm hơi nụ cười sáng lạ, tuấn lãng dương quang gương mặt, thanh tú và tuấn giật, nhìn qua rất sạch sẽ, không có loại kia làm nàng mâu thuẫn tâm tình khó chịu. Hai người ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không nói một lời. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản cái kia có chút sốc xếp tâm cảnh, bây giờ đột nhiên giống như là lắng xuống. Một sát na này, Lý Phiếu Miểu tựa như hiểu rồi chút gì. Nàng có lẽ giống như tìm được nguyên nhân. Chạm đến trong nháy mắt, Lâm Giang Niên trong lòng bàn tay chuyển đến mịn màng, nhu hòa và xen lẫn ý lạnh xúc cảm. Cảm giác rất quen thuộc. Hắn hơi thấp con mắt, ánh mắt rơi vào cái kia trắng nón bàn tay nhỏ nhắn phía trên. Trưởng công chúa tay cũng không tính lớn, nhưng lại lộ ra rất tinh tế thon dài, mười ngón tiêm, giống như mỹ ngọc có ánh trong suốt. Lòng bàn tay mang theo một chút đục cảm, nắm chặt lúc có thể cảm nhận được mịn màng đục cảm nhẹ để ép, mang theo ý lạnh xúc cảm, tựa như nắm một khối hàn ngọc giống như, để người yêu thích không buông tay. Trưởng công ra thịt thấu trắng khinh bạc, cực kỳ tinh xảo, xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng sau đó thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện lưu động tơ mỏng mạch máu, xương cốt rõ ràng. Lâm Giang Nhiên sờ qua không ít nữ hài tử tay, nhưng thật muốn bàn về tới, vô luận là muốn nơi tay cảm giác, hay là cảm quan phương diện này, vị này trưởng công chúa đều phải càng hơn một bậc. Có lẽ cũng là bởi vì nàng trưởng công chúa thân phận, cùng với nàng đặc biệt thể chất, để cho Lâm Giang Nhiên xúc cảm ở phương diện này nâng cao một bước. Nói ngắn gọn, chính là xúc cảm rất tốt. Muốn sờ, yêu thích không buông tay. Lâm Giang Nhiên giống như thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc giống như, cẩn thận từng ly từng tí từng giờ từng phút nhẹ nhàng vuốt ve. Mà bị đột nhiên nắm chặt tay Lý Phiếu Miểu, lại giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ kinh ngạc ngồi ở đằng kia. Đôi mắt đẹp rơi vào hai người đụng vào trên tay, yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Nàng không có cô gái tầm thường như vậy ngượng ngùng né tránh, càng không có lên tiếng ngăn cản, cứ như vậy mặc cho Lâm Giang Niên muốn làm gì thì làm. Tựa như, giống như là tại ngầm thừa nhận lấy cái gì. Mà nhìn thấy một màn này Lâm Giang Niên, lòng can đảm nhưng là càng mập. Trong lòng, cũng kết luận thứ gì? Đem cái kia tràn ngập cốt cảm cùng cảm giác đẹp đẽ bàn tay trắng nõn dần dần nắm tiến trong lòng bàn tay, mười ngón đan sen, cảm thụ lấy cái kia nhắn nhủi xúc cảm, Lâm Giang Niên con mắt hơi hơi nheo lại. Tay của ngươi thật nhỏ a. Chúng ta tới so một chút tay lớn nhỏ. Da thịt của ngươi thật trắng a, ngày bình thường là thế nào bảo dưỡng? Trên người ngươi thơm quá a, bình thường ngươi cũng dùng cái gì son phấn? Lý Phiếu Miểu tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, hơi hơi ngước mắt lúc, liền nhìn thấy vốn nên là ngồi ở cái bàn một bên khác Lâm Giang Niên, chẳng biết lúc nào đã đến nàng bên cạnh không xa. Nàng thậm chí có thể phát giác được Lâm Giang Niên trong thân thể cổ khí tức nóng bỏng kia dần dần đánh tới, cái kia cô đến từ Huyền Dương Tâm Pháp cùng với Lâm Giang Niên bản thân thể chất nóng bỏng khí tức tới gần. Mà cơ thể của Lý Phiếu Miểu cũng tựa như trong sa mạc gặp phải cam lộ, bản năng bắt đầu hút lấy cái kia cô dần dần lan tràn chuyển đến khí tức nóng bỏng. Tí ti khí tức theo hai người bàn tay nắm chắc tâm dần dần lan tràn tiến vào Lý Phiếu Miểu trong thân thể, áp chế trong cơ thể nàng hàn khí. Hai người rõ ràng cũng không có vật công, nhưng ở tiếp xúc thời điểm, khí tức lại giống như là thân thể nguyên thủy bản năng lẫn nhau truyền lại. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Mà nguyên bản đang muốn tiến hành bước kế tiếp hỏi thăm muốn đi vương phủ cùng một chỗ ngắm hoa xem kịch sao Lâm Giang Niên, đang cùng Lý Phiếu Miểu mắt đối mắt bên trên lúc, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Nhìn lên trước mắt trương này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, Lâm Giang Niên đột nhiên một chữ đều không nói được. Không biết nên nói cái gì. Có lẽ, nói cái gì cũng là nói nhảm. Trước mắt trương này đẹp kinh tâm động phách gương mặt tuyệt đẹp, lông mày nhỏ nhắn cong cong, thanh tịnh mà con ngươi đen nhánh đôi mắt, da thịt trắng nõn phía dưới hơi nhỏ hơn xảo tinh xảo cắn mũi, cùng với cái kia trương nhấp nhẹ đỏ tươi môi mỏng, phản phất bôi chét lấy một tầng như yên chi phím hồng. Người sợ ta sao? Thình lình, Lâm Giang Niên đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy. Mà Lý Phiếu Miểu cũng tựa hồ có chút mê mang, nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Giang Niên. Từ trong ánh mắt của hắn, nàng nhìn thấy một ít dục vọng. Đó là một loại xung động mãnh liệt cảm xúc. Nàng trầm mặc, khẽ lắc đầu. Thật không sợ. Lâm Giang Niên hình như có chút không xác định, lại hỏi một câu. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Hai người cách rất gần, có thể thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt tiền nhiệm gì cảm xúc, nhìn một cái không sót gì. Thậm chí, liền bây giờ hơi hơi bắt đầu trở nên có chút thở hào hển cũng đã có thể cảm giác được. Kỳ thực, hôm qua ta cùng Vương gia nói láo. Lâm Giang Niên lại mở miệng. Lý Phiếu Miểu chớp chớp mắt, vẫn là không nói chuyện. Kỳ thực, ta rất sợ ngươi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, rất nghiêm túc mở miệng. Lý Phiếu Miểu giống như run lên. Vì cái gì? Bởi vì trước đó ngươi cho ta cảm giác quá kiêu ngạo. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi giống như là cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian tiên nữ giống như, lạnh vào người. Có thể không sợ sao? Lý Phiếu Miểu không nói gì. Còn có, thiên phú võ học của ngươi quá cao, làm cho người theo không kịp. Ta coi như lại cố gắng, giống như cũng đuổi không kịp ngươi. Lâm Giang Niên tựa hồ có chút tiếc hận. Lý Phiếu Miểu vẫn là trầm mặc, một lúc sau mới biệt xuất mấy chữ. Ta không đáng sợ. Lâm Giang Niên cười. Đương nhiên, đây đều là trước kia. Hắn khẽ gật đầu một cái, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trường tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, bây giờ tình huống cũng không mở dạng. Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, đôi mắt đẹp thanh tịnh sáng tỏ, còn giống như xen lẫn một vòng nghi ngờ, giống như muốn hỏi bây giờ làm sao không một dạng. Lâm Giang Niên không có trả lời vấn đề Lý Phiếu Miểu, mà là lại đến gần mấy phần, đem trước mắt cái này trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn rõ ràng hơn chút. Có thể đem trước mắt vị này trưởng công chúa gương mặt cùng ngũ quan nhìn rõ ràng, cả kia nhỏ xíu lông tơ đều nhìn gặp. Dù vậy, vẫn như cũ tìm không thấy nửa phần tì vết tới. Bây giờ ta chỉ có một cái ý nghĩ. Lâm Giang Niên ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là đang thấp giọng nói một kiện rất trịnh trọng sự tình. Ngươi muốn biết sao? Hai người khoảng cách rất gần, lẫn nhau hô hấp đều giống như có thể xúc cảm đến đối phương. Mà Lý Phiếu Miểu, thần sắc vẫn như cũ như thường. Nàng cũng không có lui lại né tránh, cặp kia thanh minh đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, môi đỏ khẽ mở, cái gì? Lâm Giang Niên không có mở miệng trả lời Lý Phiếu Miểu vấn đề, mà là lựa chọn. Động cầu. Ngay tại Lý Phiếu Miểu mở miệng trong nháy mắt, Lâm Giang Niên không chút do dự xích lại gần, đích thân lên vị này trưởng công chúa miệng, ngăn chặn trương này hắn đã sớm ngấp nghé đã lâu môi đỏ. Trong chốc ngắn này, Lý Phiếu Miểu thân thể mềm mại vẫn như cũ không nhúc đích, thế nhưng trương tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên, cặp kia nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt đẹp, tại trong tích tắc con ngươi giống như bỗng nhiên rụt phía dưới. Sau đó, chậm rãi đóng lại. Chương 530 hôn nàng hôn nàng hôn nàng chương 530 hôn nàng hôn nàng hôn nàng. Lâm Giang Niên dùng hành động thực tế biểu lộ ý nghĩ của mình. Khi như thế một tấm hại nước hại dân, khuynh thành tuyệt đại khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, khoảng cách gần như vậy, Lâm Giang Nghiên có thể rõ ràng cảm nhận được vị này trưởng công chúa mang đến cho hắn cái chủng loại kia đập vào mặt kinh tâm động phách cảm giác. Đẹp kinh tâm động phách. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan tại khoảng cách gần quan sát, bất luận cái gì một tia chi tiết đều bị vô hạn phóng đại. Giờ khắc này Lâm Giang Nghiên đã có chút nghe không rõ ràng Lý Phiêu Miểu đang nói cái gì. Đương nhiên, cũng không phải rất muốn biết. Trong đầu của hắn, bây giờ chỉ có một cái ý niệm. Hôn nàng. Hôn nàng. Vẫn là hôn nàng. Thế là, Lâm Giang Nghiên giao hành trình động. Đầu hắn xích lại gần, chính xác không sai đích thân lên trước mắt trương này hắn sớm ngấp nghé đã lâu tiên diễm môi đỏ. Chạm đến trong nháy mắt, một cỗ hơi lạnh như băng xúc cảm trong nháy mắt lan tràn, từ Lâm Giang Niên miệng chuyển lại đến toàn thân. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, băng đá lạnh lạnh, có loại nói không ra cảm giác. Trưởng công chúa bờ môi rất khinh bạc, hiện ra một vòng giống như không quá khỏe mạnh đỏ nhạt, có khi còn có thể hơi lộ ra có chút tái nhợt. Nhưng, cái này lại không có chút nào ảnh hưởng cảm giác. Nhất là cái kia khác hẳn với thường nhân lạnh buốt cảm giác, như cùng ở tại nóng bức hạ thiên nếm thử một miếng mát mẻ thạch, loại kia lạnh buốt kích động cảm giác lan tràn toàn thân. Khó mà hình dung, cảm giác rất tốt, làm cho người hãi bất thích miệng. Giữa thiên địa yên tĩnh, bốn phía nguyên bản huyên náo âm thanh phảng phất tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong gian phòng trang nhã, chỉ còn lại có hai người hôn môi hình ảnh, tựa như định cách giống như. Thẳng đến thật lâu, rời môi. Lâm Giang Nghiên đầu hơi hơi ngửa ra sau, nhìn về phía trước mắt trương này quỳnh thành tuyệt đại khuôn mặt, nguyên bản da thịt trắng đoán bên trên nổi lên một vòng hồng nhuận. Cái kia vừa bị hôn qua trên môi giống như là bôi lên một lớp đỏ trang, hiện ra một tầng lộng lẫy. Phối hợp thêm trước mắt vị này trưởng công chúa trong trẻo lạnh lùng khí chất, biểu lộ ra khá là mấy phần tương phản. Bây giờ, trưởng công chúa cái kia thon dài lông mi khẽ run rung động, giống như dự cảm đến cái gì giống như, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Mở ra trong chốc lát, Lâm Giang Niên rõ ràng phát giác được một vòng giống như bất an dị sắc, từ vị này trưởng công chúa ánh mắt thực chất chợt lóe lên. Sau đó, bình tĩnh lại. Hai người mắt đối mắt bên trên, Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ như thường. Nàng cứ như vậy nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, không nói một lời. Trên mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn, phản phất vừa mới phát sinh, chỉ là lại tầm thường bất quá một việc. Nhưng Lâm Giang Niên lại có thể chắc chắn, nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Từ nàng cái kia hơi hơi trên dưới phập phồng hô hấp liền có thể phát giác, nàng cũng không tỉnh táo. Chỉ là nàng ngày bình thường quen thuộc như thế, mới hiện lên rõ bình tĩnh như thế. Kết quả là, Lâm Giang Niên mở miệng. Hắn nhìn lên trước mắt trương này đẹp kinh diễm gương mặt, nhẹ cười lấy mở miệng, trước tiên phá vỡ hai người vừa hôn qua miệng sau lúng túng trạng thái. Cảm giác như thế nào? Lâm Giang Niên lời nói cũng không có chờ đến đáp lại. Lý Phiếu Miểu cũng không có phát biểu bị cường hôn sau cảm nghĩ, nàng rõ ràng cũng không tỉnh táo. Nhưng từ đầu đến cuối, đều như vậy điềm nhiên như không có việc gì yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí, Lâm Giang Niên vừa rồi hôn nàng lúc, đều không thể cảm giác được nàng có bất kỳ trở ngại cùng phản kháng. Lâm Giang Niên không có bất ngờ không kịp đề phòng tập kích, mà nàng cũng hoàn toàn không như trong tưởng tượng tránh né, cũng không có phản kháng. Giống như là không có chút nào chống cự, không có cảm giác sao? Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, lên tiếng lần nữa, "Ngươi không tức giận sao?" Vừa rồi Lâm Giang Niên thậm chí cũng đã nghĩ kỹ hậu quả. Thảm nhất hạ tràng là bị chiếm tiện nghi sau thẹn quá thành giận trưởng công chúa hạ thủ không nhẹ không nặng, đánh trọng thương. Nhưng nàng không có, thậm chí liền nửa điểm tức giận cảm xúc đều tựa hồ không có, giống như là từ đầu đến cuối đều tại ngầm thừa nhận, ngầm đồng ý lấy thứ gì. Hắn mà nói vẫn như cũ không có thể chờ đợi về đến ứng, mà Lâm Giang Niên lòng can đảm lại một lần nữa lớn lên. Thật sự ngươi không tức giận sao? Lâm Giang Niên lại độ xích lại gần, nhìn chằm chằm trước mắt trương này thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, nhìn chăm chú lên nàng cái kia con người đen nhánh. Trong hơi thở, Lâm Giang Niên có thể ngửi ngửi được trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đó là một cố cùng người khác bất đồng khí tức, không có nửa phần phấn nồng đậm khí tức, xen lẫn một cố nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng hàn ý làm người tâm thần thanh thản, vừa trầm thấm trong đó. Bầu không khí dần dần trở nên mờ mờ. Cái kia, ta có thể lại hôn ngươi một ngụm sao? Lâm Giang Niên lại độ thăm dò mở miệng. Mà hắn cũng không có cho Lý Phiếu Miểu trả lời chắc chắn thời gian. Đang nói ân tiết cứng rắn đi xuống sau, Lâm Giang Niên lại độ xích lại gần, hôn lên trưởng công chúa khinh bạc đôi môi đỏ thắm. Mai mở hai độ vẫn là quen thuộc cảm giác, băng đá lạnh lạnh, mềm mềm nhu nhu, xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tại Lâm Giang Niên trong miệng tràn ngập. Giờ khắc này Lâm Giang Niên bắt đầu có chút cấp trên. Lý Phiếu Miểu vẫn không có phản kháng, trừ bỏ cơ thể cái kia bản năng nhẹ động tĩnh bên ngoài, không nhúc nhích lấy, mặc cho Lâm Giang Niên muốn làm gì thì làm. Chỉ là lần này nàng không có nhắm mắt lại, cặp kia đen như mực thâm thúy đôi mắt đẹp tính khoảng cách nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Nếu như lúc này Lâm Giang Niên có thể cẩn thận quan sát, rõ ràng có thể phát hiện nàng cái kia dần dần càng thở hào hẹn, cùng với cặp kia trong đôi mắt đẹp dần dần không ngừng hiện lên ý xấu hổ. Đang không ngừng cảm xúc tràn ngập phía dưới, lại độ chậm rãi đóng lại. Ngầm thừa nhận nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên đã bên trên, muốn bắt đầu phía dưới tới. Hắn bắt đầu được voi đòi tiên. Nếu như nói vừa rồi chỉ là lướt qua liền thôi mà nói, như vậy lần này, Lâm Giang Niên đã tính toán thêm gần một bước. Mọi người đều biết, hôn môi không vươn đầu lưỡi chẳng khác nào không có thân. Lâm Giang Niên thông suốt lấy nguyên tắc này, bắt đầu phát lực. Mà lần này Lý Phiếu Miểu cuối cùng có phản ứng. Giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ như thế, cái kia trong trẻo lạnh lùng thân thể mềm mại hơi run một chút rung động. Tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ, không biết làm sao dưới hoảng loạn, ngược lại càng giống là chủ động phối hợp lên Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cũng không dự kiến đến, nàng vậy mà lại phối hợp như thế. Có chút quá mức thuận lợi đến Lâm Giang Niên có chút không dám tưởng tượng. Vị này trưởng công chúa liền tựa như hoàn toàn không đề phòng, mặc cho hắn không ngừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lâm Giang Niên bản ý là muốn dò xét nàng ranh giới cuối cùng, thăm dò cực hạn của nàng là cái gì, lại không nghĩ rằng nàng phối hợp có chút quá ngoài ý muốn. Cái này khiến Lâm Giang Niên ngoài ý muốn ngoài, trong lòng càng lửa nóng, lòng can đảm cũng càng lớn lên, tay cũng bắt đầu không an phận. Mọi người lại đều biết, hôn môi không đưa tay, đồng dạng tương đương chấm thân. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, Lâm Giang Niên hô hấp dần dần trở nên gấp rút, một cỗ khí tức nóng bỏng dần dần lan tràn. Từng chút bước lui trong không khí hàn ý, tới gần Lý Phiếu Miểu bên cạnh. Chẳng biết lúc nào lên, Lý Phiếu Miểu hô hấp trở nên càng trầm trọng, đầu nàng hơi hơi bung lên, cái kia trương nguyên bản trắng nõn trong trẻo lạnh lùng gương mặt tuyệt đẹp bên trên, cũng nổi lên một vòng đỏ tươi. Nàng sớm đã nhắm mắt lại, đầu suy nghĩ cũng tựa hồ lâm vào hỗn độn. Bốn phía trong không khí cái kia khí tức nóng bỏng bao quanh nàng, theo nàng ra thịt lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Thân thể nàng bản năng hấp thu cái kia khí tức nóng bỏng, cả người lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Thẳng đến, một cái đột nhiên xuất hiện tay, cắt đứt đây hết thảy. Lâm Giang Niên cái kia nguyên bản khoác lên Lý Phiếu Miểu thanh y váy tay bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve. Theo bên trong căn phòng bầu không khí tiến trình, lá gan của hắn bắt đầu không ngừng mà bị lớn, từng điểm bắt đầu thăm dò, từng chút tính toán chậm rãi leo lên. Ngay tại Lâm Giang Niên bàn tay phương tải vừa chạm tới, trong nháy mắt cơ hồ muốn cảm nhận được cái kia mềm mại khí tức lúc, bàn tay bị người trong nháy mắt nắm chặt, không thể động đậy. Tuy ý hắn dùng lực như thế nào, lại vẫn luôn bị cái tay nhỏ bé kia cầm thật chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ lạnh như băng kích động cảm giác lan tràn bàn tay, tiến vào thân thể của hắn, Lâm Giang Niên vô ý thức dùng mình một cái. Ngay sau đó, trước mắt nguyên bản một mực tựa như pho tượng không nhúc nhích Lý Phiếu Miểu đột nhiên bắt đầu có động tĩnh. Đầu nàng đột nhiên ngửa ra sau, cùng Lâm Giang Niên đôi môi tách ra. Cái kia trương tuyệt mỹ gương mặt bên trên nổi lên hồng nhuận, môi đỏ tiên diễm, tựa như động tình giống như, đẹp kinh diễm. Nhưng nàng ánh mắt lại dị thường thanh lãnh, đồng thời hiện ra một vòng lãnh ý, nhìn chăm chú Lâm Giang Niên. Như thế ánh mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt để cho Lâm Giang Niên chột dạ. Cái này là một cái hiểu lầm Lâm Giang Niên tính toán mở miệng giảng giải. Sơ quen thuộc, trong lúc nhất thời không có sửa đổi tới. Vừa rồi cấp trên trong nháy mắt, để cho Lâm Giang Niên không để ý đến nữ nhân trước mắt này là trưởng công chúa. Tăng thêm nàng khi trước không phản kháng, càng làm cho Lâm Giang Niên gan mập đến không biên giới, thế là đưa ra mà chảo. Đáng tiếc, không có sở thành. Bây giờ, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cái kia hơi hơi thở hào hển còn không có hoàn toàn lắng lại, gương mặt đỏ hồng cũng không có biến mất. Ánh mắt kia thực chất cảm xúc cũng tựa hồ ẩn nút không được, môi đỏ nhấp nhẹ, tựa hồ có cỗ trong trẻo lạnh lùng khí thế lan tràn. Nàng giống như là cũng tại lắng lại cảm xúc, trầm mặc thật lâu. Một lúc sau, nàng buông lỏng ra Lâm Giang Niên, lùi lại, kéo ra cùng Lâm Giang Niên khoảng cách. Cái kia Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Phiếu Miểu đột nhiên đứng dậy. "Ta đi." Ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Dứt lời, nàng quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Lâm Giang Niên ngồi ở tại chỗ, nhìn xem Lý Phiếu Miểu biến mất thanh lanh bóng lưng, cũng không có đuổi theo. Nàng rời đi bước chân có chút lộn xộn. Cái này không giống như là tông sư cao thủ nên có dáng vẻ. Rất rõ ràng, nàng rất không tỉnh táo. Nỗi lòng chỉ sợ đã hoàn toàn rối loạn. Cái này thời điểm này, Lâm Giang Niên không có đi quấy rầy nàng, để cho nàng trước tiên tỉnh táo một chút, cần đầy đủ thời gian để cho nàng đi tiêu hóa. Lâm Giang Niên híp lại con mắt, giống như ý thức được cái gì, trên mặt dần dần hiện lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Vị này trưởng công chúa, quả thật còn lâu mới có được nàng mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy thong dong. Sắp trở thành tông sư cao thủ, làm sao lại dễ dàng bị cảm xúc tả hữu như thế? Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh. Nàng ẩn tàng quá tốt rồi. Rõ ràng nội tâm sớm đã sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ phong khinh vân đạm. Nữ nhân này vẫn rất có thể giấu đi. Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, như có điều suy nghĩ, giống như còn tại dư vị lấy kinh lịch vừa rồi hình ảnh. Tựa như phát hiện vị này trưởng công chúa bí mật lớn nhất, Lâm Giang Niên tâm tình vui vẻ. Từ mức độ nào đó tới nói, vừa rồi Lý Phiếu Miểu không có cự tuyệt hắn, liền đã mang ý nghĩa nàng chấp nhận cái gì. Nếu như không có hảo cảm, như thế nào lại dung tung cho phép hắn như thế? Như vậy, hết thảy tựa hồ trở nên đơn giản. Lúc xế chiều, Lâm Giang Niên một mình trở lại vương phủ. Lý Phiếu Miểu sau khi rời đi, Lâm Giang Niên tại Thanh Phong lâu ngồi một hồi, lại tại trong thành đi dạo một vòng sau, phương tài trở lại vương phủ. Trở lại vương phủ sau, Lâm Giang Niên vốn định đi qua tìm Lý Phiếu Miểu, nhưng từ hạ nhân trong miệng biết được trưởng công chúa còn chưa có trở lại. Không có trở về. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này chạy đi đâu rồi? Không phải là nhận lấy cái gì kích động, không dám trở lại đi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhanh chóng phái người ra ngoài tìm. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Lý Phiếu Miểu an toàn, dưới gầm trời này có thể uy hiếp được Lý Phiếu Miểu người không nhiều. Bất quá, dù sao mới vừa ở Thanh Phong lâu hôn qua nàng, bây giờ người còn chưa có trở lại, tóm lại là có chút lo lắng. Không bao lâu, vương phủ ở trong thành tuyến dò xét liền truyền về tin tức. Nói nhìn thấy trưởng công chúa tự mình ra khỏi thành, đi đâu đồng thời không rõ ràng. Bất quá, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Xác định điểm ấy, Lâm Giang Niên phương tài thả lỏng trong lòng, lại phân phó để người tùy thời chú ý hồi báo tin tức. An bài tốt đây hết thảy, Lâm Giang Niên còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm hưng phấn từ trong viện vang lên. Lâm Giang Niên, hứng thú bừng bừng như thế, lại dám như thế hô to Lâm Giang Niên tên người, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một người. Lâm Giang Niên quay đầu, trong tầm mắt dưới hành lang, một đạo người mặc xanh nhạt váy ngắn thiếu nữ đang xách theo váy, hào hứng chạy đến bên cạnh hắn tới Hứa Lam. Lâm Giang Niên nhìn xem mấy ngày không thấy, mặt mũi tràn đầy trứng cũng là hưng phấn thần sắc Hứa Lam, xuất ngục. Cái gì ra ngục? Hứa Lam nghi hoặc hỏi. Cha ngươi phóng ngươi đi ra. Đúng thế đúng thế. Hứa Lam gật cái đầu nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, lại giống như nhớ tới cái gì, có chút ủy khuất mân mê miệng nhỏ, vừa về đến, cha ta liền đem ta nhốt ở nhà, không để ta đi ra ngoài. Tức chết ta rồi. Cha ngươi đây không phải là nhớ ngươi sao? Mới không có, hắn không để ta chạy ra ngoài, nói cái gì trong thành gần nhất rất loạn, về nhà cũng không cần chạy loạn. Hứa Lam miệng vểnh lên cao hơn. Vốn là trở về thật cao hứng, lại bị cha nhốt ở nhà, vài ngày không có thấy Lâm Giang Nghiên, nhưng làm nàng cho nhịn gần chết. Cha ngươi cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ừ, ta xem hắn chính là không muốn để cho ta đến tìm ngươi, cố ý. Hứa Lam tự nhiên không đốc, nàng có thể nhìn ra cha chính là cố ý cái này không được tốt. Ngươi nói cái gì? Không, ta nói ngươi cha cái này cũng quá phận quá đáng. Lâm Giang Nghiên lộ ra tức giận thần sắc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không báo thủ? Hứa Lam nghi ngờ nói, báo thủ, làm sao báo cửu? Lâm Giang Nghiên chuyện đương nhiên nói, quay đầu ta tìm mấy người, dùng bao tải đem cha ngươi bộ đầu bảng kéo vào trong hẻm nhỏ rút một trận giúp ngươi hạ giận. Hứa Lam, ngươi Hứa Lam đưa tay đi bóp Lâm Giang Nghiên cánh tay, rất dùng sức cái chủng loại kia, khi nói, đó là cha ta, ngươi muốn đánh cha ta sao? Ngươi không phải nói cha ngươi khi dễ ngươi sao? Ta đây không phải giúp ngươi xuất khí sao? Vậy ngươi cũng không thể đánh cha ta a. Hứa Lam có chút tức giận, ngươi nếu thật dám đánh cha ta, ta với ngươi không xong. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nóng giận. Hừ. Hứa Lam trọng trọng hừ một tiếng, nàng đương nhiên cũng không sinh khí, chỉ là gia hỏa nói chuyện quá khinh người. Nàng hơi hơi ngước đầu, mấy ngày không gặp, nhìn lên trước mắt Lâm Giang Nghiên, nhìn chăm chú lên trương này cảnh đẹp ý vui tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng điểm này tính tình nhỏ rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa rồi. Hừ hừ hừ, mau nói, mấy ngày không gặp, có nhớ ta hay không? Mau nói mau nói. Chương 531 chúng ta cái này gọi là gặp sắc khởi ý, chương 531 chúng ta cái này gọi là gặp sắc khởi ý, không thể không nói, bị giam trong nhà mấy ngày Hứa Lam rõ ràng có chút nhịn gần chết. Cái này vừa thả ra, lập tức chạy đến tìm Lâm Giang Nghiên, vây quanh hắn không ngừng ríu rít. Hứa Lam tính cách vốn là sinh động tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết. Tại cùng Lâm Giang Nghiên cho thấy tâm ý sau, nàng cũng triệt để thả bản thân. Thử, ngươi quả nhiên không muốn ta. Gặp Lâm Giang Nghiên không nói lời nào, Hứa Lam ánh mắt dần dần trở nên có chút u oán. Lâm Giang Nghiên không khỏi có chút buồn cười, ngươi cái này cùng ai học? Bắt đầu giả bộ đáng thương. Thử, ta không có học, ta chính là bị quất. Hứa Lam bệnh lên miệng nhỏ, thở phì phò nói, mấy ngày nay không có ta phiền lấy ngươi, ngươi qua chắc chắn rất vui vẻ à? Hồ ly tính đó, chắc chắn một mực quấn lấy ngươi đi. Ngữ khí của nàng trở nên có chút chua chua. Lâm Giang Nghiên tức giận đưa tay gõ gõ đầu nàng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vốn chính là. Hứa Lam ôm đầu, không phục nói, ngươi dám cam đoan, mấy ngày nay hồ ly tinh đó không có quân lấy ngươi, ngươi cùng với nàng trong sạch. Lâm Giang Nghiên thở dài, ngươi không có việc gì hô nhân ra hồ ly tinh làm gì? Nàng vốn chính là hồ ly tinh. Hứa Lam khí đạo, ngươi về sau phải gọi nàng tỷ tỷ. Không có khả năng. Hứa Lam giống như là nhận lấy cái gì kích động, lúc này trợn tròn trong mắt, ta Hứa Lam cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng gọi nàng tỷ tỷ. Hô Cẩm Tú tỷ tỷ. Hứa Lam chết cũng không nguyện ý nàng đối với phía trước phát sinh sự tình vẫn còn canh cánh trong lòng đâu. Chính mình tự tay đem hồ ly tinh đó đưa đến Lâm Giang Nghiên trên giường. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, Hứa Lam đều hận không thể hung hăng cho mình hai cái bạn hai. Quá ngu, ngu xuẩn khóc đều. Nàng cùng Cẩm Tú quan hệ vốn là không đối phó, lần trước còn kém chút không có đánh nhau, giữa hai người cũng thế như thủy hỏa. Cái này về sau để cho nàng hô Cẩm Tú tỷ tỷ. Hứa Lam ninh không chết quất. Gặp Hứa Lam cảm xúc trở nên kịch liệt như thế, Lâm Giang Nghiên cũng không lại tiếp tục kích động nàng. Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Nghe được Lâm Giang Nghiên có chuyện tìm nàng, Hứa Lam rất nhanh không giận, mang theo mấy phần hy vọng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ngươi tìm ta làm cái gì? Có chuyện rất trọng yếu. Lâm Giang Nghiên hỏi nàng, Trần Oanh Oanh, ngươi còn nhớ chứ? Trần Oanh Oanh. Hứa Lam run lên, cái tên này nàng ngay từ đầu còn thật sự có chút lạ lẫm, chỉ cảm thấy quen hay, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tại Lâm Giang Nghiên nhắc nhở, Hứa Lam lúc này mới rất nhanh nhớ tới đối phương là ai. Thanh Phong lâu trước đây cái kia hoa khôi. Đúng. Lâm Giang Nghiên gật đầu. Sao rồi? Hứa Lam sững sờ, có chút kỳ quái. Không biết Lâm Giang Nghiên vì sao lại đột nhiên hỏi nàng, nàng không phải đã chết rồi sao? Ta nhớ được một năm trước ngươi đã từng nói Lâm Giang Nghiên hít mắt, là ngươi đem Lâm Vương Thế Tử du lịch hành tung rơi xuống nói cho nàng, đúng không? Hứa Lam nụ cười trên mặt hơi hơi tiêu thất, thần sắc bắt đầu có chút thấp thỏm. Ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? Đừng lo lắng, ta chỉ là liền nghĩ tới một ít chuyện. Lâm Giang Nghiên nhìn ra Hứa Lam lo lắng, nhẹ giọng an ủi, sau đó lại hỏi, ngươi coi đó cùng với nàng quen biết sao? Không quen. Hứa Lam lắc đầu. Nàng đương đương Hứa gia đại tiểu thư, làm sao lại cùng một cái gái lầu xanh quen biết? Bất quá là từng nghe nói danh tiếng của đối phương, gặp mấy lần thôi. Vậy ngươi ban đầu là như thế nào hướng nàng thông phong báo tin? Ta tìm người khác đi. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, ta đương nhiên không có khả năng chính mình đi à, ta tùy tiện tìm một cái người cho nàng đưa phong thư. Nghe xong Hứa Lam sau khi giải thích, Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ. Có thể nhìn ra, Hứa Lam cùng Trần Oanh Oanh đích xác không quen. Nếu không phải là vị kia Lâm Vương Thế Tử duyên cớ, chỉ sợ hai người đời này đều khó có khả năng sẽ có gặp nhau. Thế nào? Hứa Lam gặp Lâm Giang Nghiên lâm vào trầm tư, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi nàng? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì bí mật sao? Ân. Lâm Giang Nghiên gật đầu, suy đoán nói, nàng chỉ sợ không đơn giản, ta hoài nghi trước đây sau lưng nàng còn có khác thế lực tham dự mưu hại Lâm Vương Thế Tử. Thậm chí, cô này thực lực chỉ sợ cùng bây giờ Lâm Giang Nghiên thân thế có liên quan. Cái này cũng là Lâm Giang Nghiên để ý như thế nguyên nhân. Lâm Vương Phủ, không có điều tra ra sao? Hứa Lam trước mắt, chuyện này nàng đã rất lâu không chú ý, nàng chỉ biết là Trần Doanh Doanh một năm trước bị bắt vào Lâm Vương phủ sau, liền sẽ không có đi ra. Lúc đó nội thành gây rất hung, bắt không ít người, Thanh Phong lâu cơ hồ bị nổ tận gốc. Vốn cho là sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới còn không có bắt được người phía sau màn sao? Nếu như có thể bắt được, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Lâm Giang Niên thở dài. Dạng này a, Hứa Lam như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, ngươi dạng này nói chuyện, ta giống như cũng cảm giác được nơi nào có chút không đúng, cái kia Trần Doanh Doanh giống như đích xác có chút kỳ quái. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, nói thế nào? Hứa Lam cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, một năm trước hắn còn sống sót thời điểm, ta đi theo hắn đi qua một chuyến Thanh Phong lâu, nhìn thấy qua cái kia Trần Doanh Doanh lần kia, ta tại trong Thanh Phong lâu đi dạo, trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Doanh Doanh tại hậu viện gặp qua một chút người kỳ quái. Hứa Lam nhớ tới lúc đó lần thứ nhất đi Thanh Phong lâu, nàng đối với Thanh lâu hết sức tò mò, thế là mang theo Tiểu Lục bốn phía đi dạo, kết quả tại hậu viện bên kia thời điểm, nhìn thấy Trần Doanh Doanh cùng mấy cái nam tử xa lạ giao lưu xì xào bàn tán. Ngay lúc đó Hứa Lam cũng không có cảm thấy nơi nào kỳ quái, dù sao Thanh lâu loại địa phương này, cho dù là cao quý hoa khôi, cuối cùng cũng là một phong trần nữ tử. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, giống như đích xác lại có chút không thích hợp. Cái kia Trần Doanh Doanh thân là Thanh Phong lâu hoa khôi, nổi tiếng bên ngoài, tăng thêm trong Lâm Giang thành sớm đã truyền đến, Trần Doanh Doanh đã là Lâm Vương thế tử độc chiếm, tự nhiên rất không có khả năng sẽ cùng những nam tử khác đi gần. Tăng thêm lúc đó những người kia nghị luận xì xào bàn tán, trên mặt mỗi người biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. Đã qua lâu như vậy, tình huống cụ thể Hứa Lam nhớ không rõ lắm, nhưng nàng có thể xác định, mấy người kia chắc chắn không phải phổ thông khách làng chơi. Bây giờ nghe được Lâm Giang Niên tiểu nói này, nàng lập tức liên tưởng, mấy người kia có thể hay không chính là Trần Doanh Doanh thế lực sau lưng. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, ngươi còn nhớ rõ mấy người kia tướng mạo bộ dáng sao? Không nhớ rõ, Hứa Lam lắc đầu, đi qua lâu như vậy, nàng nào còn nhớ nhiều như vậy. Bất quá, ta nhớ được có cái nam khuôn mặt rất phương, còn có một cái người dáng dấp có chút nhỏ gầy, những thứ khác liền đều không nhớ rõ. Lâm Giang Niên yên lặng gật đầu. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn hắn tìm ra sao? Hứa Lam nhịn không được hỏi, thế nhưng là, Trần Doanh Doanh đã chết, đã qua lâu như vậy, lại nghĩ tìm được bọn hắn, chỉ sợ rất khó thử trước một chút ta, không được cũng coi như. Lâm Giang Niên gật đầu. Trần Doanh Doanh vừa chết, đường dây này sớm đã đoạn mất, bây giờ lại nghĩ tìm được cái này một số người, giống như mò kim đáy biển. Lâm Giang Niên cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không có từ bỏ. Lâm Thanh Thanh phục Lâm Giang Niên mệnh lệnh đi thăm dò cái kia Tôn Nguyên Thê tử tung tích, hai ngày này không tại trong phủ, thế là Lâm Giang Niên gọi tới Lâm Không. Lâm Không cùng Lâm Thanh Thanh đồng dạng, đều thuộc về Lâm Vương Thế tử thân quân bên trong nhân tài, là năm đó Lâm Hằng trọng tự mình chọn lựa ra tới cao thủ. Từ một năm trước sự kiện kia sau, Lâm Không cũng một mực đi theo ở bên cạnh Lâm Giang Niên. Một năm qua tận tâm tận tụy, cũng đã có thể xem là trung thần. Chuyện này giao cho hắn đi xử lý, vừa vặn phù hợp. Mà khi Lâm Không khi nghe đến Lâm Giang Niên phân phó hắn đi tra một chút trong Lâm Giang thành những cái kia Thanh lâu nội tình lúc, hơi hơi sững sờ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Có vấn đề? Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái. Không dám. Lâm Không đội vàng cúi đầu. Lâm Giang Niên giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng, lần này tiến đến điều tra, cần phải điệu thấp, không cần đả thảo kinh xả, trọng điểm loại bỏ Thanh Phong lâu cùng Đón Gió Huyện. Bản thế tử biết, ngươi vị kia tình nhân cũ bây giờ còn tại Đón Gió Huyện, đúng không? Bị thế tử nói đến trong lòng lời nói, Lâm Không đầu thấp hơn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, nhàn nhạt mở miệng, chờ ngươi lần này đem chuyện này làm tốt, bản thế tử liền vì nàng chủ thân, đem nàng gả cho ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Không thần sắc chấn động, ánh mắt thực chất hiện lên một vòng kích động. Một năm trước, điện hạ liền từng có cam đoan như thế, chẳng qua là lúc đó Lâm Không cũng không có quá tin tưởng. Bây giờ nghe được điện hạ một lần nữa nói, mang ý nghĩa điện hạ cũng không có quên việc này, cái này khiến trong lòng Lâm Không cảm xúc không khỏi có chút kích động. Thuộc hạ, khấu tạ điện hạ. Ngươi muốn đem Tô Lộ gả cho Lâm Không? Đợi đến Lâm Không sau khi rời đi, một mực không có nói chuyện Hứa Lam đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Như thế nào, có vấn đề gì không? Lâm Giang Niên hỏi. Không phải Hứa Lam ánh mắt trở nên kỳ quái hơn, cái kia Tô Lộ thế nhưng là Đón Gió Huyền Hòa Khôi Hải. Cái kia có thế nào? Ngươi không phải thích nàng sao? Lâm Giang Niên nghi hoặc, ta lúc nào thích nàng? Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Lam rất rõ ràng không tin, cái kia Tô Lộ dung mạo rất xinh đẹp ấy. Lâm Giang Niên bị nàng đầu góc cả vui vẻ, dung mạo xinh đẹp, bản thế tử liền nhất định muốn thích không? Thế nhưng là, bên ngoài đều như thế chuyện đó a. Bên ngoài như thế nào chuyện? Bên ngoài đều nói ngươi không chỉ có ưa thích Thanh Phong lâu Trần Doanh Doanh, còn đối với Đón Gió Huyền Hoa Khôi Tô Lộ nhớ mãi không quên. Một năm trước ngươi không phải còn từng đi tìm nàng? Hứa Lam đắc chí. Gia hỏa này có thể sắc, vừa háo sắc lại hoa tâm. Bại hoại. Lâm Giang Niên, lời đồn chính là tới như vậy. Hắn đều chưa từng thấy Tô Lộ, ở đâu ra ưa thích? Duy nhất một lần đi Đón Gió Huyền, còn vừa vặn đụng phải là giả mạo Tô Lộ Thẩm Linh Quân. Đến nỗi ưa thích, càng liền không thể nào nói tới. Thật không ưa thích a? Hứa Lam nguyên bản còn có một chút hoài nghi, nhưng thấy Lâm Giang Niên trên mặt không chút nào giống như là đang nói láo, ngược lại cũng có chút tin tưởng. Ta nói ra, ngươi làm sao lại đem Tô Lộ đưa cho hắn đâu? Dừng lại, đây không phải tiễn đưa. Lâm Giang Niên lắc đầu. Hứa Lam lật qua lật lại dễ nhìn mặt nhãn, biết mua chuộc nhân tâm đi. Bản thế tử cái này gọi là giúp người hoàn thành ước vọng, người hưu tình liền nên cuối cùng thành người nhà. Lâm Giang Niên cảm khái. Hứa Lam nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi, vậy chúng ta thì sao? Cái gì? Chúng ta này có được coi là người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc? Hứa Lam đen như mực trong mắt chuyển động, có chút hy vọng nhìn về phía Lâm Giang Niên. Chúng ta Lâm Giang Nghiên nên tiếp Hứa Lam ngập nước ánh mắt, trên dưới đánh giá nàng hai mắt, lắc đầu, hai chúng ta à, cái này nhiều lắm là xem như gặp sắc khởi ý. Hứa Lam nụ cười trên mặt lúc này cứng ngắc, lập tức tức giận phi nói, ngươi mới gặp sắc khởi ý. Dừng lại. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, lại lườm nàng một mắt, gặp sắc khởi ý là ngươi ý đồ đối bản thế tử làm loạn. Phi, ngươi không biết xấu hổ, quỷ tài đối với ngươi ý đồ bất chính. Phải không? Lâm Giang Nghiên cảm khái nói, cái kia không biết là ai lần trước ý đồ nghĩ đối bản thế tử hạ dược, nghĩ làm bẩn bản thế tử trong sạch ngươi. Ngậm miệng. Hứa Lam khuôn mặt vụt một cái đỏ bừng, thẹn quá thành giận đưa tay nghị che Lâm Giang Nghiên miệng, không cho nói. Ngươi câm miệng cho ta, không, không cho phép xách chuyện này. Sự tình lần trước là Hứa Lam một đời thống khổ. Sau đó nàng khó mà tiếp thu sự thật này, coi là sỉ nhục. Ý đồ bất chính thất bại, còn đem nguyên bản thuộc về đồ vật của mình chắp tay để người. Nếu đổi lại là ai cũng biết phá vỡ. Bởi vậy, nghe được Lâm Giang Nghiên lại nhắc lên chuyện này, Hứa Lam lúc này thở hổn hển muốn giết cậu. Được, không đề cập tới chưa kể tới. Lâm Giang Nghiên cũng chỉ là đùa nàng một chút, cười lấy đáp ứng. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hứa Lam tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, có chút không mặt gặp người. Vậy liền coi là khi dễ. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, tính toán. Hứa Lam trọng trọng khẽ nói, đi, vậy coi như là ta khi dễ ngươi. Lâm Giang Nghiên cười nói, vậy ta bây giờ đổi giọng còn kịp không? Ngươi đổi cái gì? Đổi thành là bản thế tử đối với ngươi gặp sắc khởi ý a. Lâm Giang Nghiên vừa nói, ánh mắt một bên rơi vào trên thân Hứa Lam, cười híp mắt đánh giá, là bản thế tử đối với ngươi ý đồ bất chính, ngấp nghé thân thể của ngươi. Ngươi Hứa Lam còn không có biến mất khuôn mặt, vụt một cái đỏ hơn. Làm Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhìn chăm chú khi đi tới, nàng bản năng đưa tay ngăn tại ngực, ngữ khí cũng biến thành có chút lắp bắp, ngươi muốn làm gì? Ý đồ bất chính a. Lâm Giang Nghiên ngữ khí chuyện đương nhiên, nhíu mày, còn cản đâu? Ngươi cản trở, ta xem cái gì? Phía dưới, hạ lưu. Hứa Lam chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút nóng bỏng, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên nói những thứ này. Hoàn toàn không có kinh nghiệm nàng cảm giác mười phần xấu hổ, chân tay luống cuống. Không nên nhìn Hứa Lam có loại nghĩ chạy trối chết xúc động. Này liền không được. Lâm Giang Nghiên âm thanh lại chuyển tới, lấy ra ngươi lần trước bỏ thuốc khí thế tới a. Ta Hứa Lam ngữ khí lắp bắp. Trước đây cho Lâm Giang Niên hạ dược đó cũng là bị Cẩm Tú kích động đến, tăng thêm tiểu lục mê hoặc, đầu một bộ cắn răng một cái liền quyết định. Khá lạnh yên tĩnh sau đó, thiếu nữ cái kia ngượng ngùng cảm xúc tâm tư xông lên đầu, nàng nơi nào còn có nửa phần trước đây dũng khí. Tính toán, không cho nhìn coi như xong, ta đi tìm Cẩm Tú tốt. Lâm Giang Niên một bên lầm bầm lầu bầu nói, một bên quay người. Vốn là còn xấu hổ hoảng không dứt Hứa Lam, vừa nghe thấy lời ấy, cả người hơi rung động, con mắt trợn trợ to. Ngay sau đó, một cỗ tức giận cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Người Hứa Lam tức giận bước nhanh về phía trước, bắt lại Lâm Giang Niên cánh tay, khí cấp bại phôi nói, không được đi tìm nàng. Ngươi chỉ có thể nhìn ta. Chương 532 tỷ bội dạ đàm. Hứa Lam rõ ràng không hiểu Lâm Giang Niên phép khích tướng, khi nghe đến Lâm Giang Niên nói muốn đi tìm Cẩm Tú hồ ly tinh đó lúc, nàng lúc này khí huyết dâng lên, ngăn lại Lâm Giang Niên đường đi. Có thể đợi đến phát giác Lâm Giang Niên nụ cười nghiền ngẫm rơi vào trên người nàng lúc, Hứa Lam lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng mới vừa nói gì mê sảng? Chỉ có thể nhìn nàng. Trong nháy mắt, cái kia cỗ xấu hổ dọa nạt cảm xúc lan tràn toàn thân, nàng run lên bần bật, sắc mặt trong chốc lát trở nên đỏ bừng một mảnh. Ngươi ngược lại không được đi tìm nàng. Hứa Lam âm thanh trở nên yếu đi rất nhiều, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt, ngựa khí cũng biến thành có chút cả lam. Nhưng vẫn là nhấn mạnh điểm ấy. Lập tức lại giận xấu hổ thành giận lên. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Giang Niên cười đến mức vô cùng sán lạ, vậy ngươi liền nói, có để hay không cho xem đi. Ngươi Hứa Lam không nghĩ tới Lâm Giang Niên nói chuyện sẽ như thế ngay thẳng, khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng mặt qua trứng, tránh khỏi hắn ánh mắt, cũng không nói chuyện. Thế nhưng nguyên bản thói quen ngăn tại ngực tay, chẳng biết lúc nào đã thả xuống. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi xuống thời điểm, có thể thấy được cái kiêm màu xanh nhạt váy ngắn phía dưới bao quanh tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhỏ. Khoan hay nói, dĩ vãng trong ấn tượng vùng đất bằng phẳng cho tới bây giờ góc nhỏ nhỏ, coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đối với sớm đã kiến thức qua càng sóng lớn mãnh liệt Lâm Giang Niên tới nói, liền có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Cứ như vậy nhìn sao? Lâm Giang Niên thình lình mở miệng, mà bị Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú, vốn là xấu hổ dọa nạt không dứt Hứa Lam nghe nói như thế, thân thể mềm mại tùy theo khẽ run, âm thanh sen lẫn vẻ run rẩy, cái kia, vậy ngươi còn nghĩ nhìn cái gì? Tự nhiên là cởi áo đôi dây, để cho bản thế tử thật tốt quan sát thưởng thức một phen. Nói đến đây Lâm Giang Niên nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, sớm đã xấu hổ vô cùng nghĩ chạy trối chết Hứa Lam, nếu mày nói, như thế nào, ngươi không phải là Tùng A? Lần này, Hứa Lam không có trúng Lâm Giang Niên quỷ kế, nàng đích sắc đúng, chạy trối chết. Tới thời điểm hứng thú bừng bừng, chạy trốn thời điểm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hôn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Để người khác nhìn thấy, không chắc có thể vì nàng tại Lâm Vương trong phủ bị thế tử điện hạ khi dễ. Đối với Hứa Lam tới nói, nàng rõ ràng không có Lâm Giang Niên mặt như vậy ra, càng là chịu đựng không được Lâm Giang Niên như thế trắng trợn thẳng thắn đùa giỡn. Lần trước cho Lâm Giang Niên hạ dược, cũng là trải qua thật nhiều ngày tâm lý xây dựng, tăng thêm tiểu lục không ngừng mê hoặc mới khiến cho nàng lấy dũng khí, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng mặc dù nhìn qua tính cách tùy tiện, tính tình sáng sủa, nhưng cuối cùng vẫn là một cái còn chưa xuất các nữ tử, cũng không cái gì nam nữ kinh nghiệm. Trước khi đến hảo ngôn chí khí, nhưng vừa thấy được Lâm Giang Niên lúc, những cái kia lời nói hùng hồn liền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên muốn nàng cởi áo đôi dây, tinh tế thưởng thức một phen, Hứa Lam này chỗ nào chịu nổi? Mặc dù biết Lâm Giang Niên hơn phân nửa là cố ý như thế, chính là muốn khi dễ nàng, nhưng vừa nghĩ tới muốn chủ động cởi quần áo, ở trước mặt hắn cởi trần thân thể khi, Hứa Lam liền cảm giác toàn thân giống như là bị đồ vật gì bị điện giật một cái. Toàn thân run lên, có loại nói không ra mãnh liệt cảm xúc kích thích thân thể của nàng, khiến cho nàng xấu hổ phía dưới, vô ý thức chạy trối chết. Đợi đến trốn về Hứa phủ, sau khi về đến nhà, dần dần tỉnh táo lại Hứa Lam, lại bắt đầu hồi tiếp. Nàng tại sao lại túng? Làm sao lại không có tiền đột như vậy chạy trở lại? Bị tên kia một đùa giỡn, liền lập tức ném mũ quan giáp, thua rối tinh rối mù. Lần sau lại đi, còn không phải bị hạn chế rêu chết. Nghĩ đến đây, Hứa Lam liền bắt đầu bất tức. Tiểu thư, trong viện, Tiểu Lục đang đứng ở dưới mái hiên phát giang đốc, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đột nhiên trở về, vô ý thức mắt nhìn sắc trời, thời gian này đây còn sớm à? Tiểu thư, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Tiểu Lục đội vàng nên đón, nàng còn tưởng rằng tiểu thư hôm nay sẽ ở điện hạ bên kia ngủ lại đâu. Dù sao thật không dễ dàng đặt tới, tiểu thư liền bị lao ra nhốt ở nhà vài ngày. Hôm nay cuối cùng có thể ra ngoài tìm điện hạ, cái này còn không giống như điện hạ như keo như sơn. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, không chắc đêm nay tiểu thư cùng điện hạ thiên lôi câu địa hỏa, tiếp đó thuận lý thành trương. Tiểu Lục thậm chí đã bắt đầu não bổ điện hạ đêm nay sẽ như thế nào dạy vào tiểu thư nhà mình, não bổ hình ảnh cùng động tác, còn có một chút lo lắng tiểu thư có thể hay không chịu nổi. Dù sao, Tiểu Lục phía trước liền từ Tiểu Trúc trong miệng nói bóng nói gió dò hỏi thế tử điện hạ năng lực. Mặc dù Tiểu Trúc không có nói thẳng, nhưng từ Tiểu Trúc cái kia đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, Tiểu Lục vẫn là phân biệt ra mấy chữ: mạnh, mãnh liệt, bền bỉ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình sớm như vậy trở về, lại đến tiếp theo dò xét, tiểu thư mặc chỉnh tề, sạch sẽ, không có nửa phần bị chiếm tiện nghi bộ dáng. Chớ nói chi là cái kia. Đã như thế, Tiểu Lục vô cùng thất vọng cùng tiếc nuối, đồng thời cũng dâng lên nghi hoặc: không nên a, chẳng lẽ điện hạ không có đối với tiểu thư động thủ động cước? Thế nhưng là điện hạ không phải cùng tiểu thư đã? Giấu trong lòng nghi hoặc, Tiểu Lục đuổi nhanh lên phía trước nghe ngóng. Đừng nói nữa, Hứa Lam thần sắc bề ngoài có chút ảo não: Tiểu Lục, ta thật là ngu, thật sự. Tiểu Lục một bên trấn an tiểu thư nhà mình, một bên hỏi dò tiểu thư hôm nay đi vương phủ cùng điện hạ xảy ra chuyện gì. Đợi đến nghe xong tiểu thư nhà mình sau khi giải thích, Tiểu Lục lập tức nhịn không được hai tay chống lạnh, nhìn tiểu thư nhà mình một mắt, thật sâu thở dài: Tiểu thư, không phải nô tỳ nói ngươi, ngươi làm sao lại? Thời khắc mấu chốt đúng đâu? Tiểu Lục ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngày bình thường tiểu thư nhà mình gan lớn thái quá, nhưng đêm nay tốt như vậy cơ hội, tiểu thư làm sao lại không biết thật tốt nắm chắc chân quý? Điện hạ đều chủ động trêu chọc tiểu thư ngươi, rõ ràng là đối với tiểu thư ngươi có ý tưởng. Cái này thời điểm này, tiểu thư ngươi cần phải làm là thuận nước đẩy thuyền, nhanh chóng xác định cùng điện hạ quan hệ. A, loại thời điểm này, tiểu thư ngươi sao có thể đột nhiên lùi bước? Ngươi dạng này vừa tới, để cho điện hạ hắn nghĩ như thế nào? Vạn nhất điện hạ cho là tiểu thư phía trước nói ưa thích điện hạ là giả đâu? Điện hạ cho là tiểu thư ngươi đang trêu đùa hắn đâu? Nghe nói như thế, Hứa Lam sắc mặt lập tức vụt một cái trắng bệnh: không, không thể nào. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, nhưng nghe được Tiểu Lục vừa phân tích như vậy, nàng lập tức có chút bối rối. Suy nghĩ chính mình vừa rồi chạy trốn hành vi, có thể hay không để cho hắn hiểu lầm cái gì. Ai, Tiểu Lục đối với tiểu thư lùi bước hành vi biểu thị cực kỳ không hiểu, thuốc đều xuống qua, như thế nào bây giờ lại bắt đầu sợ sệt? Chỉ có thể như thế, điện hạ dù là không có hiểu lầm, nhưng tiểu thư ngươi hôm nay chạy trốn, vạn nhất điện hạ trong lòng có ý kiến đâu? Vạn nhất lần sau điện hạ liền không thân cận tiểu thư, vắng vẻ tiểu thư ngươi nữa nha. Ta Hứa Lam há to miệng ba, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bên trên tràn đầy vẻ bại thân sắc. Nàng vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy, bây giờ tỉnh táo lại mới phát giác được hối hận. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Hứa Lam nhịn không được hỏi. Ta lại trở về tìm hắn. Đều trở về, hôm nay chắc chắn không thể lại đi tìm, như vậy điện hạ nhất định sẽ phát hiện cái gì. Tiểu Lục thở dài, ngày mai hoặc hai ngày nữa lại đi à, bất quá lần này, tiểu thư ngươi có thể nhất định muốn chú ý một chút. Tiểu thư ngươi cũng đừng quên, cái kia Cẩm Tú cùng điện hạ đã từng lên giường. Tiểu thư ngươi đã rất lại phía sau rất nhiều độ tiến triển. Ngươi cũng biết, điện hạ người này bên thai ngắn, vạn nhất hồ ly tinh đó tại điện hạ bên thai thổi gió thoảng bên thai, điện hạ bị nàng một mê hoặc, nếu là đối với tiểu thư ngươi sinh ra hiểu lầm gì, đến lúc đó tiểu thư ngươi lại hối hận, nhưng là không còn kịp rồi. Màn đêm buông xuống, trong tiểu viện yên tĩnh im lặng. Tiểu viện một bên kia trong gian phòng, cửa phòng đóng chặt. Trong gian phòng, bốn phía bày biện đơn sơ, sạch sẽ gọn gàng, trong phòng hiện ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, đèn đuốc chập chờn, phối hợp ra một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. An Ninh tĩnh tọa giường bên cạnh, ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía trước trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái thanh kia nàng cơ hồ chưa bao giờ ly thân bảo kiếm yên tĩnh đặt ở cạnh đầu giường, giường phía trước dòng giá cùng nhau trưng bày lấy một đôi trắng thuần tiểu xảo giày đều. An Ninh co giúp ở giường bên cạnh, hai tay ôm bắt chân, chiếc cằm thon nhẹ nhàng đập chống tại trên đầu gối. Váy theo động tác của nàng mà hơi hơi bị nhấc lên, lộ ra một đôi bao quanh trắng thuần vớ lưới chân ngọc, cùng với một đoạn trắng như tuyết thon dài bắt chân. Da thịt trắng như tuyết, yếu đuối không xương. Tiểu cô nương cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở trong phòng phát giang đốc, ngoài cửa sổ đen như mực, bốn phía yên tĩnh. Nàng hai con ngươi thất thần, gương mặt căng cứng, không biết là đang suy nghĩ cái gì, cả người ở vào một loại vắng vẻ trạng thái. Thẳng đến, ngoài cửa vang lên động tĩnh, có tiếng bước chân tới gần. Tung tung tung. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó chuyển đến tiếng đẩy cửa. Sau đó, một thân ảnh nên ngang đi đến. U, trong phòng diện bích hối lôi đâu? Thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần cười khẽ, cùng với mấy phần nói không ra vui vẻ. Thân mang một bộ cân vạt gầm ấy, một đầu đen nhánh tóc xanh quắp rơi, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt thanh tú, sáng tỏ trong con ngươi trong suốt, hiện ra mấy phần nghiền ngẫm, đang cười nhẹ nhàng nhìn qua trong phòng an ninh. Giống bị quấy rầy bình tĩnh, an ninh mặt không biểu tình ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, nhìn chằm chằm nàng không nói một lời. "Hoắc, ngươi đây là gì ánh mắt, có ngươi nhìn như vậy tỉ tỉ mình sao?" Âm thanh vẫn như cũ thanh thúy, còn mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng. Cẩm Tú bước vui sướng bước chân trực tiếp đi tới giường bên cạnh, đi tới An Ninh trước mặt, nhìn nàng từ trên xuống dưới. An Ninh vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi tới làm gì?" Âm thanh rất lạnh, giống như là mang theo vài phần bất thiện. "Đương nhiên là đến xem em gái bảo bối của ta nha, có hay không bụng trộm trốn ở trong chăn khóc." Cẩm Tú cười hì hì mở miệng. An Ninh nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, sắc mặt khó coi. "Như thế nào? Ngươi còn nghĩ đánh tỷ tỷ hay sao?" Cẩm Tú rõ ràng giống như là đang cố ý khiêu khích An Ninh, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chậc chậc, nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên giống như là bị người khi dễ tội nghiệp bộ dáng. "Ủy khuất ba ba, nhìn qua thật đáng thương a." Nói, Cẩm Tú đặt mông ngồi ở An Ninh bên cạnh, cười hì hì tiến tới, "Tới, cùng tỷ tỷ nói một chút, là ai khi dễ ngươi? Tỷ tỷ giúp ngươi báo thù." An Ninh mặt không biểu tình, không nhìn thẳng nàng. "Ai nha, tại sao không nói chuyện?" Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, thần sắc hình như có chút vô tội, tiến tới nhìn chằm chằm An Ninh gương mặt nhìn mấy lần, còn đang tức giận hả? "An Ninh hay không nói chuyện?" Chậc chậc, "Ngươi sinh khí vẫn là như cũ, không nói lời nào, trang cao lãnh, cùng công chúa học a. Không có đáng yêu chút nào, vẫn là hồi nhỏ ngươi nghe lời lại nhu thuận." Ngoan, cười một cái cho tỷ tỷ nhìn. An Ninh mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều không để ý Cẩm Tú. "Thật nhỏ mọn a." Thấy thế, Cẩm Tú bĩu môi, "Đã sớm nhường ngươi cùng ta thật tốt học một ít, nhìn ngươi hẹp hòi a rồi, ngực không lớn, ngược lại là rất mang thủ." An Ninh tựa hồ cuối cùng có chút không thể nhịn được nữa, nàng lạnh lùng bay đầu nhìn chằm chằm Cẩm Tú, "Ra ngoài." "Không ra." Cẩm Tú lắc đầu, chớp sáng tỏ đôi mắt, thật sự tức giận rồi. An Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mắt thấy An Ninh tựa hồ đã đến bộ phát biên giới, Cẩm Tú lúc này mới cuối cùng không đùa nàng. "Tốt tốt, đùa với ngươi đâu, đừng nóng giận rồi. Xem ngươi, thật đúng là dự định cùng ta chí khí a." Cẩm Tú vừa nói, một bên đưa tay đi sờ An Ninh khuôn mặt, bị An Ninh tránh thoát. "Ngươi ghét bỏ tỷ tỷ?" An Ninh trầm mặc không nói. Cẩm Tú lập tức có chút thương tâm, "Chúng ta thế nhưng là huyết mạch tương liên tỉ muội, thân cốt nhục a, ngươi sao có thể ghét bỏ tỷ tỷ?" "Cẩm Tú." An Ninh không thể nhịn được nữa, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cẩm Tú vô cùng đáng thương nói, "Tỷ tỷ muốn theo ngươi xin lỗi đâu." An Ninh không nói lời nào. Nàng cái này không phải nói xin lỗi thái độ. "Tốt tốt, biết ngươi đối với tỷ tỷ có ý kiến, tỷ tỷ đây không phải tới giải thích với ngươi đi." Cẩm Tú nhìn về phía An Ninh, than thở nói, "Chúng ta cha mẹ qua đời sớm, từ tiểu chúng ta hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta tình tỷ muội sâu, sao có thể bởi vì một điểm nho nhỏ mâu thuẫn liền gây không thoải mái, ngươi nói có phải hay không?" An Ninh hơi hơi rời đầu, không nhìn nàng, nhưng khuôn mặt thượng nguyên bản băng lãnh cảm xúc, giống như giảm bớt một chút. "Chuyện lần này, đích thật là tỷ tỷ không đúng." Cẩm Tú nhìn qua An Ninh, thở dài nói, "Tỷ tỷ đích xác không nên lừa gạt ngươi, cũng không nên giấu giếm ngươi, đó là bởi vì tỷ tỷ cũng không muốn lừa ngươi." Cùng ngươi tách ra, An Ninh thần sắc có chút hoảng hốt, nàng nhớ tới phía trước điện hạ nói với nàng lời nói kia, giống như giật mình thần rất lâu. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, mới dùng nghe thấy Cẩm Tú âm thanh. "Chuyện này thật là ta làm không đúng, ta xin lỗi ngươi, đừng sinh tỷ tỷ tức giận thật sao?" Cẩm Tú nói xin lỗi ngữ khí rất thành khẩn. "Bất kể như thế nào, cái này chung quy là hai chị em gái các nàng sự tình. Tỷ muội ở giữa, cũng sẽ không có cái gì thâm cừu đại hận." Mà An Ninh nhìn xem trước mắt thần sắc thành khẩn, xin lỗi thái độ đoan chính Cẩm Tú, vẫn như cũ giật mình thần. Trong nội tâm nàng sớm đã không còn tức giận, chỉ là hơi có chút chán, có chút không thoải mái, còn có một chút không vui. Nhưng cái này một tia không vui, theo vừa rồi Cẩm Tú đi vào gian phòng lúc, kỳ thực cũng liền sớm tan thành mây khói. Nàng rời ánh mắt đi, khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, âm thanh cũng đồng dạng thanh lãnh. "Vậy ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ." "Cẩm Tú, có thể hay không đổi một cái?" An Ninh mở miệng, "Không thể." Cẩm Tú lập tức có chút khí cấp bại phôi, "Không hô, ta mới là tỷ tỷ. Ngươi không tha thứ ta tính toán, ai mà thèm đâu." Cẩm Tú thở phì phò đứng dậy, xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, lại dừng bước lại. Quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ quật mình ngồi ở trên giường An Ninh. Một giây sau, nàng lại đột nhiên trở về, thẳng tắp chiều lấy trên giường An Ninh đánh tới. An Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị Cẩm Tú bổ nhào về phía trước như vậy, cả người bị Cẩm Tú đặt ở dưới thân, đặt ở trên giường. Cẩm Tú ở trên cao nhìn xuống ngồi ở sao trên thân Ninh, khí thế bùng hổ uy hiếp nói, "Mau nói, tha thứ hay không ta? Ngươi lại không nói chuyện, ta liền đem ngươi lột sạch." Chương 533 trốn tránh trưởng công chúa, chương 533 trốn tránh trưởng công chúa trên giường, hai tỷ muội một trận dày vò dãy rủa. Cẩm Tú cuối cùng không phải An Ninh đối thủ, nàng không biết võ công, rất nhanh liền tại An Ninh phản kích thua trận. Bất quá, mặc dù tại giá trị vũ lực An Ninh muốn càng hơn một bậc, nhưng ở phương diện khác, An Ninh cũng không phải là Cẩm Tú đối thủ. "Cẩm Tú." Trên giường, An Ninh cuối cùng không thể nhịn được nữa, không biết xấu hổ. Nàng xì âm thanh mở miệng. Luận vũ lực giá trị, 100 cái Cẩm Tú đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng luận đường nghịch lưu manh, tâm tính đơn thuần không dành thế sự, An Ninh rõ ràng không thể nào là Cẩm Tú đối thủ. Dĩ vãng nàng liền thường xuyên dạng này bị Cẩm Tú khi dễ, mà bây giờ kể từ Cẩm Tú cùng điện hạ bước ra một bước kia sau, An Ninh thì càng không thể nào là đối thủ. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, xấu hổ không thôi. "Cẩm Tú, thật không biết xấu hổ." "Không biết xấu hổ hổ thẹn. Ai bảo ngươi giận ta?" Cẩm Tú một mặt dương dương đắc ý, "Còn chị không được ngươi." Nàng biết được An Ninh ra mặt mỏng, lòng can đảm cũng tiểu. Ở phương diện này, An Ninh vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của nàng. Không biết xấu hổ. An Ninh vẫn là lặp lại câu nói này, âm thanh rất lạnh, hình như có chút sinh một ngạn, hừ hừ rời đi đầu. Mà Cẩm Tú tại Dương Dương đắc ý cười vài tiếng sau, lại xuống tới. Ngươi, còn nghĩ làm gì? An Ninh cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên là cùng ngươi ngủ nha. Cẩm Tú cười hì hì nói, hôm nay ta cùng ngươi ngủ chung. Không cần. Một mình ngươi ngủ không lạnh sao, không sợ sẽ sao? Không cần tỉ tỉ bảo hộ sao? Không cần. Ngươi nhận tâm đuổi ta đi sao? Nhận tâm. An Ninh cố hết sức phản đối, nhưng rất rõ ràng không có tác dụng gì. Cẩm Tú đêm nay quyết tâm phải ỷ lại cái này không đi. Vừa rồi hai tỷ muội đùa giỡn lúc, Cẩm Tú đã bỏ lên giường, rút đi vừa dậy, tiếp đó liền xe nhẹ đường quen mà chui vào trong chăn. An Ninh ngồi ở bên giường, mà không thay đổi nhìn xem một màn này. Không nói gì, cũng không có phản đối nữa. Ngươi còn ngồi làm gì? Mau tới bồi tỷ tỷ ngủ nha. Cẩm Tú nhiệt tình kêu gọi, An Ninh thờ ơ ngươi dự định ngồi một đêm sao? Cẩm Tú cười hì hì lấy mở miệng. An Ninh trầm mặc như trước không nói. Cẩm Tú nháo đằng một chút, gặp An Ninh không trả lời nàng, lập tức cũng cảm thấy không có ý nghĩa, lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, ngươi thật cùng công chúa học xấu, trở nên càng lúc càng giống công chúa. An Ninh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi nói công chúa nói xấu. An Ninh nhâm thanh lạnh lùng nói. Mới không có. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, ta nói chính là ngươi nói xấu. An Ninh lại rời đầu, không để ý nàng. Ai, ngươi có phát hiện hay không chúng ta công chúa gần nhất không thích hợp? Nói lên công chúa, Cẩm Tú đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi lên. An Ninh nguyên bản không có ý định lý tới Cẩm Tú, nhưng nghe đến nàng nhắc đến công chúa, lại trở về quay đầu lại nhìn nàng. Nơi nào không thích hợp? Chính là rất không thích hợp. Liền hai ngày này. Cẩm Tú mở miệng, tối hôm qua ta gặp được công chúa lúc, phát hiện công chúa có chút thất thần, giống như xảy ra sự tình gì. Còn có hôm nay, công chúa đến bây giờ còn không có trở về. Thân là công chúa thiếp thân thị nữ, đi theo công chúa bên cạnh nhiều năm như vậy, Cẩm Tú đối nhà mình công chúa khá hiểu. Công chúa sẽ rất ít thất thần hoảng hốt, trừ phi là xảy ra đại sự gì. Cái này khiến Cẩm Tú ít nhiều có chút lo nghĩ. Mà An Ninh nghe được Cẩm Tú lời nói, nhìn nàng một cái. Như thế nào? Cẩm Tú giống như phát giác được cái gì. An Ninh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, công chúa hôm nay cùng điện hạ đi ra. Cùng điện hạ đi ra? Cẩm Tú khẽ giật mình, lập tức có chút ngoài ý muốn, ta như thế nào không biết chuyện này. An Ninh không nói chuyện. Hôm nay nàng cùng Cẩm Tú đang nháo mâu thuẫn, Cẩm Tú tự nhiên không biết việc này. Cùng điện hạ đi ra a, Cẩm Tú đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. An Ninh. Cẩm Tú lại đột nhiên mở miệng. Gặp An Ninh không có lên tiếng, Cẩm Tú đột nhiên nháy nháy mắt, ngươi cảm thấy điện hạ cùng chúng ta công chúa như thế nào? Nghe nói như thế, An Ninh không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng. Ân. Cẩm Tú gặp nàng không khai ngộ, thở dài, ta nói, ngươi cảm thấy chúng ta công chúa sẽ gả cho điện hạ hắn sao? Gả cho điện hạ? An Ninh run lên, nàng đổ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Không, không biết. Không biết. Cẩm Tú nhìn về phía nàng, vậy ngươi hy vọng công chúa gả cho điện hạ sao? Không biết. Vạn nhất công chúa thật sự gả cho điện hạ rồi, ngươi định làm như thế nào? Không biết. Ngươi như thế nào cái gì cũng là không biết. Cẩm Tú bị tức lấy, cái này cô nương ngốc như thế nào hỏi một chút một cái không biết. Cái kia, ngươi biết. An Ninh nhìn về phía Cẩm Tú, hỏi. Ta cũng không biết. Cẩm Tú cũng thật sâu thở dài. Nàng bây giờ không rõ ràng là cái tình huống thế nào, trước đó vài ngày để cho điện hạ đối với công chúa hạ thủ, nhưng trước mắt đến xem tựa hồ không có cái gì tiến triển. Vạn nhất điện hạ đến cuối cùng không cưới công chúa, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng treo lên. Phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, nàng cắn răng một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía An Ninh lúc, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần hào quang. An Ninh, lần này ngươi phải giúp ta. Giúp, cái gì? An Ninh có chút hồ nghi, không có dễ dàng bên trên Cẩm Tú làm. Giúp ta cùng một chỗ, tác hợp công chúa cùng điện hạ. Cẩm Tú chém đinh chặt sắt nói. Đúng, tác hợp công chúa và điện hạ. Nghe nói như vậy An Ninh, lại là khẽ giật mình. Trong lòng hiện lên một tia cảm giác quái dị. Sao, như thế nào tác hợp? Đây không phải vừa bận tới tìm ngươi thương lượng sao? Dưới ánh đèn lờ mờ, Cẩm Tú con mắt sáng tỏ, lôi kéo An Ninh bắt đầu xì xào bàn tán thương lượng. Trời tối người yên, vương phủ yên tĩnh. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh ý thân ảnh từ ngoài viện xuất hiện, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện. Phản phất cùng bốn chu cảnh sắc hòa làm một thể, cơ hồ khó mà phát giác được sự tồn tại của nàng. Nàng ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa một bên khác, viện bên trong đen kịt một màu, tựa hồ cũng đã ngủ rồi. Thu hồi tầm mắt, đến gần cửa gian phòng, đưa tay đang muốn đẩy mở cửa phòng lúc, động tác của nàng một trận. Trong bóng tối, cặp kia sáng tỏ đôi mắt giống như thoáng qua một vòng cái gì, hơi có chút chần chờ. Nhưng lập tức, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng. Trong gian phòng đen kịt một màu, yên tĩnh im lặng. Lý Phiếu Miểu đi đến một bên bệ cửa sổ phía trước, đốt lên gian phòng đèn đuốc, ánh đèn sáng ngời rất mau đem gian phòng chiếu sáng. Phòng ốc bên trong, sớm đã có một thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Trở về. Âm thanh không lạnh không nhạt. Lý Phiếu Miểu quay người, ánh mắt rơi vào trong gian phòng đạo này sớm đã chờ đợi thời gian dài thân ảnh trên thân. Mắt đối mắt, không nói gì không nói, gật đầu một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu. Âm thanh rất nhẹ, giống như còn có mấy phần vui vẻ cùng trêu chọc. Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, vì cái gì không trở về? Đây không phải lo lắng ngươi không dám gặp ta sao? Vì cái gì không dám gặp? Lý Phiếu Miểu âm thanh không lạnh không nhạt. Vậy xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, đánh ra trước mắt vừa phong trần mệt mỏi trở về Lý Phiếu Miểu. Trên người nàng vẫn như cũ mặc hôm nay cái kia một thân áo xanh váy dài, cùng buổi chiều từ Thành Phong lâu lúc rời đi cũng giống như nhau. Bất quá giống như so lúc xế chiều phải tỉnh táo nhiều. Trở về liền tốt. Lâm Giang Niên không có hỏi tới nàng đi đâu, bất quá đại khái có thể đoán được. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp cụ xuống, có việc. Ta chờ ngươi đã lâu. Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, chờ ta làm cái gì? Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, muốn nói với ngươi làm luận. Hán, muốn theo nàng tiếp tục nói chuyện nay thiên hạ buổi trưa phát sinh sự tình, cùng với quan hệ giữa hai người, cùng kế hoạch tiếp theo. Nhưng nghe đến lời này, Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ như thường, ngựa khí không lạnh không nhạt, ta mệt mỏi. Nàng không trả lời thẳng Lâm Giang Niên vấn đề. Nhưng, Lâm Giang Niên nghe được ý tứ trong lời nói của nàng. Nàng muốn trốn tránh. Cách xa một bước đại tông sư sẽ như vậy dễ dàng mệt mỏi sao? Rõ ràng không có khả năng. Như vậy, đáp án cũng rất rõ ràng. Đến nỗi nàng đang trốn tránh cái gì, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, không có mở miệng. Lý Phiếu Miểu ánh mắt lại hiếm thấy không có nhìn hắn, cũng không có né tránh, nhưng lại lộ ra giống như là có chút chột dạ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng hiện lên một tia vui vẻ. Hiếm thấy nhìn thấy vị này trưởng công chúa lộ ra thần sắc như vậy, Lâm Giang Niên tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Người đang sợ ta? Hắn cười lấy hỏi. Không có trả lời. Lý Phiếu Miểu giữ vững trầm mặc. Đi, ngươi tất nhiên mệt mỏi, vậy thì thật tốt nghỉ ngơi, ta hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Tất nhiên nàng không muốn đối mặt, Lâm Giang Niên cũng không cưỡng cầu. Hắn đứng dậy, đi đến Lý Phiếu Miểu trước mặt, dừng bước lại, yên tĩnh nhìn xem nàng. Ánh đèn sáng ngời phía dưới chiếu ra một tấm khuynh thành tuyệt mỹ và đẹp lạnh lùng khuôn mặt, khí chất vô song, đẹp không gì tả nổi. Nhưng bây giờ, đạo này ngày xưa tuyệt mỹ thân ảnh lại tựa hồ như có chút trốn tránh hắn. Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên phát xích một tiếng cười, cười rất làm cản. Ngươi chột dạ trốn tránh bộ dáng, ngược lại cũng thật đáng yêu. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần ý cười, nói xong câu đó sau, rời khỏi phòng. Đêm nay hắn đến tìm Lý Phiếu Miểu, chính là muốn đợi nàng tỉnh táo lại sau, lại cùng với nàng thật tốt nói một chút. Nhưng rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu lựa chọn trốn tránh, cũng không nguyện ý cùng hắn đàm luận. Nguyên nhân đi, đơn giản bất quá mấy cái kia. Hoặc là nàng còn không có tỉnh táo lại, hoặc chính là còn chưa nghĩ ra như thế nào đàm luận. Vô luận là loại tình huống nào, đối với Lâm Giang Niên tới nói đều có lợi. Bây giờ công thủ dịch đi. Quyền chủ động đã nắm ở Lâm Giang Niên trên tay, đến nỗi sau này thế nào, hắn ngược lại không cấp bách. Mấy người vị này trưởng công chúa triệt để tỉnh táo lại, suy xét tinh tường sau bàn lại cũng không gấp. Dù sao, miệng cũng đã hôn qua. Cái này đã đến miệng con bịt, cũng không cần lo lắng nữa nàng sẽ bay đi. Cho dù lui một vạn bộ giảng chân bay mất. Lâm Giang Niên đầu lưỡi đều rối, tả hữu cũng là ổn thỏa. Không hoảng hốt. Lâm Giang Niên sau khi rời đi, Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hình như có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, nàng phương tài quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bên trong căn phòng gương đồng, nhìn chăm chú lên trong gương đồng phản chiếu ra tuyệt mỹ dung mạo. Nàng, chột dạ trốn tránh sao? Lý Phiếu Miểu vẻ mặt hốt hoảng, không có ai cho nàng đáp án. Nhưng nàng trong lòng lại tựa hồ như sớm đã có đáp án. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, từ xế chiều sau đó liền từ đầu đến cuối không có bình tĩnh trở lại qua. Ngày xưa nàng rất tỉnh táo, nhưng càng là tỉnh táo người, khi bỗng dưng một ngày đột nhiên không tỉnh táo, liền sẽ lâm vào cực độ hoảng hốt cùng do dự ở trong. Cũng tỉ như trước mắt trưởng công chúa, làm vừa rồi Lâm Giang Niên nhắc đến muốn cùng với nàng nói một chút lúc, nàng bản năng kháng cự. Trong lòng sớm đã dự liệu được Lâm Giang Niên muốn nói chính là cái gì, nàng bản năng hoảng hốt, khẩn trương. Thế là nàng lựa chọn trốn tránh. Dĩ vãng vô luận bất cứ lúc nào tâm cảnh cũng sẽ không sinh ra gợn sóng nàng, lại cảm nhận được loại kia hốt hoảng cảm xúc. Bây giờ, nàng bắt đầu hoảng hốt. Vì sao muốn trốn tránh? Tại sao lại bất an? Vì cái gì, không cùng hắn thật tốt nói một chút? Vẫn là nói. Đứng tại chỗ hồi lâu, Lý Phiếu Miểu, mơ hồ giống như tìm được câu trả lời gì. Nhưng lại kém như vậy một kia, bắt giữ không đến. Thằng đến lại qua thật lâu, vẫn không có nhận được đáp án. Gấm Lý Phiếu Miểu vô ý thức mở miệng, lại vừa nghĩ đến canh giờ đã muộn, cờ tú cùng an ninh đại khái đều sớm đã ngủ rồi. Lý Phiếu Miểu một lần nữa quay người đi ra ngoài, xuyên qua hành lang dưới mái hiên. Đúng lúc này, cách đó không xa sớm đã tắt đèn trong gian phòng, mơ hồ chuyển đến tiếng nghị luận. An ninh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tác hợp công chúa và điện hạ. Công chúa nhất định ưa thích điện hạ, người gặp công chúa lúc nào đối với một cái nam nhân tốt như vậy? Công chúa chính là không ý thức được tình cảm của mình, cho nên mới một mực dạng này. Nàng kỳ thực đã sớm thích điện hạ, liền là chính mình còn không có ý thức được. Chúng ta làm nô tỳ, ở thời điểm này liền phải đứng ra, giúp công chúa một cái, để cho công chúa ý thức được tâm ý của mình đang chuẩn bị rời đi. Lý Phiếu Miểu, cước bộ hơi ngừng lại. Ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đóng chặt gian phòng, thâm thúy thanh minh đôi mắt ở trong màn đêm lộ ra sáng vô cùng. Nàng yên tĩnh nghe xong rất lâu, trầm mặc không nói, trong trẻo lạnh lùng trên mặt dần dần hiện lên một vòng hoảng hốt. Sáng sớm, Lâm Giang Niên đứng dậy, rửa mặt hoàn tất, thay quần áo dùng bữa sau. Hai ngày không thấy Lâm Thanh Thanh cũng phong trần mệt mỏi chạy về, hồi báo tình huống mới nhất. Điện hạ, thuộc hạ vô năng. Thuộc hạ đã đem toàn bộ trong Lâm Giang thành điều tra tinh tường, từ đầu đến cuối không có tìm được Tôn Nguyên thê tử tung tích. Thuộc hạ hoài nghi, nữ nhân kia chỉ sợ đã sớm bị Trần gia diệt khẩu. Lâm Thanh Thanh mang về tin tức, đích xác không phải tin tức tốt gì, không thu hoạch được gì. Cái kia Tôn Nguyên thê tử, khả năng cao vô cùng có khả năng đã bị diệt khẩu. Trần Tuấn Nho bên đó đây. Lâm Giang Niên lại hỏi. Trần Tuấn Nho đã bị bắt trở lại vài ngày rồi, một mực bị giam tại trong vương phủ. Nhưng ngoài ý liệu là, cái này Trần Tuấn Nho miệng rất nghiêm. Điện hạ, thuộc hạ đã dùng hết biện pháp, nhưng cái này Trần Tuấn Nho so trong tưởng tượng muốn kín miệng hơn. Trừ phi là bên trên chân chính hình phạt, bằng không chỉ là một chút đau khổ ra thịt chỉ sợ rất khó để cho hắn mở miệng điện hạ, nếu không thì dứt khoát dùng đại hình a. Có thuộc hạ đề nghị. Bây giờ trong thành nghị luận ầm ĩ, dân chúng đều đang chăm chú chuyện này. Điện hạ nếu là lại không thể cho dân chúng một cái công đạo, chỉ sợ sẽ làm hắn phản nghịch, có thuộc hạ lo lắng nói, mà khác những cái kia thế gia cũng đều nhìn chằm chằm điện hạ ngài, một khi cha không được trận tướng, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đám người lo lắng lấy. Đối mặt đám thuộc hạ mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Thanh Thanh, có thuộc hạ. Đem Trần Tuấn Nho thả a. Tuân mệnh. A. Vô ý thức mở miệng, Lâm Thanh Thanh lại đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía chính mình điện hạ. Phóng, thả. Chương 534 được phóng thích Trần Tuấn Nho, chương 534 được phóng thích Trần Tuấn Nho, Lâm Vương phủ, địa lao. Mờ tối trong hoàn cảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Trần Tuấn Nho tóc hai bù xù ngồi sập xuống đất, thần sắc chật vật, ánh mắt hoảng sợ, nhưng trên người hắn quần áo lại mặc chỉnh tề, trên thân cũng không bất luận cái gì vết thương. Chỉ là cái này ngày xưa quen sống trong nhung lụa rồi hoàn cố, bị giam ở đây mấy ngày, không thấy ánh mặt trời, đối với hắn tinh thần cùng xác thịt là một loại dày vò. Trần Tuấn Nho khẽ nâng lên đầu, cái kia trương mỏi mệt hư nhược trên mặt hiện lên một vòng thất thần cùng kinh sợ, ngẫu nhiên kèm theo một vòng âm tàn hung quang thoáng qua. Bị giam ở chỗ này thời gian, đối với hắn mà nói có thể nói là cả đời khó quên. Mặc dù cơ thể không có tao nộ qua cái gì dày vò, nhưng hắn tinh khí thần lại đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Nếu không phải là còn có lý trí còn sót lại, nói cho hắn biết kiên quyết không thể nhả ra, càng không thể thừa nhận đây hết thảy đều cùng hắn có liên quan. Hắn chỉ sợ sớm đã gánh không được. Nhưng kể cả như thế, hắn sớm đã đến nọ mạnh hết đà. Nhất là ở chỗ này loại địa phương, không biết mặt trời, càng không biết bên ngoài trôi qua bao lâu. Trần Tuấn Nho chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, nhưng phụ thân bọn hắn còn chưa tới cứu mình. Cái này khiến Trần Tuấn Nho một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Cha, không phải là từ bỏ chính mình đi. Hắn sẽ không vì bảo toàn Trần gia, định bỡ Lâm gia, đem chính mình đem thả bỏ a. Ý nghĩ này hiện lên, Trần Tuấn Nho thân thể khẽ run lên. Nếu là thật bị cha đem thả bỏ, vậy hắn liền xong đời. Không, không có khả năng. Cha chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình. Nguyên bản sắp tuyệt vọng Trần Tuấn Nho ánh mắt thực chất lại bắn ra một tia cầu sinh dục. Nếu là cha đã bỏ đi chính mình, Lâm Vương phủ tuyệt sẽ không buông tha mình. Dưới mắt Lâm Vương phủ không hề động đại hình, rõ ràng nói rõ tình huống còn chưa tới mức độ xấu nhất. Không thể không nói, Trần Tuấn Nho đích xác có chút đầu óc. Tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, hắn bắn ra cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Tuấn Nho lại nhiều một tia hy vọng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần. Nhà tù ở trong, đang tại ngẩn ra Trần Tuấn Nho thân thể bản năng run lên, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Vài tên ngục tốt, cùng với mấy đạo thị vệ thân ảnh xuất hiện tại nhà tù bên ngoài. Trong đó một tên ngục tốt tiến lên, mở ra cửa phòng giam. Ngay sau đó, vài tên thị vệ đi đến. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy một màn này, Trần Tuấn Nho lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, bản năng lui về phía sau hơi co lại. Vài tên thị vệ cũng không có lý tới Trần Tuấn Nho trực tiếp tiến lên một tả một hữu đem hắn chống, mang lấy hướng về nhà tù bên ngoài đi. "Ngươi, các ngươi làm cái gì?" "Phóng, thả ta ra!" Trần Tuấn Nho luống cuống, sắc mặt bá tái nhợt, liều mạng giãy giụa. "Bọn hắn muốn dẫn mình đi cái nào? Sẽ không phải là muốn bí mật đem chính mình làm chết, tìm hố chôn a? Không phải là muốn giết người diệt khẩu a?" Ý niệm này vừa phù hiện, Trần Tuấn Nho thần sắc triệt để trắng bệnh, cầu sinh dục để cho hắn liều mạng giãy giụa. "Ngươi, các ngươi không thể giết ta, cha ta là Trần Hoành Sinh, mau thả ta ra." "Phóng, thả ra cứu mạng a." "Giết người rồi, mau tới người mau cứu." "Ngô ngô ngô." Trần Tuấn Nho lời nói còn chưa nói xong, liền bị ngại ồn ào thị vệ dùng bên cạnh lây dính vết máu vải rách chất đầy miệng. Canh hôi buồn nôn mùi trong nháy mắt lan tràn vào miệng của hắn hơi thở, để cho hắn kém chút không có trực tiếp nôn mửa ra, lại bị trong miệng vải rách cho chặn lại trở về. Một hơi không có lên tới, kém chút bất tỉnh khuyết đi qua. Mà hắn cái kia giãy giụa cường độ lộ ra không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, trực tiếp bị hai bên thị vệ lôi ra địa lao. Ngay sau đó, Trần Tuấn Nho vừa lại thấy ánh mặt trời liền bị tròng lên một cái bao tải, tiếp lấy Trần Tuấn Nho bị người nâng lên ném lên xe, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn xuống. Nước mắt lúc này liền đi ra. Có thể Trần Tuấn Nho không lo được những thứ này, càng không lo được bây giờ cái kia buồn nôn khí tức đem hắn bao khỏa, trong lòng hắn hoảng sợ sợ hãi, lo sợ bất an. Xong. Cái kia cậu thế tử muốn giết người diệt khẩu. Hắn không có chứng cứ, thẹn quá thành giận muốn giết chính mình. Xong đời. Cứu mạng a. Cha ngươi ở đâu, mau tới cứu ta. Giờ khắc này Trần Tuấn Nho hoảng sợ cảm xúc đạt đến cực điểm. Theo xe ngựa lắc lư động tĩnh, lại để cho hắn ngạnh sinh sinh mất đi. Trần phủ. Ngoài cửa yên tĩnh. Lúc chạm vào tối, ngay tại Trần phủ tiền viện trong viện, chẳng biết lúc nào nhiều một cái bao tải. Phủ thượng hạ nhân nhìn thấy, lúc này hồn đều kém chút dọa không có, đội vàng bẩm báo lên trên. Sau đó, phủ thượng quản gia mang theo thị vệ đội vàng chạy đến, khi đem bao tải giải khai sau, nhìn thấy là thiếu gia nhà mình lúc, quản gia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiếu gia ngài thế nào? Quản gia sắc mặt đại biến, đưa tay đến thiếu gia hơi thở phía dưới, khi phát giác được thiếu gia còn có hơi thở, quản gia như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, nhanh chóng mở miệng, nhanh, đem thiếu gia dơ lên trở về. Động tác nhỏ chút, đừng bị thương thiếu gia. Nhanh đi thỉnh đại phu, chạy mau lấy đi. Nhanh thông chi lão gia, thiếu gia trở về, nhanh đi. Lúc chạm vạng tối chân phủ, đột nhiên náo nhiệt công việc lu bù lên. Làm Trần Tuấn Nho khi tỉnh lại, sắc trời đã ngâm hạ. Đang nhìn thấy mình xuất hiện tại quen thuộc trong phòng lúc, Giờ khắc này Trần Tuấn Nho thậm chí có chút hoảng hốt, cho là mình có phải hay không chết, sinh ra ảo giác. Tại xác định chính mình về nhà sau, Trần Tuấn Nho còn có một chút không dám tin. Thằng đến nhìn thấy quen thuộc quản gia, phụ thượng hạ nhân nha hoàn sau, Trần Tuấn Nho cuối cùng đón nhận thực tế. Ngay sau đó, chính là một cô manh liệt ủy khuất cảm xúc xông lên đầu. Những ngày này bị ủy khuất, trong nháy mắt bắn ra, khóc như cái hải tử. Khóc khóc, một cô buồn nôn cảm xúc từ ngực lan tràn, cái kia cô quen thuộc tanh hôi khí tức hiện lên, Trần Tuấn Nho nhịn không được nôn mẹ. Nhà không ngừng. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều tràn ngập một cô hôi thối khí tức. Đợi đến nôn sạch sẽ, mau đưa nước đắng đều phun ra sau, Trần Tuấn Nho mới rốt cục dừng lại. Về nhà, được cứu. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Vương phủ người không giết hắn, còn đem hắn thả lại tới. Nhưng về nhà mình không sai. Đang kinh hỉ như điên ngoài, Trần Tuấn Nho kiềm chế ở trong lòng ủy khuất phẫn nộ cảm xúc cũng trong nháy mắt xông lên đầu. Lâm Giang Nghiên, Trần Tuấn Nho ánh mắt âm tàn, cắn răng nghiến lợi, thù này không báo, ta Trần Tuấn Nho thể không làm người. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem mấy ngày nay mối thù gấp 10, gấp 100 lần trả cho ngươi. Bản thiếu gia không để yên cho ngươi. Phanh, cửa gian phòng bị người mở ra. Biết được Trần Tuấn Nho bình an trở về Trần Hoành Sinh, sắc mặt ngưng trọng đi tới gian phòng. Đích thân mắt thấy còn sống sót Trần Tuấn Nho lúc, những ngày này hắn nỗi lòng lo lắng chung quy là cuối cùng thả xuống. Cha mà Trần Tuấn Nho khi nhìn đến cha ruột mình lúc, lại độ hai mắt đẫm lệ, ủy khuất cảm xúc lại độ hiện lên. Hắn không thể tại chỗ cùng cha ruột khóc lóc kể lể những ngày này hắn bị ủy khuất. Quá thảm, vô cùng thế thảm. Trần Tuấn Nho âm thanh hơi có chút run rẩy, "Cha, ngươi cần phải vì ta làm ba." Không đợi Trần Tuấn Nho lời nói xong, đi vào gian phòng Trần Hoành Sinh nhìn thấy Trần Tuấn Nho bình yên vô sự sau, vừa nhẹ nhàng thở ra, một giây sau, hắn liền xuất hiện tại trước giường, một cái tát hung hăng phiến tại Trần Tuấn Nho trên mặt. Một tát này, trực tiếp đem Trần Tuấn Nho cho phiến ngộng. Ngay cả bên cạnh quản gia đám người cũng đều ngộng, kịp phản ứng lúc, quản gia vội vàng đem hạ nhân đều đuổi ra ngoài. Cha Trần Tuấn Nho bụm mặt, ánh mắt không thể tin nhìn mình cha ruột. Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới còn sống trở về, lúc này mới vừa trở về, liền chịu cha ruột một cái mũi to đầu. Cái này, cha có phải hay không đánh nhầm người? Nhưng nhìn thấy cha cái kia băng lạnh âm trầm ánh mắt, lạnh lùng khí thế lúc, Trần Tuấn Nho tâm sinh sợ hãi, vô ý thức rụt cổ một cái. Phế vật, đều là ngươi gây ra tới họa. Trần Hoành Sinh âm thanh tức giận vừa sợ giận, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhìn xem trước mắt tên phá của này, hận không thể một cái tát chết hắn. Thành sự không có bại sự có thừa đồ chơi, nếu không phải là hắn, làm sao sẽ để cho Trần gia bây giờ lâm vào bị động như vậy cục diện ở trong. Đã sớm nhờ ngươi thu liễm một chút, ngươi không nghe. Lần này tốt, xông đại họa. Ngươi như thế nào không chết ở cái kia? Trần Hoành Sinh nổi giận đùng đùng, những năm này đè nén lửa giận không chỗ phát tiết. Dưới mắt, rốt cuộc tìm được tội khôi họa thủ phát tiết điểm. Ta Trần Tuấn Nho ủy khuất ba ba, một chữ không dám nói. Hắn cũng không đốc, biết lần này thật là chính mình gây ra đại họa. Cha đang bực bội, hắn cũng không dám trêu chọc. Trần Hoành Sinh hiển nhiên là những ngày này bị chọc tức, nhất là vài ngày trước chịu cái kia Lâm Vương thế tử khí, hôm nay cùng nhau phát tiết tại trên thân Trần Tuấn Nho. Đợi đến hung dữ tức giận mắng một phen sau, ở bên cạnh quản gia Trần An, lúc này mới dần dần lắng lại hạ cảm xúc. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nho âm thanh lạnh lùng nói, cùng ta giao phó ngươi những ngày này tại Lâm Vương phủ đều nói thứ gì? Một chữ cũng không thể giấu giếm. Bằng không, đừng trách lão tử cốt trên ngươi. Trần Tuấn Nho bị sợ thần sắc run lên, không dám có bất kỳ giấu giếm, vội vàng đem chính mình những ngày này tại Lâm Vương phủ kinh nghiệm nói một phen. Hơn nữa cam đoan chính mình giữ miệng giữ mồm, tuyệt đối một chữ cũng không có để lộ ra ngoài. Trần Hoành Sinh tại sau khi nghe xong, vẫn như cũ có chút không tin thật, theo dõi hắn, ngươi xác định, ngươi một chữ đều không nói lộ ra. Trần Tuấn Nho vội vàng cam đoan, thề với trời, cha, ta thề, ta tuyệt đối một chữ đều không nói. Mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, ta đều một chữ không có thừa nhận. Ta nếu là nói nửa chữ, trời đánh ngu lôi. Nghe được cái này, Trần Hoành Sinh sắc mặt hơi hỏa hoãn không thiếu. Hắn sợ nhất chính là nghịch tử này tiến vào Lâm Vương phủ sau, bị cái kia thế tử giật mình liền cái gì cũng giao phó. Bởi như vậy, sự tình liền khó giải quyết. Vậy bọn hắn vì sao lại phóng ngươi đi ra? Trần Hoành Sinh lại theo dõi hắn. Ta cũng không biết. Ai Trần Tuấn Nho cũng là một mặt mờ mịt, hắn muốn cho là Lâm Vương phủ người muốn đem hắn diệt khẩu, lại không nghĩ rằng lại là thả hắn. Cha, có phải hay không là cái kia cậu thế tử sợ? Trần Tuấn Nho thăm dò ngờ tới, Hải Nhi lần này một chữ đều không thừa nhận, hắn không làm gì được Hải Nhi. Lo lắng cha không ra đổ vật gì tới, cho nên bị thúc ép không thể không thả Hải Nhi. Trần Hoành Sinh lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm hắn giống như ngươi ngu xuẩn. Trần Tuấn Nho rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt lại kinh thường. Cái kia hoàn cố cậu thế tử có thể thông minh đi nơi nào? Không chắc còn không bằng chính mình đâu. Bây giờ Trần Hoành Sinh cũng sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng đoán không được vị kia Lâm Vương thế tử mục đích, đột nhiên đem Trần Tuấn Nho phóng xuất, đánh chính là ý định gì? Quản gia một bên nói, lao ra, có phải hay không là Lâm gia bức bách tại mỗi nhà thế lực, không thể không thả thiếu gia. Những ngày này nội thành mỗi nhà thế lực đều tại hướng Lâm Vương phụ tạo áp lực, tăng thêm nội thành gây xôn xao sùng sụp. Lâm gia có thể là bức bách tại áp lực, đem thiếu gia phóng ra một phương diện khác, cũng có khả năng mang ý nghĩa. Vị kia Lâm Vương gia, chỉ sợ là thực sự xảy ra vấn đề gì. Nghe quản gia phân tích, Trần Hoành Sinh ánh mắt sắc bén, như có điều suy nghĩ. Ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Hoặc là vị kia Lâm Vương thế tử đánh cái khác chủ ý xấu, hoặc chính là vị kia Lâm Vương gia xảy ra vấn đề, Lâm gia tự lo không xong. Trừ cái đó ra, Trần Hoành Sinh nghĩ không ra nguyên do khác. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nho. Trần Tuấn Nho bị giật mình, rụt cổ một cái, cha những ngày này, ngươi ở trong nhà, cái nào đều không cho phép đi, thành thành thật thật, hiểu chưa? Biết còn có Trần Hoành Sinh phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt băng lãnh, dính đến chuyện này những người khác đều đã sớm bị giải quyết, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Bây giờ còn lại hai người, một cái là cái kia Tôn Nguyên lắm mẫu, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Còn có một cái người Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nho, cái kia Tôn Nguyên thế tử, ở đâu? Nàng thế nào? Trần Tuấn Nho tựa hồ có chút sợ sệt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trần Hoành Sinh lạnh âm thanh mở miệng, nữ nhân này giữ lại không được, nàng phải chết. Hết thảy mầm thai vạ đều do nữ nhân kia gây nên, nàng phải chết. Bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đem nàng giấu đâu đó? Hắn trong khoảng thời gian này lục soát rất lâu, đều không tra được nữ nhân kia tung tích. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Tuấn Nho nhảy một cái, nhìn qua cha ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng của hắn run lên. Chết, chết chết. Trần Hoành Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nho, lúc nào chết? Liền lần trước Trần Tuấn Nho rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, Hải Nhi liền chơi nàng hai lần, đem nàng nhốt tại trong thành một chỗ dân trạch. Trước đó vài ngày Hải Nhi đi qua thời điểm, phát hiện nàng treo cổ tự vẫn thế là Hải Nhi liền đem thi thể của nàng vứt xuống bên ngoài thành sau trên núi, tìm một cái chỗ chôn xuất sinh. Trần Hoành Sinh giận không thể tha thứ, hắn vậy mà sinh ra như thế đồ chơi. Trần Tuấn Nho rụt cổ, không dám nói lời nào, trong lòng điểm môi. Chính mình là xuất sinh, cái kia cha ngươi là cái gì? Bất quá, lời này hắn cũng không dám nói mở miệng. Trần Hoành Sinh lại sắc mặt băng lãnh theo dõi hắn, ngươi nói đều là thực sự. Thật, tuyệt đối là thực sự. Trần Tuấn Nho lời thề son sắt cam đoan. Nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh sắc mặt lại hòa hoãn không thiếu, chết liền tốt, nàng vừa chết, liền không có bất kỳ cái gì nhân chứng vật chứng. Lâm Vương phủ muốn tìm ngươi phiền phức, không bỏ ra nổi chứng cứ tới, ta Trần gia thế nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tuấn Nho liên tục gật đầu, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Lần này Lâm gia khinh người quá đáng, Hải Nhi muốn báo thủ. Ngươi trong khoảng thời gian này thành thành thật thật cho ta ở trong nhà, cũng là không được đi. Biết rõ. Trần Hoành Sinh cảnh cáo Trần Tuấn Nho một phen sau, lúc này mới rời phòng. Thiếu gia, ngài trước tiên thật tốt nghỉ ngơi. Quản gia dặn dò một phen sau, cũng rời khỏi phòng. Còn lại Trần Tuấn Nho ngồi ở trên giường, đợi đến cha và quản gia đều sau khi rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại có hắn. Trần Tuấn Nho biểu tình trên mặt dần dần hơi hơi trở nên mặt mẹo, băng lãnh, ánh mắt thực chất hận ý không ngừng xông lên đầu. Lâm Giang Niên, bản thiếu gia lần này không để yên cho ngươi. Còn có cái kia xú nữ nhân Trần Tuấn Nho sắc mặt dữ tợn, vặn mẹo, ánh mắt thực chất cháy hừng hực ánh lửa. Chương 535 Cẩm Tú thuyết phục chương 535 Cẩm Tú thuyết phục tiếp xuống mấy ngày nay thời kỳ, trong Lâm Giang thành, liên quan tới Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương thế tử sự tích vẫn như cũ còn tại chủ đề nóng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng thân cư Lâm Vương trong phủ Lâm Giang Niên lại tựa hồ như hoàn toàn không có đem những chuyện này để ở trong lòng, thậm chí toàn bộ Lâm Vương phủ đều ở vào mắt điếc hai ngơ trạng thái, đối với ngoại giới lời đồn đại cùng nghe đồn thờ ở trong lúc nhất thời, lời đồn bay lên. Trước đó vài ngày, Lâm Giang Niên về thành lúc cực kỳ cao điệu, trước mặt mọi người bắt lấy Trần gia công tử, tuyên bố phải trả Tôn gia mẫu tử một cái trong sạch. Nhưng đi qua nhiều ngày như vậy, lại đột nhiên không còn nói tiếp. Dân chúng trong thành dần dần bắt đầu chất vấn, tăng thêm người hưu tâm thêm dầu vào lửa, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, đã có không ít lão bách tính mắng lên. Dẫn mắng cái này cậu thế tử quả nhiên cùng Trần gia cá mẹ một lứa, liên hợp lại lừa gạt lão bách tính. Nguyên bản Lâm Vương thế tử vừa vận chuyển có chút danh tiếng, lại cấp tốc rơi xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, trong đó còn trộn lẫn lấy không thiếu thế gia quan viên thân ảnh, ở trong đó sau lưng dục dịch, ngư lòng hỗn tạp. Tình huống như thế phía dưới, Lâm Giang Nhiên đối với cái này vẫn như cũ chẳng quan tâm. Tuy ý bên ngoài đã làm ầm ĩ lên loa, hắn mấy ngày nay thời gian qua nhàn nhã lại bình tĩnh. Từ Thanh Phong lâu hôm đó sau đó, trưởng công chúa tựa hồ xảy ra biến hóa không nhỏ, mà rõ ràng nhất biến hóa chính là nàng bắt đầu tránh né Lâm Giang Nhiên. Ngược lại cũng không có thể sử dụng tránh né để hình dung. Lý Phiếu Miểu thật không có trốn tránh Lâm Giang Nhiên, mỗi ngày đều có thể gặp được, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy lúc đều cực kỳ thản nhiên. Nhưng vấn đề là, nàng lại không có lại để lên qua hôm đó Thanh Phong lâu phát sinh sự tình. Phản phất sớm đã quên, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra. Cái này hiển nhiên rất không bình thường. Đổi thành bình thường nữ tử, hôm đó tại Thanh Phong lâu bị cường vẫn sau, hơn nữa còn không chỉ là thông thường cường vẫn. Dù là tinh táo đi nữa, cũng tuyệt đối không thể không phản ứng chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào vị này trưởng công chúa trên thân lúc, nhưng lại lộ ra cực kỳ hợp lý. Thậm chí, khi Lâm Giang Niên tính toán chủ động nhắc tới cái đề tài này, còn bị nàng không nhìn thẳng. Không rảnh để ý cái này khiến nguyên bản mang thai tràn đầy cảm xúc Lâm Giang Niên, trong nháy mắt bị dội tắt. Thậm chí một trận bắt đầu hoài nghi, nàng có phải hay không nghĩ ăn xong lau sạch không nhận chứng. Rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu tựa hồ thật sự dự định không nhận chứng. Mà cái này cũng dẫn đến, hai người mỗi lần gặp mặt lúc bầu không khí đều có chút lúng túng, có chút kẻ ngắt. Mà cái này cũng rất nhanh bị bén nhạy Cẩm Tú phát giác. Ngươi cùng công chúa thế nào? Viện bên trong, Cẩm Tú nắm lấy Lâm Giang Niên truy vấn. Như thế nào hỏi như vậy? Không thích hợp, ngươi cùng công chúa đều không thích hợp. Cẩm Tú không hổ là đi theo công chúa bên cạnh nhiều năm như vậy thị nữ, đối nhà mình công chúa tính tình cực kỳ thấu hiểu. Mấy ngày nay nàng rõ ràng có thể cảm giác được công chúa nhà mình trạng thái không đúng, nhất là cùng điện hạ ở cùng một chỗ lúc. Lại thêm trước đó vài ngày vốn là lòng sinh nghi hoặc, điều này không khỏi làm cho Cẩm Tú hoài nghi giữa hai người có phải hay không xảy ra chút gì. Không phải sao? Cẩm Tú nắm lấy Lâm Giang Niên chất vấn, mau nói, ngươi đối với nhà ta công chúa làm cái gì? Ta có thể đối với nhà ngươi công chúa làm cái gì? Không có Lý Phiếu Miểu cho phép, Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng đem Thanh Phong lâu sự tình trước mặt mọi người nói ra, ngươi cũng cảm thấy nhà ngươi công chúa không thích hợp. Bằng không thì đâu? Cẩm Tú ánh mắt hồ nghi, không phải ngươi làm cho. Lâm Giang Niên thở dài hỏi lại, ta có thể có bản lĩnh này sao? Này ngược lại là đem Cẩm Tú cho hỏi khó. Nàng tin tưởng Lâm Giang Niên đích xác có bản sự này, nhưng nghĩ lại giống như cũng không nhất định. Công chúa nhà mình là người nào? Dù là đối với một cái nam nhân động tâm, há lại sẽ vì vậy mà bị chi phối cảm xúc lâu như thế? Cái này hiển nhiên không phù hợp công chúa nhà mình hình tượng thiết lập nhân vật. Cái kia, công chúa đến cùng thế nào? Cẩm Tú nghi hoặc mở miệng, vì cái gì ngươi cùng công chúa đều không thích hợp? Cái này không phải hỏi ngươi. Lâm Giang Niên thở dài. Cẩm Tú kinh ngạc, hỏi ta? Nàng một mặt mở mịt, ta làm sao biết? Ngươi còn nói sao? Ngươi thế nhưng là nhà ngươi công chúa tiếp thân thị nữ. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, bắt đầu rung nổi, thân là thị nữ, ngươi chẳng lẽ không nên thời khắc chú ý nhà ngươi công chúa thể xác tinh thần khỏe mạnh? Nhà ngươi công chúa gần nhất không thích hợp, ngươi không nên biết rõ ràng nguyên nhân. Vì nhà ngươi công chúa bài ưu giải nạn sao? Liên cái này đều không làm được, buộc cho ngươi vẫn là nhà ngươi công chúa tiếp thân thị nữ đâu, ngươi không thể thật tốt nghĩ lại sao? Cẩm Tú ngẩn người, nháy mắt mấy cái, dần dần lâm vào trầm mặc nghĩ lại. Giống như có chút đạo lý. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Cẩm Tú có chút mờ mịt. Nàng vốn là muốn phản bác Lâm Giang Niên mà nói, nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ, phát hiện hắn nói giống như không phải không có lý. Lâm Giang Niên liếc qua cách đó không xa gian phòng, mở miệng nói, cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Nhà ngươi công chúa có vấn đề, ngươi hẳn là đi tìm hiểu một chút, đi tìm nhà ngươi công chúa nói bóng nói gió hỏi một chút ngươi thế, nhưng là nhà ngươi công chúa tín nhiệm nhất thị nữ, nàng chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi muốn trước biết rõ ràng nhà ngươi công chúa đến cùng thế nào, mới tốt đúng bệnh hút thuốc, ngươi nói có đúng hay không? Cẩm Tú bản năng cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú thử dò xét nói, cái kia, ta bây giờ đi tìm công chúa tìm hiểu tìm hiểu. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Giang Niên rất vui mừng vỗ vỗ đầu của nàng, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cẩm Tú bĩu môi, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mới vừa bước ra một bước, nàng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ nghi ngờ, chờ đã, như thế nào luôn cảm giác ngươi tại lừa gạt ta? Lâm Giang Niên ánh mắt ôn nhu, làm sao lại? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi a. Sì. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Giang Niên nhìn xem Cẩm Tú bóng lưng rời đi, trong lòng tán thưởng, tiểu Cẩm Tú cũng vẫn là dễ lắc lư a, từ nàng đi dò xét Lý Phiếu Miểu gió miệng lại cực kỳ thích hợp, hắn ngược lại muốn xem, vị này trưởng công chúa trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Là cố ý như thế, cùng hắn chơi lôi kéo, vẫn là treo hắn, hay là còn có khác cái mục đích gì? Một bên khác, tại Lâm Giang Niên một trận lừa gạt phía dưới Cẩm Tú, bước nhanh nhẹn bước chân bước vào hậu viện, tại hậu viện tìm được công chúa nhà mình. Hậu viện có một mảnh rừng trúc, chính vào cuối mùa xuân hạ sơ, rừng trúc lớn lên cực kỳ rậm rạp, chọc trời tế nhật. Xanh biết trúc Lâm Gian, một bộ bạch tí thân ảnh cực kỳ dễ thấy. Chói chang hạ gió thổi lướt qua, trúc Lâm Gian lại một mảnh hơi lạnh tỏa ra. Cái kia một bộ bạch tí cao gầy thân ảnh đứng lặng trúc Lâm Gian, tóc xanh váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng bay múa đông đưa. Cẩm Tú hơi hơi thả chậm cước bộ, nhìn về phía trước công chúa nhà mình thân ảnh, ánh mắt thực chất hiện lên mấy phần kinh diễm hâm mộ. Mặc dù đã đi theo công chúa bên cạnh nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy công chúa lúc, Cẩm Tú cũng nhịn không được dâng lên một hồi sợ hãi thán phục. Quá kinh diễm. Công chúa nhà mình căn bản cũng không giống như là phàm trần nữ tử, khí chất như vậy, chỉ sợ ngay cả tiên nữ trên trời cũng không sánh bằng. Cũng đúng, công chúa nhà mình thế nhưng là tiên gia hoàng nữ, ở trên bầu trời tiên nữ đáng là gì? Bất quá là giống như chính mình tỷ nữ thôi, sao có thể người giả bị đụng công chúa nhà mình? Công chúa nhà mình ưu tú như thế, trên đời này ai có thể xứng với công chúa nhà mình? Trước đó, Cẩm Tú đích xác không tưởng tượng nổi. Ở trong mắt nàng, dưới gầm trời này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân xứng với công chúa nhà mình. Đến nỗi bây giờ đi, Cẩm Tú nháy một chút cặp kia linh động đôi mắt đẹp, mơ hồ hiện ra mấy phần khắc thường hào quang, giống như nhiều cái kia tên vô lại, cũng chỉ hắn miễn cưỡng có thể xứng với công chúa nhà mình a. Nghĩ như vậy, Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó chuyển niệm lại nghĩ đến, tên kia vốn là công chúa vị hôn phu, nhưng hôm nay chính mình lại tiên công chủ một bước, chính mình này có được coi là tái rồi công chúa nhà mình. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú có chút mặt đỏ, tim run tăng tốc, đồng thời còn có một cỗ không hiểu khắc thường kích động cảm xúc xông lên đầu. Nàng vội vàng lay động đầu, đem cái này loạn thất bát tao ý niệm đuổi đi. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình bước lên trước. Công chúa, Trúc Lâm Gian nghe được sau lưng Cẩm Tú âm thanh Lý Phiếu Miểu quay người. Có việc? Không, cũng không có gì. Chuyện Cẩm Tú đến gần công chúa bên cạnh, nhìn xem công chúa nhà mình thanh lãnh vô song gương mặt, ánh mắt có chút trột dạ rời đi chút. Công chúa, ngài như thế nào một người ở đây? Lý Phiếu Miểu âm thanh không lạnh không nhạt. Ân. Công chúa nghe công chúa giống như không yên lòng ngữ khí, Cẩm Tú lại lặng lẽ đánh giá công chúa nhà mình vài lần, phát hiện công chúa thần sắc mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đích sắc giống như là có tâm sự. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú thăm dò mở miệng, công chúa, ngài đây là thế nào? Không, vui vẻ không? Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, không có việc gì. Nhưng công chúa ngài dạng này, không hề giống là không có việc gì a. Cẩm Tú lo nghĩ hỏi, công chúa, là phát sinh đại sự gì sao? Nói đến đây, Cẩm Tú dừng lại, thử thăm dò, là, có phải hay không cùng điện hạ có liên quan? Nghe vậy, Lý Phiếu Miểu đột nhiên lại nhìn nàng một cái, sau đó, mới không lạnh không nhạt nói, hắn nhường ngươi tới. Cẩm Tú giật mình trong lòng. Công chúa thông minh như vậy. Nhưng lập tức, nàng lại bắt được cái gì mấu chốt chi tiết, thật sự cùng điện hạ có liên quan. Lý Phiếu Miểu ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước rừng trúc, khẽ lắc đầu. Hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Hẳn là? Cẩm Tú sững sờ, đây là ý gì? Cái gì gọi là hẳn là? Do dự suy nghĩ hồi lâu, Cẩm Tú lại thận trọng thử thăm dò, "Công chúa, nô tỳ có thể hỏi ngài cái vấn đề sao?" Lý Phiếu Miểu không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, "Cái gì? Ngài cảm thấy điện hạ hắn như thế nào?" Nghe được vấn đề này, Lý Phiếu Miểu giống như run lên, quay đầu nhìn về phía nàng. Cẩm Tú bị công chúa nhìn mí mắt hơi nhảy, chẳng biết tại sao, cảm giác công chúa ánh mắt có chút sắc bén, để cho nàng cực kỳ bất an. Loại cảm giác này, giống như là lần trước làm có lỗi với chuyện của công chúa, chính mình đi cùng công chúa thẳng thắn nói xin lỗi vào cái ngày đó. Giống nhau như lúc, "Ngươi muốn nói cái gì?" Ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, một lần nữa bình tĩnh lại, Lý Phiếu Miểu ngữ khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, lại giống như là xem thấu cái gì. Cẩm Tú trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Cảm giác công chúa gần nhất trở nên có chút cường thế, không có lấy trước như vậy ôn nhu đều. Chẳng lẽ công chúa là ghen? Ý nghĩ này hiện lên, Cẩm Tú trong lòng mình giật nảy mình. Công chúa làm sao có khả năng sẽ? Đáng tiếc đầu hiện lên sau, Cẩm Tú lại không tự chủ được hướng về phương diện này đi mơ màng. Từ công chúa gần nhất hành vi quen thuộc, cùng vừa rồi nhìn mình ánh mắt đến xem, đích xác giống như có chút không thích hợp. Như công chúa thật sự yêu thích điện hạ, mà chính mình lại cùng điện hạ đã cho công chúa đội nón xanh, công chúa làm sao có khả năng không tức giận? Công chúa coi như hào phóng đến đâu, nhưng cái kia cuối cùng vẫn là công chúa vị hôn phu a. Nữ nhân đều là hỏi, cho dù là công chúa cũng không ngoại lệ, công chúa nhà mình hào phóng đến đâu, cũng không đến nỗi hào phóng tới mức này a. Liền xem như muốn luận, chính mình cũng nên xếp tại công chúa phía sau. Càng là nghĩ như vậy, Cẩm Tú càng là trong lòng run sợ, trong lòng càng xác định, công chúa khẳng định là ghen ghét. Không chắc, thậm chí công chúa động sát tâm cũng không nhất định. Công chúa sẽ không phải là muốn đem chính mình diệt khẩu a. Trong đầu suy nghĩ lung tung, Cẩm Tú trong lòng thấp thỏm, lấy dũng khí nhìn về phía công chúa nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Công chúa, ngươi có phải hay không ưa thích điện hạ rồi?" Lý Phiếu Miểu giống như run lên, thần sắc bình tĩnh, không có mở miệng. Mà phản ứng của nàng, thu hết Cẩm Tú đáy mắt, cũng làm cho Cẩm Tú từ đáy lòng xác nhận, không sai được. Nàng không chỉ một lần hỏi qua công chúa vấn đề này, trước đó không lâu còn hỏi qua một lần. Lần đó công chúa, tại ngây người sau lựa chọn hỏi lại, bản thân liền là một loại do dự bất định. Phải biết, ngay từ đầu nàng hỏi công chúa lúc, công chúa cũng là chém đinh chặt sắt không chút do dự trả lời. Mà lần này, công chúa thậm chí ngay cả hỏi lại cũng không có, mà là trực tiếp lâm vào trầm mặc. Cái này, đáp án đã rất rõ ràng. Cẩm Tú thở dài. Người khác đều nói công chúa tính tình lạnh, giỏi về đem chân thực cảm xúc cần nấp, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu tâm tình của nàng. Nhưng trên thực tế, Cẩm Tú biết, công chúa nhà mình hỉ nộ ai ố kỳ thực cũng không khó đoán. Cũng tỉ như dưới mắt, công chúa phản ứng đã để Cẩm Tú xác định trong lòng phỏng đoán. "Công chúa, ngươi là ưa thích điện hạ, đúng không?" Cẩm Tú lên tiếng lần nữa. Lý Phiếu Miểu lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái sau, không nói gì nói, vì cái gì nói như thế? "Công chúa ngươi còn kém đem ưa thích hai chữ viết lên mặt." Cẩm Tú thở dài, "Nô tỳ đi theo công chúa bên cạnh nhiều năm, nhưng chưa từng gặp công chúa ngài lúc nào như thế xoắn xuýt qua, càng không có gặp công chúa ngươi đối với người nào như thế bao dung qua, mặc dù công chúa ngài chưa bao giờ thừa nhận, nhưng nô tỳ có thể nhìn ra. Công chúa ngài ưa thích điện hạ, ít nhất là có hảo cảm." Nghe Cẩm Tú lời nói, Lý Phiếu Miểu lâm vào trầm mặc. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước rừng trúc, không nói một lời. "Công chúa, tất nhiên ngài ưa thích điện hạ hắn đối với ngài cũng có ý. Các ngươi tình đầu ý hợp, vì sao không nói đến đây?" Cẩm Tú dừng lại, lại nhắc nhở, "Công chúa ngài cùng hắn vốn là có hôn ước, chẳng phải là vừa vặn xong hỷ lâm môn." Cẩm Tú không nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên công chúa cùng điện hạ tình đầu ý hợp, vậy nàng tự nhiên là ba không thể hai người trực tiếp tại chỗ thành thân, đêm nay liền vào động phòng. Tiếp đó, nàng cũng liền có thể danh chính ngôn thuận lưu lại điện hạ bên người. Cẩm Tú trong lòng có suy tính của mình, nhưng càng nhiều vẫn có thể nhìn thấy công chúa hạnh phúc. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể nhìn đến một cái để cho công chúa nhà mình động tâm, vẫn là nàng cho rằng lựa chọn tốt nhất, tự nhiên không nên bỏ lỡ. Lý Phiếu Miểu trầm mặt thật lâu, Phương Tài mở miệng, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là gả cho hắn?" Cẩm Tú nghi ngờ nháy mắt mấy cái, tất nhiên ưa thích lẫn nhau, tình đầu ý hợp, vì cái gì không gả? Lý Phiếu Miểu tiếp tục trầm mặc. Mà nhìn thấy một màn này, Cẩm Tú phản phất dần dần ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt hơi hơi thú liễm. Công chúa Cẩm Tú nhìn về phía công chúa nhà mình, âm thanh hơi hơi biến hóa. "Công chúa là đang lo lắng triều đình bên kia có người không cho phép sao?" Chương 536 Như Ý Lâu Mật Đàm. Chương 536 Như Ý Lâu Mật Đàm. Như Ý Lâu. Dương quang xuyên thấu màu sắc cổ xưa kiến trúc, vẩy xuống trong lâu. Lâu bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang trên cao, trong lâu lại âm u mát mẻ, ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao khí tức. Lâu 4, gần cửa sổ dọc theo vị trí. Lý Lao Tiền Bối ngồi ở trên vị trí cũ, thân hình cong xuống, giống như một cái xế chiều lão nhân, đang nắm lấy bầu rượu, hướng về trong miệng rót vào một ngụm liệt ỉu. Liệt ỉu vào trong bụng, rượu cồn kích động tại khoang miệng cùng trong cổ họng cấp tốc lan tràn nổ tung. Lý Lao Tiền Bối nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ. Một lúc sau, mở mắt ra sau, hô to một tiếng sảng khoái. Lý Lao đối diện, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nhìn xem trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lao đầu. Trước đây lần thứ nhất tại Như Ý Lâu nhìn thấy Lý Lao lúc, Lâm Giang Nhiên bản năng kinh nghiệm liền nói cho hắn biết, cái này quét sân lao đầu không đơn giản. Vô luận tại bất luận cái gì trong cảnh tượng, lao tăng quét rác cũng là không bình thường tồn tại. Huống chi vẫn là tại cái này Như Ý trong lâu. Sau đó cũng đã chứng minh, lão nhân này đích xác không đơn giản. Hắn dạy Lâm Giang Nhiên rất nhiều thứ, chỉ điểm Lâm Giang Nhiên võ học, mặc dù Lý Lao tiền bối cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở Lâm Giang Nhiên trong lòng, hắn đích xác coi là chính mình nửa cái sư phó. Thế tử điện hạ, hôm nay tại sao lại có rảnh rỗi tới? Tại tinh tế thưởng thức mấy miệng liệt tử sau, Lý Lao tiền bối để bầu rượu xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Nhiên. Lâm Giang Nhiên mặt lộ vẻ ý cười, vãn bối đặc biệt tới thăm Lý Lao, mấy ngày trước đây lúc trở về, còn chưa kịp cùng Lý Lao tiền bối thật tốt ôn chuyện một chút. Trước mấy ngày Lâm Giang Nhiên lúc trở về, đặc biệt đến đây bái phòng Lý Lao tiền bối. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Phiêu Miểu đột nhiên xuất hiện, nhận ra Lý Lao tiền bối thân phận. Này đối thúc cháu nữ đi trước ôn chuyện, đến mức Lâm Giang Nhiên sau khi trở về còn chưa kịp cùng Lý Lao tiền bối thật tốt tâm sự. Lý Lao tiền bối liếc Lâm Giang Nhiên một cái, trong mắt có thâm ý, ngựa khí tùy ý, điện hạ có phần tâm này liền tốt, cùng ta lão già này có cái gì tốt nói chuyện cũ. Lâm Giang Nhiên nói, vạn bối có thể có hôm nay, toàn bộ may mắn mà có Lý Lao dịu dắt. Nếu không phải một năm trước Lý Lao chỉ điểm, vạn bối bây giờ cũng sẽ không có thể bình an trở lại vương phủ. Lý Lao tiền bối không có mở miệng, hắn yên tĩnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Nhiên, một lát sau, cái kia trong đôi mắt đục ngầu phảng phất có thâm ý điện hạ đã biết thân thế của mình. Lâm Giang Nhiên gật đầu, mở miệng nói, Lý Lao một năm trước lần thứ nhất nhìn thấy vạn bối lúc, chỉ sợ sớm đã phát hiện vạn bối là giả mạo đi. Lý Lao từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt mở miệng, nào có cái gì giả mạo không giả mạo, ngươi vốn là Lâm Vương thế tử. Lâm Giang Nhiên không có tiếp tra, hắn nghe được Lý Lao lời nói bên trong ý tứ, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, cảm thán nói, vạn bối đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Lý Lao kinh ngạc, chỉ giáo cho. Lâm Giang Nhiên thở dài, vạn bối bên ngoài lang thang mười mấy năm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cái này Lâm Vương thế tử đối với vạn bối mà nói, ngược lại càng giống là một loại gò bó. Vạn bối tổng hội lo lắng làm không tốt, bôi nhọ vương phủ đi danh, sau này hại cái này Lâm Châu bách tính. Lý Lao không nói gì, liếc Lâm Giang Niên một cái, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Vị này Lâm Vương thế tử từ tiểu không có trải qua bất luận cái gì vương phủ giáo dục, không có danh sư chỉ điểm, đột nhiên có chiều một ngày biết mình trở thành chân chính Lâm Vương thế tử, phải gánh lên toàn bộ vương phủ vận mệnh cùng tương lai. Nếu đổi lại là ai, đều biết cảm thấy áp lực thật lớn. Ai bảo hắn là Lâm Vương thế tử? Trên người hắn lưng mang không chỉ là Lâm Vương phủ vận mệnh, còn có Lâm Châu dân chúng vận mệnh. Điện hạ cũng không cần quá mức sầu lo. Lý Lao mở miệng, điện hạ hay còn trẻ tuổi, vương gia cũng chính trị trắng niên, điện hạ còn rất nhiều thời gian đi theo vương gia đi học tập, tiến bộ. Có vương gia vì điện hạ trải đường, điện hạ sau này chắc chắn có thể trưởng thành lên thành một mình đảm đương một phía nhân vật, cũng sẽ không bôi nhọ Lâm Vương phủ danh tiếng. Lâm Giang Niên cũng cười nói, hy vọng như Lý Lao tiền bối nói đi. Lý Lao lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, ý vị thâm trường nói, điện hạ hôm nay tới tìm ta lão già này ôn chuyện, không phải chỉ là để vì thế mà đến đây đi. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng thần sắc, sờ lên đầu, quả nhiên vẫn là không thể gạt được tiền bối. Lý Lao ánh mắt thâm thúy, nói đi, điện hạ hôm nay tới đây có chuyện gì quan trọng? Kỳ thực cũng không có gì đại sự. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, hỏi, vạn bối chính là có chút hiếu kỳ, Lý Lao cùng trưởng công chúa chuyện ở giữa. Nghe nói, Lý Lao tiền bối chính là làm Triều Thiên tử hoàng thúc. Lâm Giang Niên hỏi. Đối với Lâm Giang Niên đặt câu hỏi, Lý Lao tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, nữ hoa kia không có nói cho ngươi, ngược lại là từng nói tới. Lâm Giang Niên gật đầu, bất quá, vạn bối cũng bị nàng lừa gạt. A, như thế nào lừa gạt? Lâm Giang Niên thở dài, nàng lần này cùng vạn bối cùng nhau từ kinh thành đi tới Lâm Giang thành, lừa gạt vạn bối nói muốn tới Như Ý lâu tìm mấy thứ đang dược, lại không nghĩ rằng thì ra là chạy tiền bối tới. Vạn bối bị nàng lừa gạt thật thê thảm a. Nghe được cái này, Lý Lao trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn thở mở cười hai tiếng, thì ra như thế. Cái này ngược lại cũng phù hợp nữ hoa kia tính tình. Dừng lại, Lý Lao lại hỏi, điện hạ muốn hỏi thứ gì? Ngược lại cũng không có gì muốn hỏi. Lâm Giang Niên mở miệng nói, chỉ là vạn bối có chút hiếu kỳ, Lý Lao tiền bối cùng vị kia tiên đế ở giữa có gì ân oán? Nói, Lý Lao ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, sau đó lấy lại tinh thần lúc, khoát khoát tay, đã qua chuyện xưa, hà tất nhắc lại cùng. Đều đã qua. Từ Lý Lao tiền bối trên mặt phản ứng đến xem, hắn tựa hồ cũng không như thế nào nguyện ý nhắc đến chuyện phát sinh năm đó. Những ngày này Lâm Giang Niên cũng âm thầm điều tra qua, nhưng cũng không rõ ràng trước kia cụ thể phát sinh qua cái gì. Lâm Giang Niên không tiếp tục hỏi nhiều, mà là hỏi một vấn đề khác. Nghe nói trưởng công chúa lần này không xa ngàn dặm chạy đến vương phủ, là vì xin tiền bối rời núi. Lý Lao bưng rượu lên ấm lại được một hớp, tinh tế nhấm nháp sau một lúc, Phương Tài mở ra cái kia hơi bẩn đục ánh mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái. Sau đó thở dài nói, điện hạ hà tất thăm dò như thế? Tất nhiên đã biết được, hà tất hỏi lại, có vẻ hơi không phóng khoáng. Bị Lý Lao trực tiếp vạch trần, Lâm Giang Niên cũng chưa tỉnh không được khá ý tứ. Đích thật là vãn bối có chút cổ hủ. Lâm Giang Niên cười cười, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, Lý Lao tại sao lại cự tuyệt? Lý Lao nhìn xem hắn, hỏi lại, lão phu vì sao muốn đáp ứng? Lâm Giang Niên nói, bây giờ kinh thành vị kia trời mới tử cơ thể suy yếu, không còn sống lâu nữa, Đại Ninh Vương triều gặp phải vô hậu nguy hiểm. Nếu Lý Lao lúc này rời núi vào kinh thành, nhất định có thể nhất hô bách đứng, thuận lý thành trương leo lên đế vị. Vạn bối mặc dù không rõ ràng trước kia phát sinh qua cái gì, nhưng cũng nghe phụ vương nhắc qua tiền bối từng tranh qua đế vị. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Lý Lao chẳng lẽ không tâm động? Lý Lao lắc đầu, ta lão già hậm hẹm này tuổi đã cao, nào còn có tinh lực dạy vào những thứ này. Lâm Giang Niên lại cũng không tán đồng, tiền bối bây giờ chính vào trắng niên, nhưng chính là sông niên kỷ. Trước kia là năm đó, bây giờ là bây giờ, ta lão già này hay không tham dự tranh vào vũng nước đục này. Lý Lao thần sắc đạm nhiên, hắn sớm đối với mấy cái này công danh lợi lộc không còn hứng thú, cho nên tiền bối kế hoạch là dự định nâng đỡ trưởng công chúa thượng vị. Lâm Giang Niên lại hỏi. Lý Lao nhìn xem hắn, cười nói, nữ hoa kia là vị hôn thê của ngươi, nàng đang đế vị, đối với các ngươi Lâm Vương phủ tới nói chẳng phải là một chuyện tốt? Chưa hẳn thấy được. Lâm Giang Niên lắc đầu, cảm khái nói, dưới gầm trời này phụ tử trở mặt thành thù, thân huynh đệ đều có thể quyết liệt, lại huống chi chỉ là một vị hôn thê, ai có thể cam đoan trưởng công chúa sau này đăng cơ xứng đế có thể hay không cùng ta Lâm Vương phủ trở mặt không quen biết. Lý Lao tiền bối cười nói, nếu thật như thế, đó chính là điện hạ vấn đề. Ta Lâm Giang Niên sững sờ, có chút ngoài ý muốn, Lý Lao cớ gì nói ra lời ấy? Nữ hoa kia đã bị hôn thê của ngươi, chính là ngươi người. Ngươi nếu ngay cả đối với nàng chút lòng tin này cũng không có, cái này cũng chỉ có thể chứng minh điện hạ còn không có hàng phục năng lực của nàng. Nói đến đây, Lý Lao trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường, ta nói đúng không? Lâm Giang Niên trầm mặc một lúc sau mới thật sâu thở dài, Lý Lao nhưng có biết trưởng công chúa bây giờ là hà thực lực? Lý Lao khẽ gật đầu, nữ hoa kia thiên phú dị bẩm, bây giờ tuổi còn trẻ, chỉ sợ ít nhất nhị phẩm phía trên đi, kém một bước nhất phẩm tông sư cảnh. Lâm Giang Niên mặt không chút thay đổi nói. Lý Lao mí mắt hơi nhảy, giống như cũng không dự liệu được điểm ấy. Tông sư cao thủ a, 20 tuổi tông sư cao thủ. Lâm Giang Niên thở dài, tiền bối cảm thấy văn bối nên như thế nào hàng phục nàng? Văn bối sợ là liền nàng một cái tay đều đánh không lại, chớ đừng nhắc tới hàng phục không có bị nàng hàng phục. Văn bối đã tính toán vận khí rất khá, hàng phục một cái sắp tông sư chi cảnh nữ nhân. Lâm Giang Niên nghĩ cũng không dám nghĩ, một năm trước hắn còn không biết võ công thời điểm, lại cảm thấy tông sư cao thủ cũng bất quá như thế, nhiều lắm là chính là so bình thường cao thủ lợi hại một chút, cũng cuối cùng chỉ là một cái cao thủ. Nhưng đợi đến Lâm Giang Niên chân chính bước vào võ học cái này một nhóm, theo võ công của hắn càng ngày càng cao, hắn cũng càng ngày càng rõ võ học thực lực chênh lệch, càng hiểu rõ tông sư cái này nhất cảnh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Câu nói kia nói thế nào, ngươi còn không biết võ công lúc gặp ta như hết ngồi đáy giếng và nguyện, chờ ngươi bước vào võ học chi cảnh, bước vào cao thủ hàng ngũ, phương tài liền chi kiến ta như phủ du gặp thanh thiên. Nói chính là Lâm Giang Niên. Đừng nói là hàng phục, hắn có thể tiếp Lý Phiếu Miểu cái mấy chiêu không có bị truy thành trọng thương cũng đã vận hạnh. Phía trước đối mặt Chỉ Diên cùng Liêu Tố lúc, Lâm Giang Niên còn có thể âm thầm hạ quyết tâm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lập chí một ngày nào đó muốn vượt qua hai chị em gái các nàng, đến lúc đó đem các nàng hai tỷ muội cùng một chỗ hàng phục rõ ràng. Nhưng đối với vị kia trưởng công chúa, Lâm Giang Niên căn bản không động tới ý nghĩ thế này. Thực lực sai biệt quá lớn, giống như là trời. Ngoại trừ hạ dược, không còn biện pháp. Điện hạ hiểu lầm. Nhưng mà, Lý Lao lại khẽ gật đầu một cái, giống như cười mà không phải cười, điện hạ có biết, hàng phục một nữ nhân, có lúc chưa hẳn nhất định muốn so với nàng lợi hại, mạnh hơn nàng. Võ công mạnh yếu, cũng không thể lời thuyết mình cái gì. Lâm Giang Niên thở dài, đạo lý vãn bối đều hiểu, đạo lý hắn ngược lại là đều hiểu, nhưng mấu chốt là vị kia trưởng công chúa khó chơi à. Lý Phiếu Miểu tâm cao khí ngạo, muốn hàng phục nàng, hoặc là theo võ công phía trên hung hăng nghiền ép nàng, hoặc là cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Nhưng rất rõ ràng, mở ra lối riêng biện pháp nhận lấy trở ngại. Mấu chốt hơn là, Lâm Giang Niên đã không có nhiều thời gian như vậy. Vị kia trưởng công chúa tâm tính giống như một khối băng lãnh tảng đá, Lâm Giang Niên không có quá nhiều thời gian đi hòa tan nàng. Giữa hai người thời gian chung đụng không hề dài, dù là bởi vậy lẫn nhau sinh ra hảo cảm, nhưng điểm ấy hảo cảm còn xa xa không đủ. Dù là Lý Phiếu Miểu bởi vậy đối với hắn sinh ra tình cảm, nhưng Lâm Giang Niên cũng không dám cam đoan, điểm ấy tình cảm có thể tại sau này triều đình cùng Lâm Vương phủ lân đoán lựa chọn bên trong đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Cá nhân tình cảm rất khó ở nhà quốc trước mặt đưa đến tác dụng quá lớn. Như thế nói đến, đặt tại điện hạ trước mặt lựa chọn xác thực không nhiều lắm. Lý Lao tiền bối như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía Lâm Giang Niên, bây giờ đối với triều đình cùng Lâm Vương phủ mà nói, nâng đỡ nàng thượng vị là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chỉ bằng nàng và ta lão già này còn xa xa không đủ, muốn làm được điểm này, tất phải cần các ngươi Lâm Vương phủ ủng hộ Lao phu giải Lâm Vương ra, cha ngươi xưa nay sẽ không làm mua bán lô bốn, cũng tuyệt không nguyện ý làm người chịu thua thiệt. Nàng muốn có được các ngươi Lâm Vương phủ ủng hộ, liền nhất định cần đánh đổi một số thứ. Nói đến đây, Lý Lao tiền bối ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Giang Niên, đến nỗi đại giới là cái gì, này liền phải xem ngươi. Ta. Lâm Giang Niên sững sờ, có chút không có phản ứng kịp, ý của tiền bối là? Lý Lao tiền bối ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, bây giờ Đại Ninh Vương triều loạn trong giang ngoài, mặt ngoài nhìn như phồn hoa nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm triều bên trong gian thần nắm quyền, phe phái thế lực rắc rối phức tạp. Quan viên địa phương các cứ, thế gia nắm trong tay vương triều mạch máu kinh tế. Phương Bắc, càng là còn có vị kia Hứa Vương đối với vương triều nhìn chằm chằm. Vị kia Hứa Vương ý đồ nhiễm chỉ thiên hạ, nếu như kế hoạch của hắn được như ý, đến lúc đó bị kéo mệt đều sẽ là toàn bộ thiên hạ bất tính. Cho dù là các ngươi Lâm Vương phủ, cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Bây giờ, cái quyền lựa chọn này ngay tại trên tay ngươi. Nói đến đây, Lý Lao tiền bối ánh mắt thâm thúy bên trong hình như có thâm ý, cái này thiên hạ, sau này cuối cùng rồi sẽ là các ngươi. Từ Như Ý lâu sau khi ra ngoài, Lâm Giang Niên tâm tình ngược lại càng nặng nề, tựa hồ gánh vác ở trên người bao phục lại nặng chút. Lâm Giang Niên phía trước suy xét vấn đề cũng là từ Lâm Vương phủ, từ Lâm Châu bách tính lợi ích góc độ xuất phát. Làm hết thể điểm xuất phát, cũng là đang bảo vệ vương phủ lợi ích. Đến nỗi Đại Ninh Vương triều lại biến thành như thế nào, thiên hạ bách tính lại sẽ như thế nào, cùng hắn cũng không liên quan. Ngược lại vương triều càng loạn, đối với Lâm Vương phủ càng có lợi. Nhưng hôm nay Lý Lao tiền bối những lời này, giống như là nhiều một tầng gông xiềng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Nếu như Lâm Vương phủ coi là thật dự định nâng đỡ Lý Phiếu Miểu thượng vị, vậy hắn cái này Lâm Vương thế tử cũng sẽ không lại chỉ là đơn giản Lâm Vương thế tử. Ánh mắt của hắn, thế tất yếu phóng tới thiên hạ dân chúng trên thân. Sau này, cái này thiên hạ chỉ sợ không chỉ là Lý gia, đồng dạng còn có hắn Lâm gia một phần. Đã như thế, Lâm Giang Niên muốn gặp phải áp lực lớn hơn. Có một số việc, tựa hồ đã bắt đầu chiều lấy hắn không cách nào không chế phương hướng phát triển. Điện hạ, ngay tại Lâm Giang Niên ra Như Ý lâu lúc, bên hồ trên bờ, Lâm Thanh Thanh thân ảnh sớm đã chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, Trần gia có động tĩnh. Vừa mới tin tư báo, ngay tại lúc chạm vào tối, Trần gia sau môn nội có một chiếc xe ngựa lén lén lút lút rời đi, chiều lấy ngoài thành phương hướng đi qua trên xe ngựa người, có thể là Trần Tuấn Nho. Lâm Thanh Thanh ngữ khí hơi có chút kích động, ngồi chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng có động tĩnh. Từ trước đó vài ngày điện hạ đột nhiên đem Trần Tuấn Nho thả ra sau, liền một mực sai người chằm chằm chết Trần gia động tĩnh. Ngay từ đầu, Trần gia vẫn còn gió êm sóng lặng nhiều ngày. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, quả nhiên không ra điện hạ sở liệu, Trần gia cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Nhất là những ngày này trong thành gây xôn xao sùng sục, nhưng Lâm Vương phủ từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Càng là như thế, càng để cho những cái kia người có lòng trong lòng bất an. Ai cũng không rõ ràng Lâm Vương phủ đến cùng muốn làm cái gì, nhất là Trần gia. Trước đó vài ngày, Lâm Thanh Thanh từ Trần Tuấn Nho những cái kia hồ bằng cầu hữu trong miệng dò thăm, Tôn Nguyên thế tử vô cùng có khả năng còn sống sót. Ngay tại Lâm Vương thế tử trở về ngày đó, Trần Tuấn Nho còn tuyên bố muốn cho nữ nhân kia dễ nhìn. Nữ nhân kia còn sống sót, Trần gia liền nhất định sẽ có động tĩnh. Lâm Thanh Thanh phụ mệnh nhìn chằm chằm Trần gia rất nhiều ngày, cuối cùng đợi đến Trần gia có động tĩnh. Phái người nhìn chằm chằm, không cần đả thảo kinh xạ. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường. Càng là cái này thời điểm này, càng liền cần kiên nhẫn. Rất rõ ràng, Trần gia người mất kiên trì. Trần Tuấn Nho mất kiên trì, lộ ra gà chân. Như vậy kế tiếp, trang hảo hí này, bản thế tử phải tự mình đi xem một chút.